Chương 36, cái mông chương 36, cái mông đây hết thảy đại giới đều cần dặn nhân dân chính mình gánh chịu. Theo thời gian trôi qua, thì dù cổ cải cách kế hoạch càng phát đẩy tới tăng tốc. Một độn cùng phổ thông năm độn có bản chất khác nhau, nó chân chính nhận chứa sinh mệnh lực. Kẻ thi thuật có thể đem trả cờ dạng hóa thành sinh mệnh ngôn ngữ, từ đó gia tốc cũng không chế tinh chuẩn thực vật sinh trưởng. Nói cách khác, thông qua một độn thúc đẩy sinh trưởng đi ra thực vật là chân thật tồn tại ở thế gian. Bất quá một độn trực tiếp từ không tới có sinh ra thực vật hư ảo, nhưng chỉ cần không bị ngoại lực tàn phá có đầy đủ trả cờ dạ, những thứ này hư ảo thực vật có thể kéo dài phát huy tác dụng. Bất quá Hỉ Dụ Cổ cũng nghiên cứu ra lợi dụng thực vật xa cấp phương pháp. Đến lúc đó rằng bên này liền có thể không ngừng sinh sản loại này có xa cấp trái cây thực vật, đem nó chế thành phong vị đồ uống bán hướng cả nước. Mà lại một độn nhị dạ gieo trồng những thực vật này không chỉ có thể viện trợ rằng thông khí cố định cát, cố nô hạn nhị dạ tham dự gieo trồng sau, còn có thể cải thiện sa mạc thổ địa tình trạng, đưa đến khống chế cùng cố định cát chạy hiệu quả. Tin tưởng chỉ cần kết hợp khoa học phương pháp, lại tăng thêm các nhị dạ làng cổ nổ hạ kiên trì không ngừng cố gắng, tương lai nhất định có thể đem rằng sa mạc xanh hóa công trình làm tốt, nhưng rằng trở thành trong sa mạc chói mắt nhất Minh Châu. Sau đó không ngừng thu hút phong quốc nhị dạ, cổ nổ hạ cũng có thể lấy rằng làm bắn nhảy, đem lực ảnh hưởng mở rộng đến sa mạc chư quốc, cùng các quốc gia khai triển mậu dịch cùng cái khác hợp tác. Thậm chí có thể vòng qua phong quốc cao tầng, đi giao động tầng dưới chốt nhân dân quan niệm. Đương nhiên Hỉ Dụ Cổ đối với rằng nhu đồ, không hề chỉ là vì nhường cổ nổ hạ tương lai có thể tốt hơn ăn mòn hoặc chinh phục sa mạc chư quốc. Hắn càng xem trọng là long mạch lực lượng. Long mạch ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực, có vô hạn khả năng, cái kia có thể đánh vỡ thời không hàng rào năng lượng thật lớn. Vô luận là dùng đến cho chính mình làm sạc dự phòng, còn là xuyên qua thời không, đều là tuyệt hảo lựa chọn. Mà lại Hỉ Dụ Cổ cảm thấy mình cũng có thể thông qua rằng cái này băng cầu, tiến về cái khác thời không đi chinh phục thế giới khác, thu hoạch vật mình muốn. Nếu có thể điều khiển xuyên qua thế giới hồ cả song song vũ trụ thời gian, vậy hắn liền có vô số cái vòng vàng nhật thực thời gian đến cải biến hoàn cảnh đặc định cùng thời gian hạn chế cũng có thể giải trừ hoàn toàn. Nói không chừng hắn còn có thể đi tương lai bộ rủ tổ chuyện thời kỳ chơi miễn phí một đợt Orochimaru cải tiến quá trình bên trong kỹ thuật, cùng các loại hắc khoa kỹ. Hắn thậm chí còn có thể đem thế giới song song chính mình coi như hoàn thiện cái mệ dạng no rụt đặc thù vật thí nghiệm, chờ ở thế giới song song hoàn thành một hệ liệt thí nghiệm sau lại tiến hành thuế biến. Tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra hiến bên trên, tất cả mọi người mười phần vui sướng, bầu không khí hòa hợp đến như là bức tranh. Đặc biệt là giản nữ vương, trong ngực nàng một mực ôm hổ cả tiểu công tử Vũ Dụ Mạ Kỳ nạ dù tổ, nhếch miệng lên, lộ ra mười phần vui vẻ. Có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, trên mặt của nàng một mực treo nhàn nhạt dạng mây đỏ, nhìn qua phá lệ mê người. Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng tình, chỉ coi là con của mình mị lực lớn, lực tương tác chính là mạnh. Vũ Dụ Mạ Kỳ cợt tí nạ luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy con trai muốn bị cướp đi. Liên giống với bà lần đầu tiên liền thấy ngứa mắt nữ nhân, thường thường ngày sau sẽ trở thành con trai của nàng vợ. Chỉ bất quá ngay sau đó trở ngại trận này đến hội mười phần trọng yếu, nàng không thể không tạm thời nhẫn mại xuống tới. Xa ra nhìn về phía nạ dụ tổ ánh mắt, cũng không giống như là đang nhìn phổ thông đứa trẻ, cũng là tìm được một loại nào đó vật chân quý. Bất quá cũng may trận này tiệc tối cũng không có kéo dài quá lâu, đại khái 10 giờ tối liền kết thúc. Mọi người cũng đều hài lòng đi về nghỉ. Dĩ dĩ ra mặc dù đối với quỷ quốc phụ nữ mỹ rổ cụ hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không tốt nửa đêm tùy tiện xông vào người ta khuê nữ căn phòng, chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai lại đi bái phòng. Hai ngày sau, Tuyết quốc đại danh sớm đã trở lại quốc gia của mình, quỷ quốc phụ nữ cũng lặng yên biến mất. Giàn nữ vương xạ dạ cho dù đủ tiểu không bỏ, cũng không thể không trở lại cái kia phiến trong biển cát. Nơi đó có con dân của nàng cùng rộng lớn sông núi, nàng cần thủ hộ lấy bọn hắn. Thảo quốc đại danh cũng đi theo trở về. Cô nộ hạ tại Thảo quốc bên kia cũng thu hoạch được đầy đủ ủng hộ, bắt đầu đem chính mình hậu cần mạng lưới trải đi qua. Hết thể kế hoạch đều tại dựa theo Hỉ Dụ Cổ suy nghĩ không ngừng đẩy tới. Hỏa quốc cảnh nội giao thông 10 phần phát đạt, lại tăng thêm cổ nổ hạ cơ hồ đem trong nước loại bỏ toàn bộ, trên cơ bản không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mà lại cổ nổ hạ điều động đại đa số nhị dạ trấn thủ các nơi, tại đường cao tốc thiết lập trạm, thủ hộ nhà ga, trạm xe lửa chờ giao thông đầu mối then chốt, trong nước hộ tống nhiệm vụ càng thêm thưa thớt lên. Bất quá hậu cần gửi vận chuyển nhiệm vụ lại càng ngày càng tấp nập. Cổ nổ hạ cũng không vì hộ tống nhiệm vụ giảm bất mà xuất hiện tài chính vấn đề, ngược lại bởi vì độc quyền trong nước giao thông, tụ tập thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. Huống hồ cổ nổ hạ cũng không phải là chỉ tiếp nhận buồn quốc nhiệm vụ, hàng năm bị cổ nổ hạ tấm chiêu bài này thu hút đến ngoại quốc người bị thắc không phải số ít. Tổng thể đến nói, bộ giao thông cửa cái này bao dung con đường giao thông, hậu cần vận chuyển, đường dây vận doanh, đứng đài bảo an các loại công năng xí nghiệp nhà nước sự nghiệp đơn vị, thu nạp lượng lớn lao động thẳng dư lực. Biên cảnh cũng một mực cần trọng binh chấn giữ tuần tra, còn có một bộ phận ngoại quốc nhiệm vụ cần cổ nổ hạ nì ra đi hoàn thành, dù vậy, nì ra số lượng vẫn còn có chút không đủ dùng. Đương nhiên, làng càng ngày càng có tiền, một bộ phận nhị dạ sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hết thể nhị dạ đều biết trở nên đặc biệt giàu có. Cho nên Hỉ Dụ Cổ vì cổ nổ hạ nhị dạ mở rộng nghiệp vụ phạm vi, cho bọn hắn mang đến càng nhiều cơ hội. Cho dù là giống như xạ dụ tô bị Hỉ Dụ rèn, dù tạ tặng cổ hạt mấy cái kia láo ngoan cố, cũng không thể không thừa nhận Hỉ Dụ Cổ cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ biến đổi cho cổ nổ hạ mang đến không thể lượng được chỗ tốt. Mà lại nhất làm cho mọi người hài lòng chính là, trừ trong nước cần làm ra một chút điều chỉnh, tổng thể đến nói vẫn chưa tạo thành đặc biệt đại quốc tế tính dung chuyển, cũng không có dẫn phát đại quy mô thương vong chiến tranh. Tại cổ nổ hạ tuyên bố cùng làng cắt đạt thành kết minh về sau, nhị dạ làng cắt kiếm lời gọi là một cái đầy buồn đầy bát. Cái khác bốn đại quốc các cả cũng ngồi không yên, nhao nhao hy vọng cổ nổ hạ bên này mau chóng tổ chức năm cả hội đàm. Một tháng sau, Bây giờ năm cả cao ốc đã thành cổ nổ hạ bên này mang tính tiêu chí kiến trúc. Thì dù cổ chuyên môn an bài kiến trúc nhân viên xây dựng nó địa vị gần với hồ Ca Nham. Nhà này cao ốc hiện lên ngôi sao năm cánh hình dáng, ngụ ý năm đại nhân thôn. Cho dù cái khác nị dạ thôn đối với cổ nổ hạ trong lòng còn có ý kiến, cũng không thể không thừa nhận năm cả đại lâu chủ tính khái niệm tương đối tinh diệu. Cùng cái khác nị dạ thôn kiến trúc đặt chung một chỗ, có một loại hài hòa thống nhất cảm giác. Bất quá nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút ghét bỏ nhà này cao ốc chỉ có 5 tầng, cảm thấy còn là quá thấp, so với hỉ dù cổ những cái kia cao vút trong mây kiến trúc đều có chút kém. Nhưng ghét bỏ về ghét bỏ, thì dù cổ cũng không có ý định tiếp tục thêm cao. Hắn muốn chính là nhường quốc gia khác nhị dạ lại tới đây, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cảm thụ đến cổ nổ hạ lực ảnh hưởng. Đến cổ nổ hạ bên này người liền muốn thấp người cổ nổ hạ một chút. Nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cái cuối cùng đến 5 ca hội đàm hiện trường 5 đại quốc thành viên. Làm hắn đến lúc, quốc gia khác quan ngoại giao cùng với phụ tá đang cùng một chút thế lực nhỏ đại biểu thì thầm. Tại hỉ dù cổ tạo dựng quy tắc phía dưới, cho dù không có chân chính gia nhập năm đại quốc liên minh hệ thống cùng với phụ thuộc thiết lập các nơi lớn nhỏ thế lực, cũng có thể tới dự thính. Hỉ dù cổ một mực tận sức tại lôi kéo những thế lực này, dùng chính hắn phương thức gia tăng năm cả đại hội lực ảnh hưởng. Thế lực nhỏ nguyện ý đến, hắn tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên thế lực nhỏ chỉ có thể dự thính, không có quyền bỏ phiếu. Bất quá xem ra đến bây giờ, thế lực nhỏ tựa hồ cũng không chút nào để ý quyền bỏ phiếu. Đối bọn hắn mà nói, có thể trước giờ cảm giác một chút thế cục động tĩnh, để làm ra trước giờ phòng bị hoặc là đầu tư quyết sách, liền đã vừa lòng thỏa ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại hội trường đảo mắt một vòng, phát hiện lần này hội trường so với một lần trước nhiều hơn rất nhiều người. Rất nhiều khuôn mặt xa lạ chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy hắn, còn có hỉ dụ cô, nhưng không có người chủ động tiến lên chào hỏi. Bất quá người so trước kia nhiều, cái này chung quy là chuyện tốt. Lúc nào chúng ta nơi này đứng đợi người, chúng ta cổ nổ hạ cũng liền thành công. Hỉ dụ cô cười nói với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Vậy vẫn là muốn phiền phức hỉ dụ cô tiền bối. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cười cười, ôn hòa nhìn bốn phía tất cả mọi người. Cứ việc quá trình gian nan, nhưng nhận giới mấy cái đại quốc đang từ từ bắt đầu có tiếp xúc, dung hợp cũng bắt đầu, hòa bình cũng nhanh. Chúng ta một mực hướng phía cái phương hướng này cố gắng, không phải sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, sau đó chỉnh lý thoáng cái áo choàng, đi thẳng về phía trước. Thì dù cổ không có trực tiếp theo tới, mà là quét mắt trước mắt đám người, phân tích thế lực khắp nơi thực lực, quan hệ thân cận độ. Trước mắt trong hội trường đại khái phân 5 phe cánh, trong đó lớn nhất tự nhiên là cổ nổ hạ trận doanh. Cổ nổ hạ vốn là nhận giới mạnh nhất nhị dạ thôn, bây giờ lại là chủ nhà, phát triển trạng thái cường thịnh, thế lực nhỏ nhóm tự nhiên càng thêm có khuynh hướng cổ nổ hạ. Trước mắt thảo quốc đại biểu ngay tại phía trước chậm rãi mà nói, lại tăng thêm tuyết quốc, quỷ quốc, cổ nổ hạ tạo thành một phe cánh, lôi kéo cái khác thế lực nhỏ. Đi theo cổ nổ hạ tuyệt đối có chỗ tốt, thảo quốc đã thuyết phục mấy cái xì nổ bù thôn. Có thảo quốc đại biểu hiện thân thuyết pháp, không ít thế lực nhỏ đại biểu đều ngao ngoe muốn động. Bất quá bọn hắn xuất phát từ thận trọng, vẫn là không có trực tiếp đầu nhập tới. Bất quá có cái này xu thế cũng đã là lớn vô cùng tin tức tốt, dù sao đây chỉ là một bắt đầu. Đến lúc đó thì dù cổ biết dùng các loại tài nguyên ném ra một đầu ánh sáng tương lai. Luôn có người sẽ vì lợi ích mà làm ra lựa chọn, dù sao cái mông quyết định đầu, đây là toàn thế giới, toàn bộ nhận giới, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới đều thông dụng đạo lý. Mỗi người vị trí cái mông đều cùng ích lợi của mình quan hệ mật thiết. Trước mắt khôi phục thực lực gần với cổ nổ hạ, tự nhiên là làng cát. Làng cát lương tựa thực lực yếu kém phong quốc, phát triển điều kiện một mực rất tồi tệ. Cũng may bây giờ làng cát cùng cổ nổ hạ kết minh, đã mất đi địch nhân lớn nhất, đồng thời cũng thu hoạch không ít chỗ tốt. Nhất là phía trước liên hợp hành động thời điểm, càng làm cho cổ nổ hạ cùng làng cát quan hệ thêm gần một bước. Thì dù cổ trực tiếp phái nỉ dạ đã thông làng cát tiến về phong chi cốc cùng bên ngoài địa khu thông đạo, nhường phong quốc các thương nhân cũng có thể tới. Đã có không ít đồ tốt hướng chạy phong quốc bên kia, mà phong quốc cũng đem chính mình bên kia đặc sản vận chuyển đi qua. Nỉ dạ cấp cả sẽ không tùy tiện rời khỏi làng, chớ nói chi là cả dẹt loại này cần vì làng giành lợi ích người. Cho nên lần này phong quốc phái tới đại biểu là chia rổ bà bà. Chia rổ bà treo lên mỉm cười, hướng phía hỉ rủ cổ gật gật đầu, hỉ rủ cổ cũng cười đáp lại. Xét thấy hai nhà bây giờ quan hệ, mặc kệ hỉ rủ cổ đưa ra cái gì đề án, chia rổ bà đại khái dẫn đầu cũng không biết cự tuyệt. Dù sao hỉ rủ cổ cùng phong quốc bên kia trên cơ bản đã là chiều sâu khóa lại. Tệ ạ gì sau khi lớn lên liền biết trở thành hỉ rủ cổ vợ, bất quá là thứ mấy đảm nhiệm vợ cũng không biết. Dù sao xú nạ tuyệt đối là hỉ rủ cổ chính thê. Hỉ rủ cổ tầm mắt từ chia rổ bà trên thân rời, quay đầu nhìn về phía đối thủ cũ bên kia. Không cần phải nói, làng mây cùng làng đá hôm nay đều có chút đặc biệt an bài. Trước kia làng mây vị kia quan ngoại giao trực tiếp đổi thành bắt vĩ gì nụ ưu gì kỳ kỳ nở bê hỉ rủ cổ trong lòng âm thầm a, các ngươi làng mây những tên kia đều mặc kệ còn sao. Thế mà nhường gì nụ ưu gì kỳ chạy đến tham gia loại trường hợp này. Vị này gì nụ ưu gì kỳ so với trước kia làng mây quan ngoại giao càng thêm khó có thể ứng phó. Mà làng đá bên này tới thì là kỳ sủ chia, hắn đôn hậu trên mặt mang vẻ mỉm cười, hiển nhiên đối với lần này năm ca hội đàm có ý nghĩ của mình. Đến nỗi làng sương ngủ, quan ngoại giao đổi thành tờ dù mì mê ấy. Thì dù cổ nhanh chóng đem chung quanh liếc nhìn một chút về sau, trong lòng cũng có rồi sơ bộ ý định. Thì dù cổ suy tư một lát, đi đến nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ bên thai lặng lẽ nói một câu nói. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ sau đó treo lên mỉm cười, lớn tiếng nói ra, khó được mọi người tập hợp một chỗ, ăn trước cái cơm đi. Như thế nào hiện ra đại quốc phong phạm, tự nhiên là từ hiến hội bắt đầu, cũng có thể từ hiến hội bên trong thể hiện ra cổ nổ hạ nội tình. Cái khác mấy cái đại quốc đại biểu cùng xì nổ bù thôn các đại biểu lập tức treo lên mỉm cười, nhao nhao biểu thị đồng ý dù sao nhị dạ cũng là muốn ăn cơm, không ai biết cự tuyệt một trận mỹ vị món ngon, nhất là cổ nổ hạ như vậy phát đạt, cung cấp mỹ thực nhất định là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cái kia mọi người trước hết ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại thảo luận vấn đề. Hồ ca đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi nói xong vỗ tay một cái. Trung quanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng bọn thị nữ mặc cố ý chú tính, mang theo cổ nổ hạ đặc sắc hán cục, chậm rãi đi đến. Xì nổ bù thôn các nì ra cái nào gặp qua loại chiến trận này, ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Làng đá đại biểu ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước mắt chẳng cảnh, không biết đang suy tư thứ gì. Làng mây người tự nhiên cao hứng, lúc đầu bọn hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng, có thể ăn trực một bữa cổ nổ hạ trong truyền thuyết cung đình yến hội, thực tế là kiếm bội. Mấy cái khác đại quốc mới đầu còn có chút do dự, nhưng cuối cùng quan ngoại giao nhóm lẫn nhau, quyết định trước hưởng thụ mỹ thực. Mang theo một loại muốn đem tại cổ nổ hạ bị tức đều ăn trở về ý nghĩ, mấy bị quan ngoại giao ăn như gió cuốn. Thì dù cô tự nhiên là không sợ bọn họ ăn. Tại hắn đến cổ nổ hạ phía trước, cổ nổ hạ cho dù tiếp đãi ngoại tân, cũng nô ra một cái màu xanh lá hữu cơ, trên cơ bản không có gì thịt cá, mọi người thích hợp ăn hương vị là được. Dù sao lúc ấy cổ nổ hạ tài chính có hạn, làm gì ở bên ngoài thôn nhân trên thân tốn hao quá nhiều, so với chữa bệnh cùng quân bị hai cái này hàng không đáy, các nhị dạ ăn uống ham muốn hiển nhiên không có trọng yếu như vậy. Thực tế nhịn không được lời nói các nhị dạ có thể đi bên ngoài thêm đồ ăn, cổ nổ hạ mì sợi hương vị còn là rất không tệ. Nhất là ý chỉ các mì sợi, đời thứ 6 cùng đời thứ 7 hổ cạn nếm qua về sau đều cảm thấy rất tốt. Đại khái chính là như thế cái tình huống, cổ nổ hạ bên này đồ ăn trước kia không tính quá tốt, cái khác mấy cái đại quốc cũng không nhìn chúng bên này cầm nước. Bất quá, đã hỉ rủ cổ đi vào cổ nổ hạ, đương nhiên phải trước cải biến thoáng cái nơi này ẩm thực tình trạng. Trước kia là không có điều kiện, nhưng bây giờ cũng không thể mỗi ngày nhường mọi người ăn dưa muối bánh bao lớn, cái này thực sẽ nhường người nổi điên. Thế là cổ nổ hạ cơm nước cải thiện kế hoạch bị đưa vào danh sách quan trọng. Thì dù cổ mở gà rán cửa hàng đã tại cổ nổ hạ thậm chí toàn bộ hỏa quốc mọc lên như nấm. Hắn ý định để nhóm này ra hỏa mở mang kiến thức một chút mập trạch ba kiện bộ đồ, gà rán, hamburger, cỏ cả cọt lạ ướp lạnh. Lần này, thì dù cổ không riêng cho ngoại tân nhóm bưng lên mập trạch ba kiện bộ đồ loại này mới mẻ đồ chơi, để bọn hắn nếm thử tươi, thể nghiệm thoáng cái, miễn cho về sau ảnh hưởng chính mình đi địa phương khác mở tiệm. Còn chuẩn bị các loại đẹp đẽ đồ ăn. Vì tăng lên tiệm cơm ngành thực lực, thì dù cổ trừ đi hỏa quốc mời các lộ đầu bếp bên ngoài, còn từ cái khác đại quốc thuê nổi danh đầu bếp. Chính hắn cũng truyền thụ ở kiếp trước các loại kinh điển thức ăn, hơn nữa còn phân phó bộ nghiên cứu bên kia nghiên cứu ra được cái gì tốt gia vị liền cho phòng bếp bên kia đưa qua. Tự nhiên đầu bếp tay nghề tăng lên một bậc. Trước mắt này cơm trưa, trực tiếp từ buổi sáng 11 giờ ăn vào buổi chiều 4 giờ, trong phòng bếp từng bàn thức ăn liên miên bất tuyệt đi lên đầu. Đám người này ăn cơm lượng thực tế là quá khủng bố, quả thực như cái hang không đáy. Liên nói ký NB, hắn vốn là thống hận Hiruko, dù sao Hiruko từng đánh gãy hắn Kaka một đầu cánh tay, cho nên hắn tự nhiên mang theo một luồng báo thù tâm tư, bắt đầu ăn mấu nghiến. Hắn cầm lấy nhỏ gà rán, nhẹ nhàng bóp một cái, răng rắc hai cái liền nuốt vào. Mang thức ăn lên tốc độ xa xa không đổi kịp hắn ăn tốc độ. Bất quá ăn lâu như vậy, cuối cùng là đem hắn bụng lấp đầy, có thể chính hắn cũng có chút chịu không được. Trong lúc nhất thời ăn nhiều đồ như vậy, hắn cái bụng trướng giống dưa hấu, nửa nằm ngửa ở nơi đó. Làng mây cái khác quan ngoại giao đều nhìn không được nhà mình bắt vĩ gì nụ đủ gì kỳ bộ dáng này. Kỳ NB đầu não mê man, cả người biến nhác, cái gì đều không muốn động, hiện tại chỉ nghĩ nằm ở đây thật tốt ngủ mở giấc. Ăn uống no đủ kỳ NB, thậm chí đối với hỉ rủ cổ hận ý đều giảm bớt không ít. Dù sao nơi này thơm xốp giòn nhỏ gà rán thực tế là quá mê người, hắn mới vừa chọn ăn hết 3-2 con nhỏ gà rán, còn có cái kia có cả có là ướp lạnh phối gà rán, quả thực là tuyệt phối. Lần này cô nổ hạ thật đúng là hào phóng, thế mà không hạn lượng cung ứng đồ ăn, mà lại đều là đồ mỹ vị như vậy. Làng đá cùng làng xương mù phía trước vốn là muốn tìm cổ nổ hạ gốc, nhưng ăn đến quá no bụng, đầu óc đều có chút phản ứng không kịp. Không có cách, mấy người bọn hắn làng đều tôn trọng nhân loại, bình thường ẩm thực tình trạng có thể nghĩ, ăn đến thực tế quá kém. Lần đầu ăn vào đồ tốt như vậy, cả người ý chí chiến đấu đều sắp bị mỹ thực làm hao mòn đến sa đoạn xuống tới. Trừ làng xương mù tình huống tốt hơn một chút bên ngoài, làng đá cùng làng mây vì tiết kiệm tiền, bình thường ăn đều là cơm rau dưa. Các nhị dạ trên cơ bản đều là nước dùng quả nước đồ ăn, vốn là muốn tìm cổ nổ hạ phiền phức, có thể ăn nhiều như vậy về sau, cảm giác đều không mở miệng được. Thì dù cổ ra hiệu thảo quốc thủ lĩnh sau, thảo quốc thủ lĩnh lập tức bắt đầu chửi ầm lên, mắng thảo quốc đại danh. Đối mặt trước mắt những thứ này sơn hào hải vị mỹ vị, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn lướt mắt, chỉ là đối với các nhị dạ kêu ca kể khổ. Mắng những cái kia đại danh là ký sinh trùng, vạm ải. Không sai. Chương 37, dù nạ dây thừng chương 37, dù nạ dây thừng hỉ dù cổ đây là trực tiếp bắt đầu tố khổ đại hội. Trung quanh xì nổ bụ thôn đại biểu nhìn thấy thảo quốc thủ lĩnh lấy được cám chỉ sau, cái khác mấy cái xì nổ bụ thôn cũng bắt đầu đi theo mắng to bắt nguồn từ nhà đại danh. Đương nhiên mắng đại danh cũng không phải là mục đích chủ yếu là tại tố khổ, muốn tỉnh lại các nị dạ bất mãn trong lòng, để bọn hắn ý thức phản kháng thức tỉnh. Dựa vào cái gì các nị dạ thực lực mạnh như vậy, lại không thể làm quốc gia chủ nhân? Đại danh có gì đặc biệt hơn người? Bọn hắn biết nhẫn thuật sao? Còn là có mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Lời này đặt ở bình thường chính là cái cấm kỵ, không ai dám lấy ra nói, dù sao cái này dính đến nị dạ thôn cùng quốc gia tầm đó quan hệ. Cái này cái gọi là yến hội cũng không chỉ là đơn giản ăn cơm uống rượu, cho dù mọi người đều biết đại danh bình thường cầm y ngọc thực, ăn ngon uống sướng, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không nói đi ra. Nhưng lần này tới tham gia năm ca hội đàm có thể tất cả đều là nị dạ, không có người bình thường tại chỗ. Tại cồn thôi hoa phía dưới, một chút dấu ở trong lòng một cách tự nhiên liền thoát ra. Thảo quốc thủ lĩnh dẫn đầu mở miệng, mọi người cảm thấy lúc này mở miệng hẳn là không vấn đề gì, liền nhao nhao phụ họa. Dù sao ai dám tại loại trường hợp này đâm vào đâu? mọi người uống chút rượu, chém gió, không thể bình thường hơn được. Bên này Thảo Quốc đại biểu phàn nàn hồi lâu, làng cắt bên kia cũng đi theo nói lên tiêu tiền sự tình. Phong Quốc bên kia trực tiếp gây mất làng cắt kinh phí, nhị dạ làng cắt đại biểu vốn còn nghĩ nhịn một chút, có thể cuối cùng thực tế nhịn không được mắng lên mẹ. Làng đá kỳ sủ chia nhớ tới đi qua tao ngộ, cũng không nhịn được vỗ vỗ cái bàn. Đến nỗi làng mây KNB, càng là trực tiếp đem trước mặt mình cái bàn cho bóp nát, nhường người đổi một tấm mới. KNB thở phì phò nói ra, những tên kia rõ ràng nói tốt tặng đồ đều là thống nhất giá cả, quy củ này cũng không phải một ngày hai ngày, nhiều năm như vậy đều là như thế tới, bọn hắn vẫn luôn chưa ăn quá thua thiệt. Không phải chính là đánh một lần thua trận nha, bọn hắn liền theo chúng ta nói không tiễn, muốn đổi những người khác. Chúng ta muốn giữ lại bọn hắn, muốn tiếp tục hợp tác, đều đã đem tiền thuê rơi xuống rất thấp, bọn hắn còn nghĩ thế nào? Phía trước có cái đại nhân vật, thế mà chỉ mặt gọi tên muốn ta tự mình hộ tống một con chó đi một chỗ, còn nói cái này giá tiền không sai. Cái kia con chó lớn lên xấu vô cùng, trong đó một đầu giống như thổ quốc đại danh, một cái khác đầu giống như thổ quốc đại danh phu nhân, lúc ấy con chó kia còn tại trên người ta đi tiểu. Lần này nhiệm vụ còn nhất định phải trong thôn cả cấp nhân vật đi chấp hành, tuy nói cho nhiều tiền, nhưng đây cũng quá vũ nhục người. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, đám người bắt đầu không ngừng mà phàn nàn lên. Nói xong, KNB đều quên chính mình nguyên bản đối đãi hỉ dụ cổ thái độ, không ngừng nhả danh lấy bởi vì chiến bại về sau gặp đủ loại quất đủ. Hắn cũng không biết là tiểu kình lên đầu vẫn là mình say, một mực toàn bộ phát tiết. Đám người một trận phàn nàn, cho đến mặt trời chiều ngã về tây. Mà ở thời điểm này, thì dù cô lại đột nhiên rút chàng nói ra, là được, mọi người ăn đến cũng kém không nhiều, chúng ta tới nói chuyện thảo quốc sự tình đi. Dù sao cũng là lần thứ nhất nghị sự, không sai biệt lắm là được, thân thiết với người quen sơ cũng không tốt. Đối với hỉ dù cô đến nói, chỉ cần có người mở miệng phàn nàn, dẫn phát mọi người cảm xúc, mục đích liền đạt tới. Mà đối với những người khác đến nói, loại này từ buông lỏng nhà rãnh đột nhiên chuyển tới chính đề cảm giác, thực tế là nhường người khó chịu, nhường người trong thời gian ngắn căn bản không thể quên được. Rõ ràng tất cả mọi người bắt đầu buông xuống đề phòng nhà rãnh, ngươi làm sao đột nhiên liền bắt đầu nói chính sự đây? Bất quá đây hết thảy cơ hội đều là hỉ dù cổ tỉ mỉ tạo nên đến. Nạp bị cả giờ mỉ nạ tổ tại trận này hội nghị bên trong càng giống là cái linh vật, đám người đối với hỉ dù cổ muốn nói sự tình, đều tinh thần phấn chấn lên quan sát tỉ mỉ lên. Hỉ dù cổ một mực kỳ vọng các nhị dạ có thể hỉ dù cổ giờ sẽ sơ lít hợp lại, chế tạo một cái trước nay chưa từng có nhận giới thể cộng đồng. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không nói trước khác, liền lấy hiện tại làng mây cùng cổ nổ hạ quan hệ, vô luận cổ nổ hạ muốn làm cái gì, làng mây tuyệt đối đều biết phản đối. Theo bọn hắn nghĩ đối với toàn bộ nhận giới có lợi thì sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lão tử chính là muốn phản đối. Song phương quan hệ ác liệt như vậy, muốn hợp tác làm bất cứ chuyện gì đều cơ hồ không có khả năng. Bất quá hỉ dù cổ am hiểu sâu đánh một gậy cho cái táo ngọt thủ đoạn. Hắn tin tưởng chỉ cần khiến cái này lý giản nếm đến ngon ngọt, liền không có lôi kéo không đến ác quyền. Lần này tố khổ đại hội liền rất có tất yếu, dùng nhận giới hùng vi tự sự đến chuyển di các lý giả đối với ân oán với nhau. Nhận giới nhân loại chính là như thế kỳ quái, nhìn trước mắt mỹ thực, vừa nghĩ tới các quý tộc có thể mỗi ngày hưởng dụng, thậm chí khả năng ăn một cái gà rán liền ném một cái. Tất cả mọi người trong lòng đều lấp đầy oán khí, có thể để bọn hắn trực tiếp đi tìm đại danh lý luận, bọn hắn nhưng lại không dám. Đã như vậy, thoáng bước lên đám người cảm xúc về sau, tại trong lòng của bọn hắn chôn xuống một viên hợp tác hạt giống, thì dù cô liền ý định cắt vào chính đề. Về sau nhiều cơ hội chính là, chỉ cần để nhóm này nhị dạ nắm giữ kinh tế, làm được quân chính kinh tế ổn ổn. Hắn ngược lại muốn xem trước mắt những nhị dạ này đến cùng phải hay không hoàn toàn bị trói buộc nô tài, không có một chút điểm tính tình. Rất nhanh mọi người bắt đầu chú ý hỉ dù cổ xây dựng cái này vượt qua năm đại quốc cử hình thương hội. Đương chủ muốn người viên ai vào chỗ đấy, hội nghị chính thức bắt đầu. Cảm ơn các vị đường xa. Hỉ dù cổ đứng tại chủ vị trước, thanh âm yên lặng mà hùng hồn. Tại lần thứ tư nhận giới đại chiến sau, chúng ta năm đại quốc nên đón khó được thời kỳ hòa bình, nhưng hòa bình cần ủng hộ, cần cộng đồng lợi ích xem như sợi dây gắn bó. KNB đột nhiên đánh gây hắn, này này, đừng chỉnh những thứ này hư đầu bán não, nói thẳng ngươi muốn làm gì. Giáp hỉ rủ cổ lơ đễnh, ngược lại dáng tươi cười càng sâu, KNB người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Như vậy ta nói thẳng, ta đề nghị thành lập nhận giới liên hợp thương hội, từ năm đại quốc cộng đồng quản lý, thống nhất cân đối các quốc gia mậu dịch, cùng hưởng tài nguyên cùng kỹ thuật. Hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Hoang đường. KNB bỗng nhiên vô bàn lên, làng mây tuyệt sẽ không tiếp nhận loại trói buộc này. Chúng ta có chính mình mậu dịch lộ tuyến, không cần cùng người khác chia sẻ. IEA làng các đại biểu lập tức phản bác, KNB đại nhân liên hợp thương hội đối với tiểu quốc phát triển cực kỳ có lợi, có thể giảm bớt bởi vì tài nguyên tranh đoạt đưa tới xung đột. Chúng ta làng các toàn lực ủng hộ cô nổ hạ đề án. Kisu Chia cùng tờ rủ mỹ mệ trao đổi một ánh mắt, Kisu Chia chậm rãi mở miệng, làng đã cần càng nhiều chi tiết mới có thể làm quyết định, cái này thương hội cụ thể như thế nào vận hành. Khi dù cổ đang muốn trả lời, KNB lần nữa đánh gãy, chi tiết. Căn bản không cần thiết thảo luận. Làng mây cự tuyệt tham dự, chỉ đơn giản như vậy. Giờ dọc địa mịt hội trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Khi dù cổ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng. KNB. Thanh âm hắn y nguyên bình ổn. Thương hội cũng không phải là muốn tước đoạt các quốc gia quyền tự chủ, mà là thành lập một cái cùng có lợi bình đại. Tỷ như, làng mây khoáng thạch kim loại có thể đổi lấy làng cắt hy hữu dược liệu, làng xương mù thủy sản phẩm có thể. Đủ. KNB không kiên nhẫn vắt tay. Làng mây không làm mua bán lô vốn, ai biết đây có phải hay không là cổ nổ hạ khống chế những thôn khác thủ đoạn. Làng cắt đại biểu tức giận vỗ bàn đứng dậy, cao giọng quát, ngươi đây là tại vũ nhục cổ nổ hạ thành ý. Từ khi lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau, Cố Nộ Hạ từ đầu đến cuối tận hết sức lực tận sức tại nhận giới hòa bình, chúng ta làng cắt hoàn toàn có thể làm chứng. Tờ Dù Mị Mẹ ưu nhã giơ tay lên, ra hiệu đám người giữ vững tỉnh táo, nhẹ giọng nói ra, các vị, cái lộn cũng không thể giải quyết vấn đề. Thì dù cô đại nhân, ta hiểu ngài đưa ra cái này một đề nghị thiện ý, nhưng làng xương mù nhất định phải bảo đảm chúng ta thủy quốc mậu dịch không biết bởi vậy chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng bất lợi. Thì dù cô khẽ gật đầu, đáp lại nói, đây là tự nhiên. Thương hội đem thiết lập khu vực phân bộ, các quốc gia vốn có mậu dịch quan hệ đều đem có thể giữ lại, chỉ là vì mọi người tăng thêm một cái xuyên quốc gia hợp tác con đường mà thôi. Kỳ Sù Triệt như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, nếu như thật có thể thực hiện tài nguyên bổ sung, đối với làng đá dân sinh cải thiện quả thật có thể đưa đến cực lớn viện trợ. Các ngươi đều bị Cố Nộ Hạ giả tượng lừa gạt. Kỳ Nở Bê đột nhiên đứng dậy, cái ghế bị hắn kéo ngã trên mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Cố Nộ Hạ chính là muốn thông qua kinh tế thủ đoạn khống chế toàn bộ nhân giới. Làng Mây Tuyệt sẽ không lên cái này cong. Đi Xê Đút dứt lời, hắn chuyển thân liền muốn rời tiệc mà đi. Bất quá hỉ dụ cổ thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, Kỳ Nở Bê ngài khẳng định muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Kỳ Nở Bê xoay người, trong mắt tràn đầy khiêu khích, lớn tiếng hỏi, làm sao? Cố Nộ Hạ ý định cưỡng ép lưu người hay sao? Hỉ dụ cổ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không, chỉ là ta cảm thấy ngài cần phải xem trước một chút cái này. Nói xong hắn từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một phần quyển trục, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Quyển trục phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động triển khai, lộ ra một bức kỹ càng địa đồ cùng mấy phần văn kiện. Đây là thứ quỷ gì? Kỳ Nở Bê nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là quá khứ trong vòng 3 tháng, làng Mây tại Lôi Quốc biên cảnh binh lực bố trí đồ. Thì dù cổ thanh âm y nguyên yên lặng, nhưng mỗi một chữ đều như là trọng truy, nặng nề đánh ở tại chỗ tim của mỗi người bên trên. Còn có, quý thôn cùng mấy cái xì nổ bụ thôn bí mật ký kết quân sự đồng minh hiệp nghị. Hội trường nháy mắt lọt vào yên tĩnh như chết. Kỳ Nở Bê sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời. Ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này? Thì dù cổ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, làng Mây một bên cự tuyệt hòa bình đề án, một bên lại tại âm thầm tích cực chuẩn bị chiến tranh. Đây có phải hay không nói rõ, quý thôn mới thật sự là uy hiếp nhận giới hòa bình một phương đâu? Kỳ Sù Triệt cùng Tờ Dụ Mỹ Mẹ ấy biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Nở Bê, làng các đại biểu càng là tức giận chỉ vào Kỳ Nở Bê, lớn tiếng trách cứ, thì ra là thế. Các ngươi làng Mây căn bản là không có ý định duy trì hòa bình. Ngay tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, cửa phòng họp đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái làng cỏ nhị dạ thở hồng hộc vào, vì một chân trên đất, vội vàng nói ra, thật có lỗi quấy rầy các vị đại nhân. Khẩn cấp tình báo. Mau nói. Kỳ Sù Triệt lớn tiếng thúc giục nói. Làng Mây một nhánh bộ đội tinh nhuệ ngay tại thảo quốc biên cảnh tập kết, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Tên kia làng cỏ nhị dạ thở không ra hơi nói. Cái gì? Kỳ Sù Triệt cùng Tờ Dụ Mỹ Mẹ ấy đồng thời cả kinh đứng dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng cảnh giác. Kỳ Nở Bê sắc mặt nháy mắt từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến xanh, phản phất kinh lịch một trận kịch liệt màu sắc biến ảo. Hội trường lập tức lọt vào trong một mảnh hỗn loạn. Xì nộ bù thôn các đại biểu bắt đầu thì thầm, có mặt lộ vẻ sợ hãi, phản phất đại nạn sắp trước mắt. Có thì tức giận trừng mắt Kỳ Nở Bê, trong mắt tràn đầy oán hận. Tiến tĩnh. Thì dù cô đột nhiên cất cao giọng, một cố cường đại trả cờ dạ có chút thả ra ngoài, nháy mắt chấn nhiếp toàn trường, nhường nguyên bản ồn ào hội trường nháy mắt an tĩnh lại. Các vị, đây chính là chúng ta cần thành lập liên hợp thương hội nguyên nhân. Lẫn nhau tầm đó ngờ vực vô căn cứ cùng bí mật hành động, chỉ biết dẫn đến mới chiến tranh bùng phát. Chỉ có thông qua trên kinh tế qua lại sống nhờ vào nhau, chúng ta mới có thể chân chính thành lập được lẫn nhau tầm đó tín nhiệm. Nói xong hắn chuyển hướng Kỳ Nở Bê, mắt sáng như đuốc, hiện tại các ngươi làng Mây còn kiên trì phản đối thành lập liên hợp thương hội sao? Hoặc là nói, ngài nguyện ý trở thành dẫn phát một vòng mới nhận giới đại chiến tội nhân sao? Kỳ Nở Bê thanh âm trầm thấp nói ra, ta cần liên hệ với cả đại nhân. Đương nhiên có thể. Thì dù cô khẽ gật đầu. Nhưng ở cái kia phía trước, xem như làng Mây đại biểu, ngài có phải không có quyền tạm thời đồng ý tham cùng thương biết chủ bị thảo luận đâu? Chí ít có thể biểu hiện ra làng Mây đối với hòa bình thành ý. Ánh mắt mọi người đều như đèn chiếu, chăm chú tập trung ở Kỳ Nở Bê trên thân. Tốt. Hắn cuối cùng khó khăn từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nị dạ làng Mây đồng ý tham dự thảo luận. Không khí của hội trường lập tức vì đó buông lỏng, phản phất nguyên bản căng cứng dây thoáng thư giãn. Kỳ Sù Triệt cùng Tờ Dụ Mỹ Mẹ ấy rõ ràng thở dài một hơi, căng cứng bả vai cũng có chút buông lỏng xuống. Thì dù cổ trên mặt lộ ra chân thành mà vui mừng mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngài sáng suốt quyết định, Kỳ Nở Bê. Hội nghị cứ như vậy kéo dài trọn một đêm, thẳng đến kim giờ chỉ hướng 12 giờ. Trận này hội nghị nhìn như không có đạt được hiệu quả nhanh chóng kết quả, nhưng khác biệt cấp độ trong lòng người đều ẩn ẩn phát giác được, làng Mây tại đối mặt Cổ Nộ Hạ lúc, tựa hồ luôn luôn ở vào một loại cực kỳ cục diện bị động. Đã từng làng Mây đã từng chủ động khiêu khích qua Cổ Nộ Hạ, tuy nói thực lực tổng hợp có lẽ không bằng Cổ Nộ Hạ, nhưng giữa song phương chênh lệch cũng không phải như rất nhiều người tưởng tượng như vậy cực lớn. Nhưng mà, từ đệ tứ hổ cạ bắt đầu, làng Mây phảng phất thật lâm vào xu hướng suy tàn. Đây cũng không phải là cấp cao chiến lược bên trên thiếu thốn, mà là chỉnh thể tính rơi ở phía sau. Làng Cổ Nộ Hạ như tuấn mã nhẹ nhàng nhanh chân chạy vọt về phía trước chạy lúc, làng Mây lại chỉ có thể gánh vác lấy nặng nghề bao phục, ở hậu phương khó khăn buôn ba. Có thể dự báo chính là, song phương về sau chênh lệch sẽ như cùng quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Như vậy là không muốn cải biến đối với Cổ Nộ Hạ thái độ đâu. Có trong lòng người đã có đáp án, có người thì không muốn đi đối mặt đáp án này, nhưng tất cả mọi người biết rõ, thế giới ngay tại lặng yên phát sinh biến hóa. Nếu như không làm ra lựa chọn, rất nhanh liền lại bị thời đại thủy triều xa xa bỏ xuống. Đáng nhắc tới chính là, dù nạ sợ huyết chứng vấn đề, tại hỉ rủ cổ cởi ra tâm kết của nàng về sau, vậy mà liền như thế được chữa trị. Cái này nhìn như có chút kỳ quái, cùng nó nói hắn đột nhiên không còn sợ hãi máu tươi, chẳng bằng nói nàng tìm được có thể làm cho chính mình cho dù đối mặt máu tươi, cũng có thể tiếp tục kiên định chiến đấu tiếp lý do. Tại nguyên tắc bên trong, nạ dù tô một tên thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ dựa vào dăm ba câu liền thuyết phục một cái lòng như cho ngội lão nhân, tình này kết quả thực có chút buồn cười. Trên thực tế, dù nạ có lẽ cũng sớm đã vượt qua nội tâm sợ hãi, nội tâm của nàng tựa như một cái trải qua tang thương năm hơn trăm tuổi lão nhân. Như thế nào lại giống như một cái chừng 20, cái gì cũng không từng trải qua người trẻ tuổi như vậy tùy tiện bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc đâu. Dù nạ chỗ kinh lịch nhìn thấy nhận thức, so hắn ăn cơm xong đều nhiều, những nhiệt huyết đó lời nói không chừng tại nàng trong lỗ tai đã sớm nghe ngán. Nàng sở dĩ lại bị thuyết phục, là bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu một góc nào đó, một mực hy vọng có người có thể thuyết phục chính mình, để cho mình có thể một lần nữa trở lại Konoha. Dù sao vô luận như thế nào, Konoha đều là nhà của nàng, dù là nơi đó khó khăn trùng điệp vấn đề rất nhiều, đó cũng là hết thể sẻn dù nhất tộc kết cục, chỉ thế thôi. Cho nên Suna lựa chọn lưu lại, cái này khiến Hỉ Dụ cô hết sức cao hứng. Dù sao ngẫu nhiên có thể có cái trợ thủ đắc lực, đổi lại ai cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Hội nghị kết thúc sau, Hỉ Dụ cô trực tiếp trở về nơi ở trong phòng nghỉ, ánh đèn nhu hòa, Hỉ Dụ cô thích trí ngồi dựa trên giường liếc nhìn quyển sách. Suna thu thập xong bộ đồ ăn, cũng đi đến đầu giường ngồi xuống, nàng dáng người ưu nhã, vớ đen cặp đùi đẹp tự nhiên khép lại, bất quá thời khắc này nàng hơi có chút khẩn trương, vô ý thức nắm chặt mép váy. Hỉ Dụ cô để sách xuống, nằm đi qua, đem đầu nhẹ nhàng gối lên Suna trên đùi, tiếp lấy lại cầm sách lên tiếp tục xem. Cùng xà mù ải mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt, dù nạ bắp đùi mềm mại lại đầy có giãn, trên thân hai người tán phát khí tức cũng đều có đặc sắc. Dù nạ nhẹ nhàng gỡ xuống tóc của mình, thuận tay lấy xuống một cái tóc vàng, trong tay cẩn thận gây đôi xoắn nắn. Sau đó đẩy ra Hỉ Dụ cổ bên hai tóc, đem tóc vàng chậm rãi dò đi vào, hai tay nắm bắt một chỗ khác nhẹ nhàng chuyển động. Có thể nghe được tóc cạo nhẹ hai vách tường phát ra nhỏ bé tiếng vang, nhưng dù nạ thời khắc này toàn bộ lực chú ý lại đều đặt ở trên đùi cái này trên thân nam nhân. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hỉ Dụ cổ gò má nhiệt độ. Dạng này tiếp xúc thân mật nhường trong nội tâm nàng đã khẩn trương lại có chút ngượng ngùng. Như thế có thể hay không quá phù hợp. Tuna nhỏ giọng lẩm bẩm, động tác trên tay cũng ngừng lại. Khi dù cô tựa hồ phát giác được sự khác thường của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, làm sao rồi, Tuna, là có chút không thoải mái sao? Tuna đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, không có. Không, ngươi có, hôm nay đến điểm đặc biệt. Khi dù cô rất nhanh đứng dậy. Cùng Suna bắt đầu tờ cờ dây từng thật sâu lọt vào cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, theo mỗi một lần trùng kích có chút lay động, như là im ắng lên án. Thế công của hắn như gió lốc mưa rào, mỗi một lần đụng vào đều mang không dung kháng cự lực lượng. Tu Nạ có thể cảm giác được hắn đốt ngón tay ở giữa bắn ra chạ cơ dạ, nóng bỏng má ngang ngược, giống như là muốn đưa nàng chống cự triệt để nghiền nát. Hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, dáng người tại chập chững tại dưới ánh đèn, tóc vàng lộn xộn dán tại bên gáy, phát họa ra làm cho người hít thở không thông đường cong. Đến lúc cuối cùng một cái trùng kích rơi xuống lúc, ý thức của nàng mơ hồ, bên hai chỉ còn lại chính mình dồn dập thở dốc. Ách. Chương 38, Hakuza, nâu ngủ xong bài chương 38, Hakuza. Nổ ngủ xong bài đèn trên trần nhà vầng sáng nhuộm thành hoàn toàn mông lung vầng sáng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Thủy đột. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nguy hiểm, chạ cờ dạ trong không khí khuấy động. Một giây sau, mãnh liệt dòng nước của tới, băng lãnh cùng nóng rực xen lẫn. Dòng nước cọ rửa qua mỗi một tấc, mang đi chút sức lực cuối cùng. Ô. Thanh âm của nàng bị dìm ngập tại dòng nước xiết bên trong, chỉ có thể mặc cho ý thức dần dần trầm luân. Làm một cách cuối cùng ngừng, thân thể của nàng như là rút gân rủ xuống. Lông mi run rẩy, như là sắp phá nát cánh bướm. Mà hắn vẫn chưa dừng lại. Bóng tối bao phủ, một vòng mới đợt tấn công sắp bắt đầu. Chỉ bất quá đã từng cường hóa sau Hỉ Dụ Cổ, chú nạ có thể hay không chịu nổi. Gần nhất, Uchiha nhất tộc thượng nhận khảo hạch an bài đến tràn đầy, thoáng cái liền an bài 5 người, những người khác còn tại xếp hàng chờ đợi. Cái này xếp hàng thế nhưng là thực sự, bởi vì còn có không ít nhị dạ thỉnh cầu nhiều người khảo hạch. Mà Uchiha nhất tộc xem như đầu tiên được an bài gia tộc, không thể không khiến người cảm khái, bởi vì Hỉ Dụ Cổ nguyên nhân, nhờ Uchiha nhất tộc thượng nhận số lượng càng thêm nhiều hơn. Uchiha Mỹ Cổ tỏ gần nhất càng là bận rộn, nàng mời mấy cái đầu não thông tuệ tộc nhân bắt đầu một vài sự vụ công việc bếp núc. Hôm nay là làng có cùng lang nhận thôn phái trước người đến cùng cổ nộ hạ ký kết hòa bình hiệp nghị thời gian. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cùng ngủ tạ tạng cổ hà dưng ngồi không yên, cùng nhau chạy tới hồ cạ cao ốc. Chờ bọn hắn đến lúc, phát hiện hồ cạ trong văn phòng sớm đã tụ tập không ít người. Chỉ thấy nạ dạ sĩ cạ cụ cùng dạ mạ nạ cạ y nổi chĩa cái này một đôi cộng tác sớm đã trình diện, còn có ạ kỳ mị chĩa cáo dạ cũng nhàn nhã mà ngồi xuống. Bất quá cũng là không giống ngủ tạ tạng cổ hà cùng mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ như vậy tới trình trọng việc. Sa dù tổ bi hỉ dù rèn là cuối cùng trình diện. Mặt khác nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng gì giải giả mang theo nhiệm vụ ban thông linh thú ban các loại một đám nhân viên tương quan cũng tới đến nơi này. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ là từ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tự mình mang tới. Mỹ tổ cả đỏ hồ mụ dạ cùng ngụ tạ tạng cổ hạt vừa đến hồ cả văn phòng trực tiếp thẳng tại nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ hai bên trên ghế ngồi xuống chào hỏi đám người cũng cùng nhau vào chỗ. Rất nhanh làng có cùng lang nhận thôn sứ giả liền được an bài người tới hồ cả văn phòng. Hai cái này làng kỳ thật tố cầu đại khái giống nhau, cho nên bị cùng nhau mang đi qua. Vào nhà sau, hai người đầu tiên là lẫn nhau giới thiệu một phen, sau đó liền trực tiếp cắt vào chính đề. Làng cọ sứ giả trước tiên mở miệng, đệ tứ hổ cả đại nhân, chúng ta làng cọ trước đây là thụ đến làng đá lừa bịp cùng bức hiếp, tại không biết chút nào dưới tình huống, mới cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến. Nhưng cũng may sau đó chúng ta kịp thời tỉnh ngộ, cự tuyệt làng đá yêu cầu vô lý. Lần này, chúng ta là đáp thủ lĩnh chi mệnh, tới trước hy vọng có thể cùng Cổ Nộ Hạ ký kết hòa bình hiệp nghị. Lang Nhẫn Thôn sứ giả cũng đội vàng phụ họa, hồ ca đệ tứ đại nhân, chúng ta Lang Nhẫn Thôn tình huống cũng giống như vậy, đồng dạng là lọt vào làng mây lửa bịp cùng bức hiếp. Lần này tới trước, là hy vọng có thể đổi lấy hòa bình, gia nhập Cổ Nộ Hạ nghị dạ liên hợp thương hội. Lời của hai người ý tứ tương cận, đều đem trách nhiệm quy tội làng đá, bây giờ chỉ cầu có thể cùng Cổ Nộ Hạ chung sống hòa bình. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô mỉm cười gật gật đầu, nói ra, Cổ Nộ Hạ từ trước đến nay hướng tới hòa bình, đối với khát vọng hòa bình bằng hữu, chúng ta mười phần hoan nghênh. Bất quá, không biết hai vị làng thủ lĩnh đối với phần này hòa bình hiệp nghị, còn có hay không cái gì bổ sung điều khoản. Làng có cùng Lang Nhẫn Thôn sứ giả mịt mở liếc nhau một cái, trong lòng lập tức có so đo. Sau đó làng có sứ giả mở miệng nói ra, chúng ta song phương ý tứ, đơn giản đến nói, chính là song phương không truy cứu nữa trong lúc chiến tranh đủ loại vấn đề, ký kết hòa bình hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời gia nhập Cổ Nộ Hạ liên hợp thương hội. Mặt khác hy vọng Cổ Nộ Hạ nghị dạ không muốn tùy ý tiến vào chúng ta buồn quốc chấp hành nhiệm vụ. Cũng mời mở ra biên cảnh, cho phép làng có cùng Lang Nhẫn Thôn nghị dạ tiến vào hỏa quốc chấp hành nhiệm vụ. Mở ra thị trường giao dịch, để chúng ta trong thôn đặc sản có thể tiến vào hỏa quốc thị trường. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cùng bọn hắn mấy người tiếp tục trao đổi lên. Làng có cùng Lang Nhẫn Thôn sự tình xử lý tương đối thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành đàm phán. Đáng nhắc tới chính là, thì dù cô bây giờ liên quan đến dược phẩm buôn bán, là từ Vũ Chỉ Hạ nhất tộc Vũ Chỉ Hạ Mỹ Cổ Tỏ phụ trách, cũng không biết cái kia phụ gạ cụ đến tuột cùng ra sao ý định, nhất định phải đem Vũ Chỉ Hạ Mỹ Cổ Tỏ phái đến bên này, hiệp trợ Hỉ Dụ Cổ xử lý trên phương diện làm ăn sự vụ. Bây giờ Hỉ Dụ Cổ buôn bán càng làm càng lớn, dược phẩm mỗi tháng lích lợi quả thực khó có thể tưởng tượng. Lại tăng thêm Hỉ Dụ Cổ danh nghĩa gà rán cửa hàng, mỗi tháng đều nắm chắc không rõ kim tiền giống như thủy triều vào tới. Cũng may Vũ Chỉ Hạ Mỹ Cổ Tỏ nghe theo hắn đề nghị, chiêu mộ rất nhiều trợ thủ giúp một tay, này mới khiến chính mình không đến mức loay hoay sức đầu mẹ chán. Người quay lại nha. Hỉ Dụ Cổ vừa vào phòng, liền nhìn thấy bà cụ dạ cùng nấu ngủ vừa tắm rửa xong, chính lau khô tóc từ trong nhà đi tới. Hai người mới vừa tu luyện cho tới trưa, lại thư thư phục phục pha cái tắm nước nóng, giờ phút này thiếu nữ gò má đúng như hoa sen mới nở kiều nộn, trên thân còn mang theo từng kia từng sợi hơi nước. Hỉ Dụ Cổ thấy thế, trực tiếp co quắp tại trên ghế salon, sau đó giả trang ra một bộ hiệu sự bộ dáng, kêu lên nói, mở cho tới trưa hội, người đều muốn mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, tiếp xuống liền xin nhờ bà cụ dạ cùng nấu ngủ hai người các ngươi nha. Nấu ngủ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, bà cụ dạ cũng không nhịn được lộ ra thẹn thùng thân sắc, sau đó dậm chân, lớn tiếng giận trách, đại sát lang. Dứt lời liền giận đùng đùng chạy về trong phòng. Chỉ chốc lát sau, nậu ngủ mang theo bà cụ dạ lại đi ra. Bà cụ dạ đặc biệt thích mặc trắng loan tất chân, mà nậu ngủ luôn luôn trùng tỉnh tại vớ cao màu đen. Hai thiếu nữ đỏ mặt, dưới chân tựa như dẫm lên nóng hổi lửa than, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cạnh ghế salon, bắt đầu cho Hỉ Dụ Cổ đấm bóp. Các nàng mượt mà sung mãn chân ngọc dẫm tại Hỉ Dụ Cổ kiên cố trên lưng, trừ phía trên nhất tầng kia mềm mại xúc cảm. Bà cụ dạ cảm giác chính mình phảng phất dẫm tại một khối cứng rắn tấm thép bên trên, dù là sử dụng ra tất cả vô liếng, bàn chân cũng không có chút nào cảm giác đau. Thật sự là không điểm mấu chốt nhân loại dục vọng. Bà cụ dạ nhịn không được thấp giọng mắng. Đến nỗi nâu ngủ, chỉ là mỉm cười tiếp tục vì Hỉ Dụ Cổ phục vụ. Mà Hỉ Dụ Cổ thì một mặt không thèm để ý, nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi đang nói gì đấy, đây chỉ là bình thường vương lòng thôi. Mà lại loại chuyện này tại nhận giới các nơi đều nhìn mãi quen mắt. Xoa bóp sau một lúc lâu, Hỉ Dụ Cổ cũng không còn sắp xếp cái gì chính nhân quân tử. Hắn một cái đem hai người gánh tại chính mình đầu vai, cực nhanh phóng tới phòng ngủ. Sau đó chính là một đêm đại chiến, khi rủ cổ cùng hạ cụ dạ nổ ngủ hai người nghiêm túc đỡ cờ nhân thuật, làm một nhà đều là thủy độn bất tích. Nộ hạ dạ Jin cùng mạ kỳ hai người tiểu gia hỏa vụng trộm nhìn trộm bị hỉ rủ cổ trông thấy. Sáng sớm, khi rủ cổ tại cả phòng tiểu diễm bên trong tỉnh lại, nhớ tới mình còn có nhiệm vụ tại người, liền rất nhanh đứng dậy tiến về phòng thí nghiệm bên kia. Một bên khác, làng mưa bên trong, đàn rỗ lẻ loi một mình tiến vào cái này vĩnh viễn bao phủ tại màn mưa xuống làng. Tại lần thứ tư nhận giới sau đại chiến, nhắc lên trận đại chiến này đệ tứ ra cả cánh tay bị Hỉ Dụ Cổ chặt đứt, bây giờ thực lực đại tổn, cơ hồ không biết xuất đầu lộ diện. Mà xem như thất bại một phương làng mưa, tự nhiên cũng không biết tốt qua. Tuy nói làng mưa thực tế người dự thi chỉ có xạ là mãn đờ hạn rồ một người, nhưng bọn hắn vẫn là bị vội vã ký cực kỳ hà khắc hiệp ước. Ai bảo xạ là mãn đờ hạn rồ là làng mưa thực tế người cầm quyền đâu? Đã thua, liền bé ngoan nhận phạt đi. Đạn rồ một bước vào làng mưa, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, nước mưa tựa hồ cũng bởi vì cái này kiểm chế không khí mà trở nên càng thêm thê lương. Hắn trầm mặc đi vào làng mưa bên trong khu, sau đó không lâu, liền lấy được gặp mặt cho phép. Dẫn đường nghị dạ dị thường tôn trọng hắn. Tuy nói đây cũng không phải là hắn bản ý, nhưng theo Cổ Nộ Hạ ngày càng cường thịnh, đàn rộ vị này Cổ Nộ Hạ trưởng lão tại ngoại giới chịu đến tôn sùng cũng cùng ngày càng tăng. Người bên ngoài thái độ đối với hắn càng là cung kính, trong lòng của hắn liền càng cảm giác khó chịu. Dù sao đây hết thảy cũng không phải là bằng vào hắn tự thân cố gắng được đến, bất quá là dựng vào Cổ Nộ Hạ bồng bột phát triển đi nhờ xe, nhất là dính nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ vị này tuổi trẻ hậu bối ánh sáng. Càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, liền chính hắn cũng không thể không thừa nhận, tại Cổ Nộ Hạ nội bộ, hắn căn bản là không có cách đánh bại Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ tuổi trẻ các nghị giả đều không ngoại lệ đều duy trì Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, những đại gia tộc kia cũng vui vẻ tại cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ kết giao. Cùng đàn rổ cùng một thời đại các lao nhân, dù không cam tâm như vậy đánh mất quyền lực, cũng không đồng ý hỉ rủ cổ cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ một ít cấp tiến thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành thuốc bối phận, không có rồi cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ chính diện đấu cơ hội. Dưới mắt nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ không chỉ nắm giữ lấy quyền lực tài chính, còn lấy sở trường kinh doanh sưng, các nguyên lão bên trong không người có thể cùng chống lại, lại tăng thêm có hỉ rủ cổ ở một bên phụ tá, đạn rổ cơ hồ không có biện pháp. Nếu không phải muốn nói còn có cái gì chuyển cơ, đó chính là hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Dù sao hổ cả đệ tam là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ người dẫn đường lao sư kiêm tiền bối, lúc trước nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ có thể lên này cũng là hổ cả đệ tam ủng hộ kết quả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không đến thời gian một năm, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ liền cấp tốc đem hết thể đối thủ đều đánh bại. Đạn rổ trong lòng cũng rõ ràng là chính mình lúc trước nhìn sai rồi, tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi lại sẽ trưởng thành đến sắc bén như thế. Vốn cho là hắn là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ, không nghĩ tới lại là một đầu ẩn giấu thực lực cự thú. Nhưng việc đã đến nước này, cũng đừng không cách khác. Đã tại Cổ Nổ Hà Nội bộ đã vô kế khả thi, Đạn Dỗ liền ý định từ ngoại bộ tìm kiếm trợ lực, mà hắn chọn chúng mục tiêu thứ nhất chính là làng cát. Đáng tiếc là bốn đại nhân thôn tại gặp hỉ rủ cổ liên thủ với nã mỉ cả giờ mỹ nạ tổ chỉnh lý về sau đều trở nên phá lệ trung thực. Làng cát cùng Cổ Nổ Hạ kết thành thân gia, chia rổ bà cả ngày vui mừng a a, cùng nã mỉ cả giờ mỹ nạ tổ còn có hỉ rủ cổ quan hệ mười phần mật thiết. Làng đá đối với hỉ rủ cổ cùng nã mỉ cả giờ mỹ nạ tổ tránh không kịp, phản phất gặp quỷ. Đến nỗi làng mây, nó dưới cả cánh tay đều bị hỉ rủ cổ phế bỏ, bây giờ thực lực giảm lớn, cơ bản lật không nổi sóng gió gì. Cho dù tất cả thôn tầm đó tồn tại mâu thuẫn, bây giờ tại năm cả trên đại hội cũng có thể đạt thành thỏa hiệp. Dù sao tất cả mọi người ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, ai cũng không nghĩ lại cuốn vào chảy máu chiến tranh. Nhất là làng sương ngủ, không ngừng mọi việc đều thuận lợi, trắng trận giành lợi ích, quả thực nhường người đau đầu. Việc đã đến nước này, Đạn Rồ cũng chỉ có thể đem làng mưa xem như chính mình chạm thứ nhất. Chỉ là làm hắn nhìn thấy Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ lúc, lại thất vọng. Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ trên thân lại tản ra không gì sánh được nồng đậm mùi máu tươi. Thì dù cổ làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn quyết tuyệt, đối với địch nhân chỉ cần không phải mỹ nữ trên cơ bản không lưu tình chút nào, có thể Đạn Rồ không nghĩ tới, Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ đều tổn thương lâu như vậy, còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Phải biết, tại thế giới nị dạ, có chữa bệnh nị dạ cùng các loại bí pháp, nị dạ thương thế tốc độ khôi phục vốn nên cực nhanh. Cái này đều đi qua lâu như vậy, Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ trên thân còn có mùi máu tươi, hiển nhiên thương thế kia là khó mà khỏi hẳn. U ám dưới ánh đèn, Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ lạnh lùng trả lời, "Đạn Rồ, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng?" Đạn Rồ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, so với trên thân thể đau xót, Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ cái kia khó mà bù đắp tâm lý thương tích, càng làm cho hắn cảm động lây. Thời gian ung dung lưu chuyển, thuộc về bọn hắn thời đại đang dần dần đi xa. Đạn Rồ phi thường rõ ràng Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ nhất định là có lời muốn nói, liền lặng lặng chờ đợi hắn mở miệng. Sạ Lạ Mạn Đờ Hạn Rồ, vị này cùng cái trước thời đại cùng nhau già đi lý ra, chậm rãi hướng Đạn Rồ giảng thuật từ bản thân qua lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tuyết đầu mùa bay xuống thời khắc, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn dinh thự bên trong sớm đã thông lên hơi ấm. U Tạ Tản Cô Hạt cùng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đang ngồi ở ấm áp trong phòng nói chuyện tiếng, ngoài cửa sổ tuyết lông lúng bay lả tả. Căn cứ tình báo nhân viên phản hồi, Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ đối với Cổ Nổ Hạ một mực lòng mang ý, đồng thời hắn còn mơ ước chính mình huynh trưởng quyền uy có xoán vị dạ tâm. Bị tổ cạ đỏ hồ mụ già ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lùng, một bên nâng đỡ kính mắt, một bên nói ra, căn cứ tình huống trước mắt, chúng ta có phải hay không nên khai thác chút hành động rồi. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng lạnh thấu xương sắc cơ. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn suy tư một lát sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói ra, còn là lại quan sát đi. Dù sao hắn là Tuyết Quốc đại danh em trai, mà lại tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực rất có thiên phú, là cái khó được nhân tài, nếu như hắn nguyện ý hối cải để làm người mới, cũng là không phải là không thể lưu hắn một con đường sống. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn khe khẽ lắc đầu, đem khói bụi tại cái gạt tàn thuốc một bên gõ, nhìn xem cái kia bay xuống cho bụi. Sau đó lại sâu sắc hít một hơi thuốc, nói ra, Sổ Sệt Cạ Dạ Hạ Nạ thế nhưng là thanh danh truyền xa đại danh, bảo vệ con dân của mình, hồn nhiên ngây thơ, lại mười phần yêu quý hòa bình, đối với Cổ Nổ Hạ cũng ôm lấy thiện ý, cho nên một mực thâm thụ Cổ Nổ Hạ ưu ái. Có thể Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ xem như Tuyết Quốc đại danh em trai, cùng ôn hòa thiện lương anh cả hoàn toàn khác biệt, hắn là cái từ đầu đến đuôi phái chi mừng, đối với Cổ Nổ Hạ có mang địch ý mãnh liệt. Cùng Thiên Chân Nhu Nhược ca ca khác biệt, Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ luôn luôn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán Cổ Nổ Hạ. Hắn cảm thấy Cổ Nổ Hạ đủ loại cử động là đang xâm phạm Tuyết Quốc tự chủ quyền, là trong bóng tối thôn vệ Tuyết Quốc tài nguyên, đối với Tuyết Quốc tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác xâm lược cùng ăn mòn. Người khoan hay nói, hắn còn thật là đúng, thì dù cô xác thực chính là tính toán như vậy. Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ không chỉ là cảm thấy mình tại Cổ Nổ Hạ chịu đến quất đủ, hắn là thật cho rằng Cổ Nổ Hạ lấy quân thực dân thân phận tổn hại Tuyết Quốc lợi ích. Tại trong sự nhận thức của hắn, Cổ Nổ Hạ liền như là đại ma vương, bởi vậy hắn tự nhiên đối với Cổ Nổ Hạ lấp đầy lý, cực lực kháng cự. Đương nhiên, Cổ Nổ Hạ cũng xác thực có hành động, tại Cổ Nổ Hạ xem ra, cái này dã tâm bừng bừng nam nhân chính là không ổn định nhân tố, là ảnh hưởng hai nước quan hệ cực lớn uy hiếp. Vì hòa quốc cùng Tuyết Quốc hòa bình, Cổ Nổ Hạ những nguyên lão này cảm thấy cần phải tìm cơ hội diệt trừ Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ cái này thai hoàng ẩm. Đồng dạng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cũng cảm thấy Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ tồn tại có chút chứng mắt. Chỉ là cao tuổi hắn tính cách mềm yếu, không phải bạn bất đắc dĩ bình thường sẽ không làm sát phạt quả đoán quyết định. Nhưng dù vậy không quả quyết, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cũng đã minh xác biểu thị, một khi phát hiện đỏ tổ cả dạ hạ nạ có bất kỳ làm loạn hành vi, liền lập tức phái người đem nó xóa bỏ. Nhìn xem hai vị này càng lúc càng giống đàn dỗ bạn học cũ, dù Tạ Tản Cô Hàn vẫn chưa tuyên bố bất cứ ý kiến gì, chỉ là hơi meo lại ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Lão thái bà trong lòng không khỏi nói thầm lên, chẳng biết tại sao, từ khi Nạ Mỹ Cạ Giỡ Mỹ Nạ Tổ thượng nhiệm sau, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cùng Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ phong cách hành sự càng ngày càng nhường nàng cảm thấy cùng bạn học cũ đàn dỗ tương tự. Vô luận là thường ngày quyết sách, còn là những cái kia mới xuất hiện hạng mục phổ biến, thậm chí là Hỉ Dụ Cổ cùng Nạ Mỹ Cạ Giỡ Mỹ Nạ Tổ chỗ chủ đạo thị trường động tĩnh, đều ẩn ẩn có đàn dỗ cái bóng. Làm cho hiện tại Cổ Nộ Hạ bên trong đàn dỗ phảng phất âm hồn bất tán. Nàng chỉ hy vọng những thứ này Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn không muốn giống như đàn dỗ như thế, cùng hắc ám tiếp xúc lâu, liền bị hắc ám thôn vệ, dần dần bị lạc tự mình. Lại nhiều quan sát cũng tốt, dù sao cũng là đại danh em trai, thân phận so sánh mẫn cảm. U Tạ Tản Cô Hàn thở dài nói ra. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng không nghĩ lướt nhẹ qua bạn học cũ mặt mũi, liền thuận đủ Tạ Tản Cô Hàn dí tứ phụ họa đi xuống. Hắn thấy, Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ đại danh thân phận, còn lâu mới có được hắn nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận tới trọng yếu. Bây giờ trả cờ giả áo giáp nghiên cứu phát minh vẫn chưa quá nhiều cậy vào hắn, thậm chí rất nhiều tác dụng chứng thực cùng chế tác, ban khoa học nhân tài sớm đã có lập nên. Mà lại Cổ Nổ Hạ bây giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuyết quốc trong mắt bọn hắn, bất quá là cái xa xôi nơi thôi. Đúng, A Su mà đâu? Gần nhất hắn thật giống ở trong thôn náo ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí kém chút tìm tới Uchiha Shishi, cũng may bị đại ca hắn cản lại. Khi Dù Rèn, ngươi có thể được nhìn cho thật kỹ hắn, đừng để hắn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bị tổ ca đỏ hổ mù ra nhắc nhở. Bây giờ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ làm việc càng ngày càng nhường người nhìn không thấu, thì dù cổ tên kia cũng càng thêm thần bí, chưa chừng Ạ Sủ Mã lại như thế nào đi xuống, ngày nào bị người trực tiếp tính toán cũng không biết. Xem như trường bối, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy bạn tốt hải tử rơi vào cái kết quả bi kịch. Ạ Sủ Mã cái kia yêu gây chuyện tính tình bọn họ cũng đều biết. Ai ta quay đầu biết thật tốt khuyên hắn một chút. Nghe được Mỹ Tổ Cá Đỏ Hổ Mù Dạ nâng lên Ạ Sủ Mã, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn thân thể cứng đờ, ánh mắt có chút ảm đạm. Đối với mình đứa con trai này, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cô nộ hạ mùa đông hoàn toàn như trước đây rất lạnh, nhưng cũng có một phen đặc biệt cảnh trí. Một bên khác sáng sớm, khi dù cổ liền từ ôn nhu hương bên trong bò đi ra. Hôm nay hắn ý định ra ngoài thật tốt thưởng thức một chút núi tuyết mỹ cảnh, về sau trở lại tiếp tục nghiên cứu. Thời khắc này, Sú Nạ chính vùi đầu nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật. Khi dù cổ suy nghĩ một chút, cười nói ra, nếu như ta là của ngươi lời nói, biết trước tiên đem thấp cốt lâm tiên thuật học đến tay, có tiên thuật năng lượng gia trì, ngươi trưởng tiên thuật mới có thể chân chính được xưng tụng là trưởng tiên thuật. Nghe được Hỉ Dụ Cổ lời nói, Sú Nạ dừng lại trong tay hoạt động. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, ngươi thế mà biết rõ thấp cốt lâm tiên thuật. Ha ha. Chương 39, ác chiến Su Nạ chương 39, ác chiến Su Nạ cái này có cái gì kỳ quái, thấp cốt lâm, gì tỷ cả bờ, núi mỉ u bổ cụ cái này tam đại tiên thuật thánh địa, ta làm sao có thể không biết. Khi dù cổ nhìn qua Su Nạ, trong mắt tràn đầy đắc ý Su Nạ quan sát tỉ mỉ thoáng cái Hỉ Dụ Cổ, càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân thần bí khó lường, ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng tò mò, ngươi đến cùng có đồ vật gì là không biết. Vậy coi như nhiều đi. Hỉ Dụ Cổ cười cười. Sau đó Sú Nạ đem con sen khế ước quyển trục triệu hắn đi ra, giao cho Hỉ Dụ Cổ. Dù sao Hỉ Dụ Cổ thế nhưng là mình nam nhân. Mấy phút đồng hồ sau, chuẩn bị thỏa đáng Hỉ Dụ Cổ cùng Sú Nạ hai người trực tiếp thông qua lịch thông linh chi thuật, đi vào một cái kỳ dị thế giới. Trung quanh tràn ngập hoàng bạch giao nhau quái dị sương mù, dưới chân đều là đầm lầy, còn có không ít kỳ dị sinh vật tại xuyên qua du tẩu. Bước vào thấp cốt lâm ngay mắt, Sú Nạ liền nhịn không được nhíu mày, dùng tay che miệng mũi. Hoàn cảnh nơi này quả thực khắc liệt, trong không khí tràn ngập một luồng gay mùi khí tức, dòng nước bên trong tựa hồ cũng tràn ngập chí mạng tính axit vật chất. Tu Nạ vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở, cẩn thận một chút, thấp cốt lâm hoàn cảnh mười phần nguy hiểm. Đại bộ phận người còn không có tiếp cận con sen tiên nhân bản thể, liền biết bị cái này ác liệt hoàn cảnh trực tiếp ăn mòn hòa tan. Trước mắt hai người bọn họ chỉ là ở vào thấp cốt lâm khu vực biên giới, cũng đã có thể cảm nhận được nội bộ cất giấu lực lượng đáng sợ. Phi thường thật có lỗi Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Một cái một người lớn nhỏ con sen phân liệt thể ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá nó nội tâm còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy trấn định. Dù sao Hỉ Dụ Cổ cái này nhìn như điên cuồng nam nhân, lại dám đến khiêu chiến tiên nhân hình thức. Nó cũng không nắm chắc được đến tuột cùng là nam nhân này không biết trời cao đất rộng, vẫn là hắn bản thể có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Thì dù cô nhìn thoáng qua con sen phân liệt thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ, con sen tuy chỉ có một cái bản thể, lại có thể chia ra vô số phân liệt thể. Không lộ như thế phân liệt thể quân thể, chú nạ cùng tương lai xạ cụ dạ liên hợp triệu hoán chỉ là trong đó một cái phân liệt thể thể tích, liền viễn siêu vi thú mấy chục lần. Nhưng mà này còn bất quá là bản thể mười mấy phần một trong thể tích thôi. Con sen bản thể, tương đối đáng sợ a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn nói con sen tiên nhân bản thể? Ý là, làm con sen hoàn chỉnh bản thể tụ quần hội tụ một chỗ lúc, đó mới là con sen tiên nhân chân chính bản tôn hiện hiện. Khi dù cổ thần sắc nghiêm túc giải thích nói, con sen tiên nhân đã có thể hóa thân hàng tỷ, cũng có thể thống kết hợp một. Khi nó hóa thân hàng tỷ phân liệt thể lúc, mỗi một cái phân liệt thể liền như là người ở trong giấc mộng tính cách chi nhánh. Mỗi người nằm mơ lúc, trong mộng chính mình chỉ là tự thân tính cách nào đó một bộ phận thể hiện. Ở trong mơ, người có thể hay không trưởng khống tự mình đâu. Trong mộng chính mình, có khi tựa như bị mắc bệnh một loại nào đó nhận biết chướng ngại chứng bệnh, thậm chí biểu hiện được như là ngu dại. Phản phất trí lực hư không tiêu thất một mảng lớn, từ đó làm ra đủ loại ngu xuẩn không sáng suốt cử động. Chờ mộng tỉnh, lại biết ảo não chính mình trong mộng vì sao như thế ngu dốt. Đối với con sen tiên nhân mà nói, những thứ này phân liệt thể liền như là nằm mơ người nhân cách mảnh vỡ, cái này biết mang đến một vấn đề. Thì dù cổ dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Con sen tiên nhân bản thể là cái cực kỳ nguy hiểm lão quái vật, nó ý nghĩ cùng những cái kia phân liệt thể tuyệt đối một trời một vực. Chúng ta muốn đối mặt là một cái trí lực sâu không lường được có được mấy ngàn năm lịch duyệt tồn tại đáng sợ. Rõ chưa? Nói không chừng ta gặp được nó bản thể nháy mắt, nó liền biết đối với ta phát động công kích, bởi vì hiện tại nó cũng không phải là chân chính nó, thậm chí tại một loại nào đó ý thức phương diện cũng chưa từng cùng chúng ta gặp mặt. Đối với con sen tiên nhân đến nói, chúng ta chỉ là nó trong mộng khách qua đường, tỉnh lại không nhớ ra được cũng rất bình thường. Thì dù cổ đối với mấy cái này, lão gia hỏa từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, bất quá hắn đối với chính mình tại hiểm cảnh bên trong năng lực tự vệ ngược lại là có chút tự tin. Theo Hỉ Dù Cổ giải thích, Tuna ánh mắt càng trừng càng lớn. Nàng dù thường xuyên cùng con sen tiên nhân câu thông hợp tác, nhưng lại chưa bao giờ thật sự hiểu qua con sen tiên nhân mức độ nguy hiểm. Bởi vì con sen thanh âm ngọt ngào, mềm mềm thân thể đã sớm nhường nàng cho rằng cái này một vị không có tính nguy hiểm. Giờ khắc này, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, vì sao chỉ có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể tu luyện tiên thuật. Mà lại ra ra mình cũng tại qua đời phía trước khuyên bảo chính mình không cần đi đếm thử thấp cốt lâm tiên thuật. Nguyên nhân chính là như thế, thấp cốt lâm mới lộ ra dị thường nguy hiểm. Thì dù cổ quan sát lấy trước mắt mảnh này cùng loại thượng cổ nguyên thủy đầm lầy hoàn cảnh, trong lòng âm thầm suy tư. Lúc trước sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể thuyết phục con sen tiên nhân thu hoạch được tiên thuật phương pháp tu luyện, chắc hẳn cũng là trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở. Mà lại thấp cốt lâm cái kia ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh, cũng dẫn đến sẻn dù nhất tộc kẻ kế tục bên trong có thể chân chính kế thừa tiên thuật người cơ hồ không có. Nói đến, ta nếu có thể xâm nhập thấp cốt lâm bên trong, thu hoạch phần này truyền thừa, nắm giữ thấp cốt lâm tiên thuật như vậy, thì dù cổ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, mình có thể lại hoàn thành một lần tiến hóa, có lẽ liền có thể đánh vỡ phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa giới hạn. Một khi tập được tiên thuật, chạ cơ dạ tổng lượng biết tăng vọt rất nhiều, thực lực cũng biết tùy theo tăng lên trên diện rộng. Phải biết, trong nguyên tắc sẻn dù hạt hỉ ra mạ chạ cơ dạ tổng lượng liền cực kỳ kinh người, đại khái tương đương với nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, âm cửu vi cùng dương cửu vi chạ cơ dạ tổng cộng. Mà cái kia vẫn chỉ là chưa có được tiên thuật lúc hắn. Có được tiên thuật sau, sẻn dù hạt hỉ ra mạ thậm chí có thể thi triển ra xỉn sợ sẻn dù loại này cấp bậc tiên thuật, dùng cái này đến đối kháng ủ chỉ hạ mạ đa dạ sở sản đủ thêm cửu vi tổ hợp. Về nhìn toàn bộ nhân giới. Tiên thuật là phàm nhân đối đầu lục đạo cấp bậc cầu đạo ngọc nơi mấu chốt, đây cũng là Hỉ Dù Cổ theo đuổi lực lượng một trong. Hỉ Dù Cổ ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Một khi nắm giữ tiên thuật, chẳng khác nào đền bù Hỉ Dù Cổ tự thân lớn nhất nhược điểm năng lực tiến công không đủ. Đương nhiên nơi này muốn bỏ ra hắn nắm giữ độc tố năng lực không nói, dù sao Hỉ Dù Cổ độc tố tuy mạnh, nhưng tác dụng phụ thực tế quá mức đáng sợ. Một khi thi triển, địch ta cùng tổn thương, Hỉ Dù Cổ chính mình cũng rất khó khống chế tinh chuẩn. Mà từ lâu dài đến xem, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là thu thập thế gian hết thảy thời không bí thuật, dùng cái này đối đầu đủ số sủ kỳ cả cụ dạ không gian đổi thành năng lực. Bất quá đây đều là nói sau, việc cấp bách là muốn trước thu hoạch được thấp cốt lâm tiên thuật. Bây giờ nhận giới tam đại tiên thuật thánh địa, mỗi cái thánh địa chỗ trọng điểm phương hướng khác nhau rất lớn. Núi Mỹ U Bồ cụ tiên thuật cùng con cóc nhất tộc quan hệ mật thiết, người tu luyện cuối cùng có thể thu được con cóc gia tộc phụ trợ, thậm chí có cơ hội lấy được cóc lớn tiên nhân tiên đoán chỉ dẫn. Di tỷ cả vợ tiên thuật trọng điểm tại bền bị tác chiến cùng bị quyệt kỹ xảo, từ bạch xà tiên nhân phong cách chiến đấu liền có thể nhìn thấy một hai. Nó tiên thuật tại ám sát, tiềm hành các loại đặc thù tác chiến phương diện có không sai hiệu quả. Mà thấp cốt lâm tiên thuật, đại khái có thể dùng đại xảo bất công để hình dung, giảng cứu dùng tuyệt đối lực lượng và số lượng nghiền ép đối thủ. Tu luyện thấp cốt lâm tiên thuật, tối thiểu đến có được cực kỳ khổng lồ lượng trả cơ dạ. Dù sao con sen tiên nhân bản thể khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, sen dù hạt hỉ dạ mạ lượng trả cơ dạ tại trước mặt nó đều chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại thấp cốt lâm tiên thuật còn có một cái ưu thế, chính là có thể khiến người ta cấp tốc tiến vào tiên nhân hình thức. Loại này vỗ tay một cái nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức năng lực, tại chất lượng cùng tính thực dụng bên trên, có lẽ là nhất giản dị tự nhiên, cũng tồn tại mạnh nhất. Đơn giản đến nói, chính là lấy lực phá xảo, ra sức ra kỳ tích, không có cái gì loẹt loẹt kỹ xảo, chính là bằng vào lực lượng cường đại nghiền ép hết thảy. Là một cái có truyền thống hoa hạ tư duy người, thì dù cô tự nhiên rất ưa thích loại này đơn giản trực tiếp phong cách, lớn chính là mạnh, lớn chính là vô địch, lớn chính là chân lý a. Tu Na nhìn trước mắt mảnh này từ màu trắng cùng màu vàng dịch axit vờn quanh nguyên thủy đầm lầy, chau mày. Nàng liếc mắt liền nhìn ra mảnh này đầm lầy nguy hiểm. Nơi này đâu đâu cũng có các loại động vật hư thối thi cốt hải cốt, trung quanh bị ăn mòn đến liệm xiềng vật chất, đủ để chứng minh hoàn cảnh nơi này có cực kỳ cường đại tính axit, cũng không đủ mạnh mẽ nhịn tính axit, chỉ sợ liền tại mảnh này trong đầm lầy đặt chân đều làm không được. Tuna lập tức biểu thị nguyện ý trước giúp Hỉ Dù Cổ tìm kiếm đường. Sau đó nàng hai tay kết ấn, thi triển ra một độn một phân thân chi thuật. Chỉ thấy từ thân thể nàng làm trung tâm, sau lưng nơi bả vai dọc theo hình người bằng gỗ đường vân. Sát theo đó, những thứ này bằng gỗ đường vân cấp tốc thành hình rơi xuống đất, trong chớp mắt liền biến thành cùng Tuna giống nhau như lúc một phân thân. Những thứ này một phân thân đồng loạt hướng phía trung tâm triệu trạch địa mang đi đi. Thấy cảnh này, Hỉ Dù Cổ trong lòng cảm thấy vui mừng. Tu Nạ bây giờ đối với một độ nắm giữ càng ngày càng thành thạo, lại trải qua chính mình mấy lần điều chỉnh thử hóa su luyện, chắc hẳn nàng cũng sẽ dù hạt hỉ ra mà trên lệch cũng biết càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà theo một phân thân dần dần xâm nhập, ngoài ý muốn phát sinh. Một phân thân mặt ngoài cấp tốc truyền đến xì xì tiếng hủ thực, chỉ chốc lát sau mặt ngoài liền bị ăn mòn đến mất mô. Hành động càng ngày càng chậm chạp, trên thân toát ra trắng màu vàng chua xót càng ngày càng nồng đậm, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, một phân thân liền phốc thoáng cái ngã mặt xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại một ít mắt thường khó phân biệt phần còn lại. Thấy cảnh này, Hiruko cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nguyên bản định dùng chính mình phân thân đi dò xét thoáng cái, không nghĩ tới Sủ Nạ xuất thủ trước, mà lại từ kết quả đến xem, nơi này tính nguy hiểm tựa hồ so hắn dự đoán còn muốn lớn. Tại mảnh này khu vực sức mạnh như thế tính ăn mòn dưới hoàn cảnh, hơi đi mấy bước chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, liền con sinh tiên nhân mặt cũng không thấy, càng đừng đề cập tập được tiên thuật. Ngươi cũng đừng tùy tiện xông vào, vậy đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Sủ Nạ lập tức xoay người, một mặt nghiêm túc khiển trách Hiruko. Nàng cũng không muốn để cho mình nam nhân hao tổn ở chỗ này. Đừng tưởng rằng ngươi tập được nhiều như vậy nhân thuật, liền thành nhận giới cao thủ hiếm thấy, liền có thể tại cái này nhận giới đi ngang. Sủ Nạ nhìn như lão khí hoành thu cửa trách, kỳ thực tràn đầy quan tâm. Cái này cũng đủ để chứng minh, tại Sủ Nạ trong lòng, thì dù cô an nguy cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Thì dù cô nghe xong, cũng bắt đầu tỉnh lại lên. Xác thực đoạn thời gian gần nhất chính mình có chút bành trướng, là nên lấy đó mà làm gương. Ngay sau đó ổn thỏa nhất biện pháp, là tìm tới có thể vượt qua nơi đây cường toàn tính ăn mòn biện pháp. Sủ Nạ còn tại thao thao bất tuyệt khiển trách, thì dù cô cũng đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Tại nhân giới, tự nhiên có thể vượt qua cường toàn tính ăn mòn lý dạ, đó chính là làng xương mù tờ dù mì mẹ ấy. Không sai, chỉ cần cầm tới tờ dù mì mẹ ấy dung độn cùng phí độn huyết kế giới hạn năng lực, như vậy hết thể chua xót đối với hỉ dù cổ đến nói, liền như là phổ thông xương mù, vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù hỉ dù cổ có chút chướng mắt dung độn cùng phí độn, nhưng là lâm thời cho mình trước bờ UFF hoàn toàn không có vấn đề. Hỉ dù cổ lúc này quyết định thay đổi tuyến đường tiến về làng xương mù một chuyến. Cầm tới tờ dụ mỹ mẹ huyết kế giới hạn hàng mẫu, nghiên cứu một chút đỡ tính axit nguyên lý, đến lúc đó cho mình đến trước kim lâm thời vết máu, tự nhiên liền có thể nhẹ nhõm trông cự tính axit hoàn cảnh. Thì dù cổ mang theo Sủ Nạ rất nhanh liền tiến về thủy quốc. Lúc này thủy quốc sương mù giống như một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ bến cảng, trong không khí tràn ngập ướt mặn gió biển hương vị. Thì dù cổ đứng tại trên sàn tàu, tóc màu trắng trong gió có chút phiêu động. Địa phương quỷ quái này vĩnh viễn như thế ở bước. Sủ Nạ đứng tại bên cạnh hắn, màu vàng bím tóc đuôi ngựa bị gió biển thổi phải có chút lộn xộn, nhịn không được phản nản nói: ta thật không rõ tại sao phải ở loại địa phương này kiến công nhà máy. Thì dù cổ khoe miệng hơi dương lên, giải thích nói, chính là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thủy quốc dược liệu cùng khoáng thạch tài nguyên mới chân quý như thế. Lần này đàm phán nếu là thành công, cổ nộp hạ công nghiệp trình độ chí ít có thể tăng lên 3 thành. Ban đêm, thì dù cổ lôi kéo Sủ Nạ trực tiếp tại trên thuyền nhỏ mở làm, ở trung bình để lên che đậy pháp trận xong việc. Hai người tại ánh trăng chiếu dọi xuống, bắt đầu chiến đấu. Ở dưới ánh trăng, Sủ Nạ ra thịt dị thường trắng nõn. Thì dù cổ xuất thủ trước, hai tay cấp tốc kết ấn, thép độn kim cương bất hoại. A. Nằm dạp trên mặt đất, Sủ Nạ hừ lạnh một tiếng. Thủy độn thủy đoạn 3. Vâng. Cao áp giao nước như kiếm sắt chém ra, nháy mắt đánh vào hỉ dù cổ thép độn bên trên. Hỉ dù cổ thép độn bị mãnh liệt dòng nước nuốt hết, toàn bộ chiếc thuyền kịch liệt lay động, sàn tàu cơ hồ bị phá tan. Điều trùng tiểu kỹ. Hỉ dù cổ nhe răng cười, hai tay cứng lại thành sắt thép. Thép độn kim cương sử. Hắn mạnh mẽ gánh vác dòng nước trùng kích, nhưng Sủ Nạ đợt tấn công vẫn chưa đình chỉ. Vẫn chưa xong. Nàng lại lần nữa kết ấn, trả cờ ra bộc phát, thủy độn đại bộc bố chi thuật. Sóng gió động trời trống rỗng hiện lên, giống như là biển gầm càn quét toàn bộ chiếc thuyền. Một đêm trôi qua, thì dù cổ từ Sủ Nạ bao la lòng dạ bên trong đứng lên. Sau đó hai người đơn giản rửa mặt thoáng cái, thì dù cổ mang theo Sủ Nạ thuận lợi đi vào làng sương mù. Toàn này bị sương mù lượn lờ thôn trang dựa vào núi, ở cạnh sông, hỏa quốc mậu dịch lộ tuyến thậm chí kéo dài đến bên bờ biển, còn xây dựng một cái bến tàu. Làng sương mù đặc sản cũng có thể thông qua bến tàu này vận chuyển đến làng cổ nổ hạ tiến hành tiêu thụ. Nhưng thì dù cổ có chút ngoài ý muốn chính là liên lạc làng sương mù công việc người, thế mà chính là tờ dù mì mẹ ấy bản thân. Hệ hạ cụ dạ thật đúng là tín nhiệm chính mình, liền không sợ chính mình trực tiếp ngập chạy nàng sao? Ngài chính là Sủ Nạ đại nhân đi, ta ở chỗ này cũng không có thiếu nghe nói qua ngài truyền thuyết. Tờ dù mỹ mệ tao nhã lễ phép đối với Sủ Nạ hành lễ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cho dù ai nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tìm tòi nghiên cứu ý lần trước năm ca đại hội thời điểm, Sủ Nạ vẫn chưa có mặt, cho nên tờ dù mỹ mệ trước đây cũng chưa gặp qua nàng. Tờ dù mỹ mệ ấy vốn là khó gặp người đẹp, nhưng ở Sủ Nạ trước mặt còn là kém hơn một chút. Dù sao Sủ Nạ cái kiêu ngạo nhân dáng người cũng không phải tờ dù mỹ mệ có thể sánh được. Nhiều tấm nhân tố điệp ra phía dưới, tờ dù mỹ mệ ấy cũng thu hồi ngày bình thường tùy tính, trở nên có lễ lên. Thì dù cổ thì tùy ý đánh giá hai bên đường. Hiển nhiên thủy quốc nị giả cũng lựa chọn cùng làng cổ nổ hạ giao hảo, ven đường lối kiến trúc đều chịu đến làng cổ nổ hạ ảnh hưởng. Thì dù cổ tầm mắt nhìn về phía cuối đường công trình kiến trúc, một tòa viết có thủy cao ốc đập vào mi mắt, nơi đó chính là thủy quốc làng sương mù trung tâm quyền lực. Mà chính mình mục đích của chuyến này có hai cái, một là nghĩ biện pháp thu hoạch tam vĩ trả cơ dạ, một cái khác chính là trước mắt tờ dù mỹ mệ ấy. Nói chính xác là trên người nàng hai loại huyết kế giới hạn. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra hai loại huyết kế giới hạn như thế nào khắc chế tính axit vật chất, cải tạo tự thân lấy che đậy tính axit mục tiêu liền coi như là đạt thành. Tại hỉ dù cổ nắm giữ năm loại huyết kế giới hạn bên trong, hắn kỳ thật đối với dung độn huyết kế giới hạn có chút không để vào mắt. Tờ dù mỹ mệ ấy mặc dù có thể không nhìn đại đa số tính axit vật chất cùng tính axit trả cơ dạ, nhưng tới đối đầu đáp chính là thân thể của nàng cũng biến thành tương đối phiền phức. Nước bọt của nàng cùng vật bài tiết rất dễ dàng đem người khác trực tiếp ăn mòn, điều này cũng làm cho suy nghĩ rất nhiều thân cận nàng nam nhân đối nàng đứng xa mà trông. Dù sao loại thể chất này thực tế quá mức đáng sợ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng biết rơi vào cái tiểu đệ đệ đi vào, trực tiếp biến thành không có đầu tiểu đệ đệ hạ trạng. Đây cũng là tờ rủ mì mẹ ấy đến nay độc thân một trong những nguyên nhân, thậm chí một mực lan tràn đến bộ rủ tổ chuyện thời kỳ. Như vậy tại cùng tờ rủ mì mẹ xâm nhập giao lưu lúc, nên như thế nào giảm bất khả năng gặp tổn hại đâu? Đại khái có 3 cái biện pháp. Một là thu hoạch được giống như nàng huyết kế giới hạn. Hai là để cho mình thân thể trực tiếp phát sinh tiến hóa, thu hoạch được cùng loại với huyết kế giới hạn năng lực phòng ngự. Ba loại thì là hỉ dụ cổ lâm thời dược thể, lâm thời để cho mình có được chống cự dịch axit năng lực. Thì dù cổ trước đây đã cùng mỹ dục ạ cụ dạ đánh qua nhiều lần quan hệ, hai người cũng coi như lẫn nhau quen thuộc. Chỉ thấy hỉ dụ cổ đại đại liệt liệt đi qua, hệ ạ cụ dạ có một tấm chính thái khuôn mặt, thân cao vẹn vẹn 1m40 nhiều, non nớt tiếng nói lại cùng hắn bộ dáng này có chút không đáp. Dù nạ đồng dạng cùng ạ cụ dạ từng có lui tới, tự nhiên cũng không biết cảm thấy yêu kỳ. Nhưng trên thực tế, hệ ạ cụ dạ chân thực tuổi tác đã không nhỏ, chính vào tráng niên cũng không đủ, chỉ là dung mạo xinh đẹp, tướng mạo so Phan An. Nhìn xem chương này đồng nhan, thì dù cô tự nhiên sẽ không ở trên mặt toát ra ý khinh thường, dù sao mình thế nhưng là ý định tại Thủy Quốc bên này làm nhà xưởng. Thế là một cái Suna, một cái Hiruko, lại tăng thêm Aguza, cái này ba cái nhìn như phản lão hoàn đồng ra hỏa, trực tiếp ngồi xuống. Một phen khách sáo hàn huyên về sau, Song Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiruko thần sắc nghiêm túc, nói ra, ta lần này đến Thủy Quốc là hy vọng ở chỗ này tiến hành đầu tư, thành lập nhà xưởng. Đàm phán tại Mỹ Dục đỉnh tháp tầng phòng hội nghị tiến hành. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, có thể nhìn thấy toàn bộ làng sương mù bao phủ tại sương mù bên trong, như ẩn như hiện. Liên quan tới nhà xưởng tuyên chỉ, chúng ta có khuynh hướng tại đông nam bên biển. Hệ ạ cụ dạ triển khai một tấm bản đồ. Nơi đó đã có sẵn bến cảng công trình, giao thông tiện lợi. Thì dù cổ làm bộ nghiêm túc xem xét địa đồ, kỳ thực ánh mắt xéo qua một mực khóa chặt tại tờ rủ mì mẹ ấy trên thân. Chỉ thấy nàng đang vì bọn hắn châm trà, hoạt động ưu nhã mà tinh chuẩn, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến vừa đúng. Vị trí này xác thực lý tưởng. Thì dù cô gật đầu biểu thị đồng ý chỉ bất quá. Chương 40, đánh đêm tở rủ mỹ mẹ chương 40, đánh đêm tở rủ mỹ mẹ ấy đột nhiên hắn cố ý đem ly trà đổ đổ, nước nóng nháy mắt vẩy vào trên bàn. Thật có lỗi. Thì dù cô cấp tốc đứng dậy, giả bộ luống cuống tay chân giúp một tay lau chùi trên mặt bàn nước đọng, kỳ thực thừa cơ nhẹ nhàng đụng vào tở rủ mỹ mẹ ấy cổ tay. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong tay hào dấu giếm mini thu thập khí đã lặng yên không một tiếng động lấy được nàng mặt làn da tế bào hàng mẫu. Tở rủ mỹ mẹ có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia nghề nghiệp tính mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Không sao, ta đổi lại một ly là được." Dù nạ bén nhạy phát giác được một chút dị dạng, thấp giọng hỏi, người không sao chứ? Chỉ là lữ đồ mệt nhọc, tay có chút run rẩy thôi. Khi dù cô cười cười, thần sắc như thường một lần nữa ngồi xuống. Dù nạ nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu, đỏ mặt không nói thêm gì. Đàm phán tiến hành đến một nửa lúc, khi dù cô ném ra ngoài mấu chốt yêu cầu, để bảo đảm nhà xưởng an toàn, chúng ta hy vọng mỹ dục đại nhân có thể cho phép chúng ta tại nhà xưởng xung quanh thiết trí một chút phòng ngự kết giới. Đương nhiên, xem như trao đổi, cô nộp hạ nguyện ý chia sẻ bộ phận kết giới kỹ thuật. Hệ ạ cụ già cùng tờ rủ mỹ mẹ ấy lẫn nhau, hỏi. Cụ thể là dạng gì kết giới? Chủ yếu là cảm giác cùng dự cảnh loại hình. Thì dù cô từ quyển trục bên trong lấy ra một phần bản vẽ, chậm rãi triển khai. Đây là chúng ta thiết kế tỉ mỉ kiểu mới kết giới, có thể tinh chuẩn phân biệt đặc biệt trả cờ dạ gợn sóng. Dù nạ kinh ngạc nhìn hắn một cái phần này bản vẽ nàng chưa bao giờ thấy qua, hiển nhiên là hỉ dù cổ kín đáo chuẩn bị. Tờ dù mỹ mệ xích lại gần xem xét bản vẽ, một đầu màu nâu đỏ tóc dài rủ xuống. Thì dù cổ làm bộ giúp nàng vung lên tóc, lại một cây sợi tóc lặng yên rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn cấp tốc giấu. Có ý tứ chủ tính. Hệ ạ cụ già nghiên cứu bản vẽ, như có điều suy nghĩ nói ra. Bất quá, chúng ta cần trước kiểm tra một chút nó hiệu quả. Đương nhiên có thể. Thì dù cô mỉm cười đáp lại. Nếu như mỹ dục đại nhân không ngại, chúng ta có thể hiện trường thử nghiệm. Nghe nói làng sương mù có tam vĩ lực lượng, vừa vặn có thể làm khảo thí đối tượng. Lời vừa nói ra, không khí trong phòng đột nhiên trở nên tế nhị. Tờ dù mỹ mệ ánh mắt nháy mắt trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói ra, tam vĩ là làng trọng yếu chiến lược lực lượng, tuyệt không phải vật thí nghiệm. Ta hoàn toàn lý giải. Thì dù cô đội vàng giơ hai tay lên, lấy đó chính mình cũng không ác ý chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu như không tiện, chúng ta có thể dùng những phương thức khác khảo thí. Hệ ạ cụ dạ trầm tư một lát, cuối cùng nói ra, biểu hiện ra bộ phận lực lượng cũng không sao. Vừa vặn nhường cổ nổ hạ sứ giả mở mang kiến thức một chút chúng ta làng xương mù thực lực. Hắn đứng người lên, dùng tay làm dấu mời, xin mời đi theo ta. Dù nạ giữ chặt hỉ rủ cổ tay áo, thấp giọng nói ra, cái này không tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Cơ hội khó được. Thì dù cô nhẹ giọng đáp lại, trong mắt lóe ra tính toán tia sáng. Hiểu rõ minh hữu thực lực, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Bọn hắn đi theo ạ cụ dạ đi vào ngoài thôn một chỗ hồ nước. Hệ ạ cụ dạ kết mấy cái ấn, thân thể rất nhanh biến hóa. Sát theo đó hóa thành một cái cực lớn rùa hình sinh vật chậm rãi hiện lên, ba đầu cái đôi vô mặt nước, kích thích cực lớn bọt nước, khí thế kinh người. Đây chính là tam vĩ ị đồ bù. Thì dù cổ trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng, phản phất nhìn thấy cái gì bà bối. Hắn lặng lẽ kích hoạt dấu ở trong tay áo trả cờ dạ thu thập khí, lắp đặt bắt đầu im lặng vận chuyển, đem tam vĩ tán phát trả cờ dạ gợn sóng đều thu thập. Tam vĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ, trả cờ dạ hình thành gợn sóng trong không khí quyết tán. Thì dù cổ cảm thấy thu thập khí có chút nóng lên, thành công, hắn đã thu thập được đầy đủ số liệu. Đầy đủ. Sau đó ạ cụ dạ lần nữa biến trở về bản thể, mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Trên đường trở về, Du Nạ một mực trầm mặc không nói. Thằng đến trở lại an bài nơi ở, nàng mới đóng cửa lại, chất vấn, ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì? Những cái kia bản beta chưa bao giờ thấy qua, còn có ngươi đối với Tam Vĩ dị thường hứng thú. Thì dù cô lộ ra trấn an dáng tươi cười, nhẹ giọng nói ra, hết thảy đều là vì cô nô hạ. Tiểu mới kết giới có thể trợ giúp chúng ta giám sát thủy quốc động tĩnh, hiểu rõ Tam Vĩ đặc tính thì có thể tại khi tất yếu bảo hộ làng. Ngươi biết, ta một mực đem làng lợi ích đặt ở thủ vị. Dù nạ chăm chú nhìn Hỉ Dụ cổ ánh mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái này phiến cửa sổ của linh hồn, phán đoán hắn trong lời nói là thật hay giả, hy vọng như thế. Ta không thích bị mơ mơ màng màng, nhất là liên quan tới chuyện quan trọng. Ta cam đoan với ngươi. Hỉ Dụ cổ thần sắc thành khẩn, đem để tay ở trước ngực, lấy đó quyết tâm của mình. Chờ trở lại Cổ Nộ Hạ, ta sẽ lập tức hướng Mị Nạ tổ kỹ càng báo cáo hết thảy, tuyệt không giấu giếm. A. Trời tối người yên, không có một âm thanh thời điểm, Hỉ Dụ cổ một mình trong phòng cẩn thận kiểm tra hôm nay thu hoạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem từ tờ dù mì mẹ ở nơi đó lấy được tóc cùng làn da hàng mẫu để vào đặc chế bảo tồn chất lỏng bên trong, bảo đảm bọn họ sẽ không thay đổi chất. Tiếp lấy hắn lại lấy ra trạ cờ dạ thu thập khí, bên trong chứa được một sợi năng lượng màu xanh lam chính là tam vị ý rổ bụ trạ cờ dạ. Hoàn mỹ tiến triển. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Thì dù cổ cấp tốc thu hồi hết thẻ chứng cứ, làm bộ ngay tại đọc văn kiện, lấy che giấu hai mắt người. Thì dù cổ đại nhân, là tờ dù mì mẹ ấy thanh âm. Ôn nhu mà mang theo một tia lo lắng. Mị dục đại nhân để cho ta tới hỏi thăm ngài, phải chăng còn cần gì? Khi dù cô mở cửa, tờ dù mị mẹ ấy đứng ở trong hành lang, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng biển bạc nhìn qua khí chất bất phàm. Ngài quá khách khí, hắn mỉm cười đáp lại. Trên thực tế, ta đang có chút kỹ thuật chi tiết muốn hướng thỉnh giáo ngài. Liên quan tới thủy quốc đặc thù dược liệu tinh luyện phương pháp. Tờ dù mị mẹ trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói ra, nếu như thời gian không dài lời nói ta có thể vì ngài giải đáp. Thì dù cậu nghiêng người nhường nàng đi vào phòng, cửa nhẹ nhàng đóng lại lúc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng màu đỏ. Con mồi, chính mình đưa tới cửa. Tờ dù mỹ mệ tiểu thư nhìn ngươi hôm nay tiếp đại bộ dáng, tựa hồ còn không có hoàn toàn tiến vào làng sương mù trung tâm quyền lực đâu. Thì dù cậu đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Tờ dù mỹ mệ hơi sững sờ, sau đó cười như hoa, ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm, vẻ vô hại hiền lành. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thì dù cậu lại biết, tờ dù mỹ mệ ấy là làng sương mù bên trong một cái duy nhất có thể làm bị thương ạ cụ dạ, thậm chí có khả năng xử lý hắn nhị dạ. Cho dù Hỉ Dụ cổ tự nhận là mình đã rất mạnh, nhưng đối mặt có thể cùng Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ giao phong mà không rơi vào thế hạ phong tờ dù mị mẹ ấy, hắn cũng không dám có mảy may chủ quan. Làm một cái tinh thông huyết kế giới hạn nhị dạ, tờ dù mị mẹ thực lực bị rất nhiều người đều thật to đánh giá thấp. Nàng hai cái huyết kế giới hạn, phí độn cùng dung độn, đối nàng tăng thêm tương đối cực lớn. Bất quá tờ dù mị mẹ ấy cũng có khuyết điểm, đó chính là nàng tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt còn thấp. Cùng Suna, Ổ Ngộ Kỷ những thứ này thế hệ trước nhị dạ so sánh, nàng trong lòng trạng thái cùng kinh nghiệm bên trên còn có chênh lệch rất lớn. Điểm này chỉ cần thông qua đánh lâu dài, liền có khả năng bạo lộ ra. Cho nên Hỉ Dụ cổ quyết định dùng chút ít mánh khóe, nhường tờ dù mị mẹ ấy lộ ra sơ hở. Đơn giản đến nói, ngươi năng lực cùng địa vị cũng không xứng đôi, ngươi ẩn tàng thực lực chân chính của mình. Hỉ Dụ cổ tiếp tục nói, điểm này từ nguyên tắc bên trong cũng có thể nhìn ra được. Tổ bị tổ thống trị làng xương ngủ lúc, hãm hại rất nhiều có được huyết kế giới hạn gia tộc, mà tờ dù mị mẹ ấy lại có thể trốn qua một kiếp, điều này nói rõ nàng được bảo hộ rất khá. Cũng giỏi về che giấu mình huyết kế giới hạn. Dấu tài là rất nhiều người đều biết làm biểu tình. Dạ tâm của ngươi, nhưng lại xa xa không chỉ như thế a. Tờ dù mị mẹ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thì dù cô khép cười một tiếng, phản phất sớm đã xem thấu hết thảy, dạ tâm của ngươi, ngươi không cam lòng, đều biết tại trong ánh mắt của ngươi. Ngươi biết là đời tiếp theo mỹ dục, điểm này ta không chút nghi ngờ. Nhưng ở này phía trước, ngươi cần chứng minh chính mình, không phải sao? Hắn xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía vị này so trong nguyên tắc trẻ lại rất nhiều tuổi thiếu nữ. Tuổi của nàng cùng cả sĩ tương tự, đã trổ mã đến 10 phần duyên dáng, vóc người nóng bỏng, ngự tỷ phong phạm 10 phần. Bất quá tại Hỉ Dụ cô loại này càng thêm lớn tuổi nhị ra trước mặt, nàng cũng chỉ có thể coi là một thiếu nữ. Đương nhiên, cùng Nộ Hạ Dạ Jin so sánh, tờ dù mỹ mệ phát dục cái kia thế nhưng là tương đối bốc lửa. Nhưng giờ phút này Hỉ Dụ cô trong mắt nhưng không có mảy may tạp niệm, chỉ có tính toán. Hỉ Dụ cô nhếch miệng lên một vòng tự tin ý cười, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại cô Nộ Hạ bên kia, lời của ta quyền cơ hồ không ai bằng. Chứ Na Mỹ Cạ Giơ Mị Na Tô, bất quá hắn cùng ta từ trước đến nay đồng tâm, sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta quyết định. Cho nên, đời tiếp theo mỹ dục nhân tuyển, ta cũng có tương đối lớn lực ảnh hưởng can thiệp. Hắn bắt đầu hướng tờ dụ mỹ mẹ ấy vẽ bánh nướng lên, dù chưa nói thẳng uy hiếp, nhưng trong câu chữ lại để lộ ra nếu không cùng hắn hợp tác, tờ dụ mỹ mẹ hoặc đem đứng trước không nhỏ áp lực. Hắn hứa hẹn, cho dù không trực tiếp nâng đỡ tờ dụ mỹ mẹ ấy thừa vị, cũng có thể bằng vào thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng, vì làng xương mù mang đến phát triển mới kỳ ngộ, từ đó gián tiếp trợ lực tờ dụ mỹ mẹ ấy địa vị tăng lên. Đương nhiên tờ dụ mỹ mẹ ấy cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên không biết chỉ dựa vào Hỉ Dụ cổ mấy câu liền hoàn toàn đầu nhập với hắn, tương lai con đường, nàng càng muốn dựa vào chính mình cố gắng đi tranh thủ. Tờ dù mỹ mẹ chăm chú nhìn Hỉ Dụ cổ, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần đề phòng. Dù sao Hỉ Dụ cổ đột nhiên ném ra ngoài cảnh ô lưu, ý đồ lôi kéo nàng, ai có thể biết rõ hắn chân chính ý nghĩ là cái gì đây. Bây giờ là cổ nổ hạ 51 năm, tờ dù mỹ mẹ ấy năm gần 18 tuổi, chính vào thanh xuân của trẻ, tiền đồ vô lượng. Hỉ Dụ cổ lại cười như không cười nói ra, lại cố gắng, ngươi cũng chưa hẳn lại ạ gù dạ đối thủ. Hệ ạ gù dạ xem như hoàn mỹ gì nụ gù thị kỳ, có thể hoàn mỹ phát huy tự thân cùng tam vị ý dô bù lực lượng, mà lại thực lực của hắn còn tại không ngừng tăng lên. Ngươi một cái lấy nhận thuật tăng trưởng lý dạ, muốn đối đầu khiên tịt loại hình ạ gù dạ, phần thắng thực tế không lớn. Có lẽ, ngươi cần chờ đợi 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, mới có thể có cùng hắn phân cao thấp thực lực. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, bằng vào ta lực ảnh hưởng, ta có thể tại ạ gù dạ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, tăng lên địa vị của ngươi. Nói xong, thì dù cô liền hạ lệnh chủ khách, nhường tờ dù mì mệ ấy rời khỏi. Ngay tại tờ rủ mỹ mệ túi đầu trầm tư nháy mắt, thì dù cô lặng yên thi triển hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật. Hắn từ trên người tờ rủ mỹ mệ chắt lọc một chút huyết đục hàng mẫu, sau đó lại lợi dụng dược vật của mình cấp tốc đưa nàng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Có thể có cơ hội sống lấy máu để thử máu thịt, còn là so trừ điểm một bên cạnh góc sừng mạnh. Đây hết thảy thần không biết quỷ không hay, tờ rủ mỹ mệ căn bản không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Một giây sau, thì dù cô giải trừ hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật. Tờ rủ mỹ mệ hơi sững sờ, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ trên thân thể thiếu hụt một chút cái gì đó, nhưng quan sát tỉ mỉ lên, nhưng lại phát hiện trên thân thể cái gì đó đều không có thiếu hụt. Nàng lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại càng thêm cố gắng suy nghĩ lên hỉ dù cổ nói tới sự tình tới. Cũng không có chút nào bối cảnh như là một tờ giấy trắng cả ca si, nột hạ dạ dìn đám người khác biệt. Tờ dù mỹ mệ tuổi còn nhỏ liền bắt đầu nghiên cứu mỹ dục vị trí, có xa như thế lớn khát vọng, bản thân đúng là một cái hiếm có nhân tài. Hỉ dù cổ nghĩ thầm, nếu như an bài nàng trở thành đời tiếp theo mỹ dục, như vậy toàn bộ làng sương mù có lẽ đều đem rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Đương nhiên hắn muốn cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống làng sương mù, mà là hy vọng trong tương lai, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, có thể có một cái tương đối dễ dàng trưởng khống minh hiếu. Nếu như tờ dụ mỹ mệ có thể trở thành mỹ dục, như vậy đối với những người khác đến nói, không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Dù sao tại trong nguyên tắc, tổ bị tổ có thể khống chế ạ gù dạ, thì dù cô tự tin cũng có thể thao túng tờ dụ mỹ mệ ấy. Huống chi, tờ dụ mỹ mệ ấy đời này chỉ sợ đều không gả ra được, dù sao không phải ai đều có thể gánh vác nàng cái kia cường toàn ăn mòn. Lại tăng thêm tương lai người ngoài hành tinh của số sủ kỳ nhất tộc xâm lấn đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sớm đi bố cục nhu đồ, đem toàn bộ nhận giới tạo thành một cái chính thể, đặt vào trong lòng bàn tay của mình, chính là hỉ dụ cổ giờ phút này chuyện cần phải làm. Làng sương mù hội nghị mở chặt chẽ mà hiệu suất cao, màn đêm lặng yên giáng lâm, liền mặt trăng đều ẩn nấp tại tầng mây về sau, toàn bộ làng chỉ có thể dựa vào đèn đuốc đến chiếu sáng. Bên ngoài viện truyền đến nhỏ bé mà tạp nhạp tiếng bước chân, hỉ dụ cổ biết rõ, là tờ dụ mỹ mệ tới cho mình đưa bánh ngọt. Két két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, tờ dụ mỹ mệ ấy bưng bàn ăn. Nhìn thấy xếp bằng ở căn phòng chính giữa hỉ dù cổ. Làng sương mù phong ốc phần lớn từ tảng đá cấu trúc mà thành, cái này cùng cổ nổ hạ lối kiến trúc một trời một vực. Làng sương mù nhị dạ phần lớn tinh thông thủy độn, phong ốc đỡ trùng kích năng lực không thể không đặt vào suy tính. Mà lại hoàn cảnh như vậy rất thích hợp thi triển phí độn cùng dung độn cái này nhân thuật, tại nguyên tắc 5K đại hội bên trong, tờ dù mỹ mệ ấy liền từng tại kiến trúc bên trong phong thích hai loại huyết kế giới hạn tới đối phó xạ sủ kẻ. Đại nhân, ngài bữa ăn khuya đưa tới. Tờ dù mỹ mệ ấy nhẹ giọng nhắc nhở. Thì dù cổ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, từ trong tay nàng tiếp nhận bàn ăn, ngồi tại trên ghế, liền ánh đến, chậm rãi đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Tờ dù mỹ mệ thì ở một bên cẩn thận quan sát đến hỉ dù cổ nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Thì dù cổ tự nhiên biết rõ nàng đã làm tốt chuẩn bị. Dù sao tại cái này mạnh được yếu thua làng sương mù, thực lực mới là nói chuyện lực lượng. Cứ việc trước mắt làng sương mù không có xương máu tàn khốc như vậy, nhưng làng sương mù cổ lao chế độ cũng không phải là 1-2 năm liền có thể triệt để xóa đi. Tại trong nguyên tắc, thẳng đến mấy chục năm sau, ao còn tại cỡ mắng cổ dù dỗ, đề cập bọn hắn niên đại đó đủ loại. Cho nên đối phó những thứ này làng sương mù nị dạ, tốt nhất thủ đoạn chính là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép bọn hắn, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi phải nghe theo ta. Thì dù cô ăn xong cuối cùng một miếng cơm, chậm rãi uống một điểm nước, sau đó cười nói ra, động thủ đi. Cho người khác bánh vẽ, ít nhất phải hiện ra chính mình có thực lực, thì dù cô tự nhiên có cái kia tự tin. Vừa dứt lời, thờ dù mỹ mệ ấy lập tức làm dáng, kết ấn thả ra một cái đơn giản thủy độn thủy loạn ba xem như thức mở đầu. Chiêu này lực công kích cơ hồ là sẽ rổ, nhưng lực trùng kích nhưng không để khinh thường. Bất quá hỉ dù cổ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thi triển ra một độn chi thuật. Một nháy mắt, trước mặt hắn giải ra một viên không tính quá lớn cây cối, dòng nước tại đụng phải cây cối nháy mắt, liền bị cấp tốc hút vào nhánh cây bên trong. Sát theo đó sợi đằng điên cùng sinh sôi, hướng phía tờ dù mỉ mệ ở bên này lan tràn ra. Tờ dù mỉ mệ thấy cảnh này, nhịn không được kinh ngạc đến ngây người, thế mà là một độn. Địa phương khác nhau biết sinh ra thuộc tính khác nhau nị dạ, nhưng là cổ nổ hạ chỉ có một cái một độn nị dạ, đó chính là đời thứ nhất xẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Một độn nị dạ vốn là vạn phần hi hữu, trừ lời thứ nhất hổ cả xẻn dù hạt hỉ dạ mạ, cơ hồ không người có thể nắm giữ. Phía trước chiến trường đúng vậy một độn đều bị những người khác nhận làm là một lần tính nghiên cứu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một giây sau, thì dù cổ thao túng cây cối dây leo, hướng phía tờ dù mỹ mệ phương hướng kích xạ mà đi, tựa như thu nhỏ lại bản xỉn sợ xẻn dù, không ngừng mà hướng nàng khởi xướng trùng kích. Dây leo lao mặt đất, mang theo từng đợt gió mạnh, phản phất có chút sai lầm liền có thể trúng đích tờ dù mỹ mệ ấy. Thì dù cô bình thường cũng biết dạy bảo một chút tiểu hài tử nhân thuật, tại những hài tử này bên trong, tờ dù mỹ mệ ấy nên tính là mạnh nhất một cái. Bất quá nàng hiện tại đã 18 tuổi, xem như người trưởng thành. Tại trong nguyên tắc, nàng thế nhưng là có thể cùng ngũ trí hạ mã đa dạ đối sóng nị dạ, thiên phú mạnh, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ số 1. Đối mặt hỉ dù cổ công kích, tờ dù mỹ mệ không có mảy may do dự, trực tiếp thả ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Bất quá đối mặt một độn có thể hấp thu trạ cờ dạ năng lực, quả thật làm cho nàng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Mặc dù một độn chỗ cấu trúc phòng ngự không kịp gìn nệ gặng bên trong xúc sinh đạo như vậy có thể hình thành 360 độ không góc chết lập thể bình chướng, nhưng tờ dù mỹ mẹ ấy muốn tùy tiện công kích đến bị một độn lực lượng bảo vệ hỉ dù cổ cũng không phải chuyện dễ. Sau một khắc xương mù màu trắng như ấm nước bên trong dâng trào sóng nhiệt, nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đại đa số người lần đầu gặp gỡ cảnh này có lẽ sẽ tưởng lầm là phổ thông vụ ẩn chi thuật, nhưng một khi lọt vào trong đó liền sẽ giật mình, cái này tuyệt không phải phổ thông vụ ẩn chi thuật. Loại này nhất thuật, nó quỷ dị cùng mạnh mẽ, có thể xưng một cái chính cống một nếu không biết nó nội tình, lần đầu gặp gỡ giết, chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ. Sương mù trong chốc lát bao phủ mảnh này khu vực, thì dù cô thân ảnh cũng bị bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, đây bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật huyết tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì dù cô đã rời khỏi cái kia phiến đồng vụ phạm vi bao phủ. Tờ dù bị mẹ ấy nhân thuật tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào đối với hỉ dù cô cấu thành tính thực chất uy hiếp. Nàng lần này tới trước, vốn là muốn thăm dò cũng thu hoạch hỉ dù cô nội tình, nhưng không ngờ, tại tờ dù mỹ mẹ trong ánh mắt kinh ngạc. Thì dù cô vọt thẳng phá sương mù trói buộc, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, một cái tay như kìm sắt nắm cổ họng của nàng, đưa nàng cả người nhấc lên. Ách, không muốn. Một nháy mắt tờ dù mỹ mẹ cái chán nháy mắt chứa đầy mồ hôi. Buông ra. Ta. A. Chương 41, ăn hết tờ dù mỹ mẹ chương 41, ăn hết tờ dù mỹ mẹ ấy làng sương mù lý dạ, phổ biến sức chịu đòn cực mạnh, một kích này dù mạnh, lại cũng chỉ bất quá nhường tờ dù mỹ mẹ thân thể hơi rung động thoáng cái. Chân chính nhường nàng cảm thấy khiếp sợ, là hỉ dù cổ có thể dễ dàng như vậy không nhìn huyết kế của nàng nhận thuật công kích. Theo bên trong gian phòng xương trắng dần dần tiêu tán, trạ cờ dạ nồng độ cũng theo đó giảm xuống. Hỉ dù cổ mở hai mắt ra, lạnh nhạt nhìn xem bị chính mình bóp cổ lại thiếu nữ, nên miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, còn có khác thủ đoạn sao? Tờ dù mỹ mẹ ấy bị kẹt lại cổ, lại vẫn không cam lòng yếu thế, lập tức kết ấn, bất thình lình phun ra một luồng như là bơ đặc dính trạ cờ dạ vật chất. Hỉ dù cổ chỉ là nhàn nhạt liếc qua, căn bản khinh thường tại tránh né. Một giây sau, cỗ này trạ cờ dạ vật chất lại trực tiếp xuyên tấu hỉ dù cổ thân ảnh. Nữ hải tử loạn nhà đồ vật cũng không tốt, nhìn qua không quá sạch sẽ đâu. Hỉ dù cổ nói khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước. Tờ dù mỹ mẹ hoảng sợ nhìn về phía hỉ dù cổ, bởi vì nàng rõ ràng nhận biết được có lực lượng nào đó chính đặt ở trên người mình, bóp lấy cổ của mình, nhưng trước mắt cỗ này thân ảnh lại rõ ràng là cái huyết ảnh. Đây chính là hỉ dù cổ kia đến bắt nguồn từ cụ già mà nhất tộc huyết kế giới hạn lực lượng, cùng loại với sở sản đủ huyết ảnh thuật, đem hư ảo chuyển hóa thành hiện thực, và mèo hiện thực huyết thuật. Hắn tạo dựng ra huyết ảnh, cùng bản thể giống nhau như lúc, lại có được thực thể lực lượng, đủ để đem đối thủ triệt để áp chế, nhưng mà còn có thể nháy mắt chuyển hóa thành hư ảo. Ta thua. Tờ dù mỹ mẹ cuối cùng nhận rõ hiện thực, vô lực cúi thấp đầu xuống. Thì dù cô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa phòng rất nhanh bị chăm chú đóng lại. Tờ dù mỹ mẹ ấy nghe xong cái này tiếng vang, lập tức rõ ràng hỉ dù cô ý đồ, nhưng nàng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Nàng còn có sau cùng át chủ bài, đó chính là nàng thể chất đặc biệt, chính là trong cơ thể nàng cô kia có mạnh axit ăn mòn. Nhưng mà hỉ dù cô khoa học kỹ thuật năng lực nhưng cũng không thể khinh thường. Sớm tại lúc xế chiều, hắn liền đã vào tay tờ dù mỹ mẹ huyết dịch hàn mẫu, cung cấp tốc nghiên cứu ra một cái có thể tính tạm thời phòng ngừa cường toan ăn mòn dược tề. Rất nhanh, thì dù cổ liền đem dược tề tiêm vào trong cơ thể của mình. Một giây sau, thì dù cổ hoạt động đã bắt đầu. Theo xoẹt một tiếng, tờ dù mỹ mẹ ẩn tàng hung khí lập tức bật lên đi ra, bại lộ tại hỉ dù cổ trước mắt. Tờ dù mỹ mẹ trong ánh mắt thoáng qua một tia hoảng sợ, nhưng lập tức lại cười tươi như hoa, ý đồ che giấu nội tâm bối rối. Thì dù cổ nghiêm túc nhìn chăm chú con mắt của nàng, cái kia trong mắt trừ chấn định bên ngoài, còn ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu. Dù sao nàng còn là cái 18 tuổi thiếu nữ, cứ việc có được phi phàm dũng khí cùng thể chất đặc biệt, nhưng đối mặt cục diện như vậy, cũng khó tránh khỏi biết cảm thấy sợ hãi. Phải biết, thể chất của nàng cực kỳ đặc thù, cho dù là người bình thường dính vào một điểm nàng dịch axit, chỉ sợ cũng phải nháy mắt mất mạng. Cho nên, tờ dù mỹ mệ thiếu nữ này, đối với đại đa số người mà nói, không thể nghi ngờ là một đóa hành giả kịch độc chi hoa. Đương nhiên nàng xảo diệu ẩn tàng phong mang của mình, ngày bình thường cử chỉ ôn nhu, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn khoảng cách cảm giác. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao, cho dù nàng lại thế nào cẩn thận khống chế năng lực của mình, cũng vô pháp làm được 24 giờ không làm thương hại đến người chung quanh. Bởi vậy những nhân tuyển khác chọn cùng nàng duy trì nhất định khoảng cách an toàn, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường lý trí sự tình. Cái này có lẽ cũng là trong nguyên tắc tờ dù mì mẹ ấy một mực không có bạn trai nguyên nhân, những cái kia hướng nàng lấy lòng người, thường thường đều sẽ bị nàng trực tiếp tự tuyệt. Dù sao quá mức nhỏ yếu người, là vô pháp đối mặt nàng cái kia nguy hiểm mà mê người thân thể. Tờ dù mì mẹ cố giả bộ chấn định, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Nhưng mà, thì dù cô lại tựa hồ như cũng không tính theo lẽ thường ra bài, hắn trực tiếp hôn lên. Tờ dù mì mẹ ấy nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Bốn phía nhiệt khí bốc hơi mà lên, thì dù cổ thân thể cũng là khẽ run lên, nhưng nhờ vào dược tề tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của hắn hoàn toàn miễn dịch loại này bởi vì thể chất khác biệt mà sinh ra nhiệt lượng. Huống chi, hắn cơ hồ hoàn mỹ kế thừa sẻn dù hạt hỉ ra mà một độ lực lượng, cái kia tràn đầy sinh mệnh lực khiến cho thân thể của hắn bất luận cái gì nhỏ bé tổn thương đều có thể cấp tốc tự lành. Không rõ nội tình tờ dù mỹ mẹ ấy, lần thứ nhất bị người như thế thân mật tiếp xúc, lập tức hoảng hồn. Nhất làm cho nàng sợ hãi chính là đối phương thế mà không lọt vào mắt nàng thể chất đặc thù. Vài giây đồng hồ sau, thì dù cố bung ra tờ dù mì mẹ ấy, không có tiến một bước cử động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Tờ Dù Mị Mệ hai chân phát run, chậm rãi dựa lưng vào tường tuột xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất. Nàng nhịn không được há mồm thở dốc. Đêm dài đằng đẵng, xem ra đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Chúng ta tới chậm rãi tâm sự đi. Thì dù cổ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, rất thưa thất thanh âm trong phòng vang lên. Hắn lại một lần nữa cầm lấy cây kia nhìn như phổ thông nhưng lại lấp đầy lực lượng kim cô đồng. Tờ Dù Mị Mệ ánh mắt theo Hỉ Dù Cổ hoạt động mà di động, nàng cái kia vũ mị trên mặt dần dần trở nên trắng xanh. Đón lấy, Hỉ Dù Cổ bước nhanh đến phía trước, bắt đầu cùng người bên ngoài tiến hành giao lưu. Đối với làng cổ nổ hạ bên ngoài người mà nói, hắn từ trước đến nay đều là dùng thực lực nói chuyện, chưa từng keo kiệt hiện ra chính mình ma lực. Đêm dài đằng đẵng, trong đêm khuya dã thú đang không ngừng kêu rên, ánh trăng vẩy vào bên cửa sổ, vì cái này ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí. Căn phòng cách vách Suna nghe được động tĩnh, tính cảnh giác cực cao, nàng cấp tốc mở mắt ra. Rất nhanh nàng liền phát hiện thanh âm nơi phát ra chính là căn phòng cách vách, cái kia Tờ Dụ Mị Mệ cùng Hỉ Dụ Cổ vị trí. Nàng cẩn thận lắng nghe, vách tường rung động, không biết liêm sỉ tiếng vang, cùng các loại tiếng va đập đan vào một chỗ, nhường nàng vô pháp bình yên chìm vào giấc ngủ. Hỗn đản, đây chính là cùng chính mình nói đêm nay có chuyện. Dù nàng nghĩ đến Hỉ Dụ Cổ cái kia tên vô lại, chắc không được hôm qua liều mạng giày vò chính mình, làm chính mình cơ hồ không xuống được địa phương. Cho nên hôm nay nàng trực tiếp đem Hỉ Dụ Cổ đuổi ra ngoài. Phanh 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 thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai của nàng, lại truyền vào đại não, làm hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng Hỉ Dụ Cổ qua lại. Dù nạ trên giường lật qua lật lại, ý đồ đi che đậy đây hết thảy, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều chỉ có thể bị động nghe sát vách hết thảy. Trời còn chưa sáng, trong sương mù nhà ở đột nhiên băng động. Tại vụ ảnh nhân viên ngoại giao an bài trong biệt viện, một đạo thất tha thất tiểu thân ảnh đột nhiên chạy ra. Tờ Dù Mị Mệ ấy vịn vách tường, bước chân phát run, sau đó dần dần tan biến tại trong sương mù dày đặc. Trong phòng tắm truyền đến tí tách cọ rửa âm thanh, thanh âm này xuyên qua vách tường, truyền đến sát vách Sù Nạ trong tai. Đêm qua bởi vì thanh âm này mà trằn trọc một đêm chưa ngủ Sù Nạ, giờ phút này tức giận đứng người lên, trực tiếp phóng tới Hỉ Dụ Cổ vị trí căn phòng. Nàng một tay lấy trong phòng tắm Hỉ Dụ Cổ nắm chặt đi ra, một trận kịch liệt lời nói giao phong lập tức triển khai. Không lâu sau đó, vòi hoa sen thanh âm im bặt mà dừng, Hỉ Dụ Cổ tắm rửa xong, ướt xuống đi tắm rửa phòng, Sù Nạ bị Hỉ Dụ Cổ giống như sách tiểu động vật một dạng sách về trên giường. Nhỏ đối ra món ăn không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại mạnh mẽ đáng sợ. Rất cảm ơn cả lão ca nhân thuật. Hỉ Dụ Cổ thì một mặt bình tĩnh đi vào phòng khách, vì chính mình pha trước ly trà sớm, phản phất vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh. Sáng sớm hôm sau, mặt trời từ phương đông chậm rãi dâng lên, xuyên thấu qua sương mù nhàn nhạt, vì toàn bộ làng sương mù lần nữa phủ thêm một tầng mông lung xa y y cũng không lâu lắm, trong thôn liền có người đưa tới bữa ăn sáng. Lần này tới thăm khách nhân, tuổi tác cùng Hỉ Dụ Cổ tương tự, chính là ao cấp đoạt hỉ ủ gà nhất tộc Bì Ạ Kiểu Gắng. Tờ Dù Mị Mệ tiểu thư đâu? Hỉ Dụ Cổ tiếp nhận bàn ăn, thuận miệng hỏi. Tờ Dù Mị Mệ ấy đại nhân hôm nay thân thể ôm bệnh nhẹ, ngay tại nghỉ ngơi. Ao vừa nói, vừa quan sát Hỉ Dụ Cổ thần sắc. Làng sương mù chế độ đẳng cấp cùng cổ nổ hạ hoàn toàn khác biệt, càng cùng loại với Ấn Độ dòng giống chế độ, điểm này tại quan phương tiểu thuyết cả cạ sĩ bí truyền bên trong liền có điều đề cập. Tại làng sương mù, giai tầng cũng không phải là lấy tài năng phân chia, cho dù là có bản lĩnh người, nếu như xuất thân thấp hèn, vẫn như cũ chỉ có thể ở vào hạ tầng. Tờ Dù Mị Mệ tuy là sinh trưởng ở địa phương làng sương mù người, nhưng cũng chưa thể thoát khỏi cái này một chế độ trói buộc. Nhìn từ điểm này, bên trong làng sương mù bộ phân tranh cùng trước giờ bố cục, Tờ Dù Mị Mệ không thể nghi ngờ là trong đó một cái bị lợi dụng quân cờ. Dù sao huyết kế giới hạn loại này năng lực đặc thù là có thể thông qua nam nữ kết hợp đến di truyền. Tờ Dù Mị Mệ hoàn mỹ hai loại vết máu người thừa kế, đoán chừng là đặc thù giao hợp sinh ra xuống tới. Bất quá Hỉ Dụ Cổ tại cùng Ao trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng lại chưa cho thấy đối với Bì Ạ Cựu Gẳng quan tâm quá nhiều, cái này khiến Ao trong lòng không nhịn được suy nghi. Chẳng lẽ đối phương liền Bì Ạ Cựu Gẳng loại này mạnh mẽ huyết kế giới hạn đều không để vào mắt sao? Thông qua trò chuyện, Hỉ Dụ Cổ suy đoán Ao có lẽ còn không biết đêm qua Tờ Dù Mị Mệ trên thân phát sinh sự tình. Sau đó Ao rất nhanh liền rời đi, đợi cho mặt trời lên cao. Hỉ Dụ Cổ cùng Sù Nạ lần nữa tiến về Thủy Quốc Đại Lục lầu một phòng hội nghị, nhìn thấy lấy thời gian dài cầm đầu làng sương mù cao tầng. Đi qua cả ngày hôm qua thương nghiệp hiệp đàm, làng sương mù các cao tầng chuẩn bị nghe một chút Hỉ Dụ Cổ mấy vị nhân viên ngoại giao lời giải thích. Đáng nhắc tới chính là, làng sương mù kẻ trường thọ rất nhiều, đây cũng là làng sương mù cao tầng một loại ẩn tính phúc lợi. Thượng tầng nghĩ rằng nếu như không có ngoài ý muốn, giải nghệ sau bình thường sẽ sống rất lâu, bởi vậy những người này trên cơ bản đều là nhìn xem Sù Nạ tiểu gia hỏa này tại nhận giới sông sáo đi ra danh khí. Đối với Sù Nạ hiện thân, bọn hắn cũng biểu thị tương đối tôn kính, này chủ yếu bắt nguồn từ đối với Sù Nạ ông nội Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kính sợ. Dù sao Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ năm đó uy danh, đối với làng sương mù tất cả mọi người đến nói đều là một loại vô hình uy hiếp. Rất nhanh song phương liền thỏa đàm liên quan tới tại làng sương mù mở cá hộp nhà máy công việc. Làng sương mù bên này hy vọng mượn cơ hội này xúc tiến lối ra mậu dịch, cũng nguyện ý cung cấp nhân thủ tiến hành thuê. Thì dù cô thấy sự tình đã định, liền dẫn Sù Nạ cáo tử trở về làng cổ nô hạ. Đã sự tình đã đắc thủ, thì dù cô cũng không còn lưu lại. Tờ Dù Mị Mệ ấy nghe nói Hỉ Dụ Cổ muốn đi, cố ý mặc chỉnh tề đến vì Hỉ Dụ Cổ tiễn đưa. Lợi dụng khi những người khác không chú ý, nàng hung hăng tại Hỉ Dụ Cổ ngang hông bóp một cái. Hỉ Dụ Cổ cũng chỉ là cười cười, nhẹ giọng nói ra, ta biết ủng hộ ngươi. Sau khi nói xong, Tờ Dù Mị Mệ không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, hung hăng đạp Hỉ Dụ Cổ lên mắt. Dù nạ dò xét Tờ Dù Mị Mệ ấy lên mắt, tức giận trận nhìn Hỉ Dụ Cổ lên mắt, sau đó hai người liền bắt đầu cấp tốc hướng phía làng cổ nổ hạ phương hướng tiến đến. Hôm qua cùng Hỉ Dụ Cổ làm một vố lớn muội tử là ai không tất nhiều lời. Tờ dù bị mẹ hiện tại chân đều có chút không quá lưu loát, Hỉ Dụ Cổ cái tên này hiện tại càng phát không thương hương tiếc ngọc. Bất quá bên ngoài thôn nhân, ha ha. Hỉ Dụ Cổ trước mắt vốn có huyết kế giới hạn, đã có được hai loại, còn lại ba loại Hỉ Dụ Cổ đều đã quyết định tốt. Loại thứ nhất chính là cái kia từ hoàn toàn thể hạt hỉ ra mạ tế bào chỗ cấu thành một đột. Loại này một đột ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, có thể điều khiển tự nhiên chi lực, dùng cây cối điên cuồng sinh trưởng. Cấu trúc lên không thể phá vỡ phòng ngự, hoặc là phát động tấn mãnh công kích triệu hoán một nhân, uy lực kinh người. Loại thứ hai, thì dù cổ còn nắm giữ cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Cụ dạ mạ nhất tộc màu trắng lấy huyễn thuật tăng trưởng, loại này huyết kế giới hạn giao phó hắn điều khiển người khác ngũ giác, vận mèo hiện thực năng lực. Thì dù cổ hiện tại đã khai thác ảo tưởng hiện thực dựng lại, thì dù cổ lý giải đồ vật liền có thể bị hắn cụ hiện đi ra. Khiến người ta khó mà phòng bị, trong chiến đấu thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Loại thứ ba, thì dù cổ đối với tèn sẩy gẳng cái này một huyết kế giới hạn cũng có chút vừa ý, tèn sẩy gẳng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể điều khiển lực hút cùng sức đẩy, phát động mạnh mẽ công kích, thậm chí còn có thể khống chế người khác ý chí, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cũng là hỉ dù cổ tình thế bắt buộc năng lực, bất quá cần hỉ ủ gạ nhất tộc bên kia cố gắng thoáng cái. Loại thứ tư, xa gì gẳng cái này một thủ chí hạ nhất tộc mang tính tiêu chí huyết kế giới hạn, cũng tương tự bị hỉ dù cổ bỏ vào trong túi. Xa gìn gẳng không chỉ có thể nhìn rõ địch nhân hoạt động, còn có thể thi triển mạnh mẽ huyết thuật, thậm chí có thể mở ra sở san đủ, trở thành bên trong chiến đấu một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên Hỉ Dụ Cổ nhất nhìn chúng chính là mạn dễ kỳ ủ xa gìn gẳng năng lực, tâm linh khắc họa chi nhãn, nếu như thuận lợi, Hỉ Dụ Cổ sau cùng một khối ghép hình cần phải liền ở trên đây. Cho dù là cái năng lực kia thấp phối bản cũng tốt. Chân độn cái này một siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, Hỉ Dụ Cổ đồng dạng có thể thi triển. Chân độn có thể đem mục tiêu phân giải làm phần tử trạng thái, uy lực lớn, một khi trúng đích, cơ hồ vô pháp ngăn cản. Phân tử cấp bậc, thậm chí nguyên tử cấp bậc, các cấp bậc năng lực, đối với ngày sau cố tình chư thiên vạn giới hắn còn là tương đối quan trọng. Thì dù cổ rất nhanh liền dẫn sủ nạ trở lại làng cổ nổ hạ. Hắn mỗi ngày hưởng thụ lấy làng cổ nổ hạ các món ăn ngon, đồng thời dấn thân vào với mình yêu quý khoa học trong nghiên cứu. Hắn còn thường xuyên mang theo Suna, Nô Ngụ, Bà Cụ Dạ, Mạ Kỳ, cùng biến thân qua nổ hạ Dạ Dìn, mấy người ngồi vây chung một chỗ, ấm áp hưởng dụng sớm một chút. Lúc này sắc trời còn sớm, cần cù làng cổ nổ hạ dân sớm đã bắt đầu một ngày lao động. Theo nhà xưởng hạng mục không ngừng đầu nhập cổ nổ hạ, làng tình huống đã là phát triển không ngừng. Tốt không thể tốt hơn. Phía trước bởi vì chiến tranh mà dừng lại khu buôn bán xây dựng công trình cũng đã một lần nữa khởi động. Theo làng cổ nổ hạ doanh thương hoàn cảnh kéo dài ưu hóa, càng ngày càng nhiều lớn nhỏ thương nhân nhao nhao tới trước tìm kiếm phát triển cơ hội, khu buôn bán xây dựng cũng thu hút lượng lớn công nhân tràn vào. Thì dù cổ thuận thế đẩy ra ổn định giá tiệm cơm hạng mục, sáng trưa tối thời đoạn cùng mặt hướng người nghèo cung cấp đồ ăn, ý tại vì bộ phận này đám người giải quyết dùng cơm nan đề. Những thứ này ổn định giá tiệm cơm công nhân thống nhất thân mang màu trắng đầu bếp phục, kinh doanh lúc áp dụng thống nhất lời nói, mua bán đồ ăn chủng loại cùng phẩm chất cũng duy trì thống nhất. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân theo Hỉ Dụ Cổ nghiêm ngặt chỉ lệnh, đem trong tiệm hoàn cảnh cùng đồ ăn vệ sinh đều duy trì tại sạch sẽ chỉnh tề tiêu chuẩn. Cùng những cái kia tình trạng vệ sinh cao thấp không đều bên đường quán nhỏ hình thành so sánh rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, những thứ này ổn định giá tiệm cơm lấy thấp nhất thành phẩm vận doanh, cơ hồ không có lợi có thể thu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kinh doanh. Bất quá kiếm tiền sớm đã không phải là Hỉ Dụ Cổ đẩy ra cái này một hạng con mắt dự tính ban đầu. Những thứ này ổn định giá tiệm cơm kẻ kinh doanh cùng đến nâng cao tổn thương gửi tới tàn nhẫn người gia đình. Tuy nói Hỉ Dụ Cổ tại giải nghệ nhị dạ an trí công việc bên trên từ trước đến nay không chút nào keo kiệt, nhưng nhị dạ gia đình bởi vì chiến tranh mất đi một cái thậm chí nhiều cái sức lao động sự thật lại không cách nào nghịch chuyển. Kể từ đó, những thứ này gia đình thường thường lọt vào trung điệp khốn cảnh, sinh hoạt cất bước khó khăn. Hỉ Dụ Cổ cố ý đẩy ra ổn định giá tiệm cơm hạng mục, chính là hy vọng bọn họ có thể nhiều một phần thu nhập phụ cấp gia dụng. Những thứ này thu nhập đối với tàn tật chết nhị dạ gia đình mà nói, dù không tính phong phú, lại đủ để cho bọn hắn tại chật vật trong sinh hoạt nhiều một phần tôn nghiêm. Thì thật, đây cũng là Hỉ Dụ Cổ tiến hành cổ nổ hạ hình tượng kiến thiết một bộ phận. Từ khi chiến sự bình định về sau, hắn liền có ý để cho ngoại nhân đối với làng cổ nổ hạ lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Vô luận là đường đi sạch sẽ mức độ, còn là thôn dân tinh thần phong mạo, đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Mỗi ngày làng cổ nổ hạ đều biết an bài chuyên gia cẩn thận quét dọn đường đi, bảo đảm cơ hồ không có một mảnh lá rụng. Đến nỗi một cái đĩa muốn rửa 8 lần loại hình truyền thuyết cũng là Hỉ Dụ Cổ an bài, tuy có chút khoa trương, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng làng cổ nổ hạ đối với chỉnh tề theo đuổi. Qua một đoạn thời gian nữa, Hỉ Dụ Cổ còn ý định phái người ra ngoài tuyên truyền làng cổ nổ hạ ưu thế, mà điểm trọng yếu nhất chính là nhường người làm công có thể tại làng cổ nổ hạ kiếm được đủ nhiều tiền. Đừng nhìn ổn định giá tiệm cơm tiền kiếm được không nhiều, nhưng năm rộng tháng dài cũng là một bút khả quan thu nhập. Mặc dù tát ao bắt cá cách làm cho người khinh thường, nhưng cũng kéo dài tát ao bắt cá lại có thể để cho làng cổ nổ hạ đi được càng xa. Dù sao một hoàn cảnh cho dù tốt kiến trúc lại đẹp làng, nếu như vô pháp vì thôn dân cung cấp ổn định thu nhập nơi phát ra, cũng cuối cùng khó mà lâu dài phồn vinh. Mà làng cổ nổ hạ có thể kiếm tiền thanh âm một khi chuyển đi, tự nhiên sẽ thu hút càng nhiều trước người làm việc cùng sinh hoạt. Bất cứ lúc nào, nhân tài thủy chung là một tổ chức hoặc quốc gia phát triển căn bản. Làng cổ nổ hạ không chỉ cần phải thu hút đỉnh tiêm nhân tài, càng cần hơn khổng lồ nhân khẩu cơ số đến trèo chống nó phồn vinh. Dù sao nhân khẩu càng nhiều, cơ hội cũng càng nhiều. Căn cứ Hỉ Dụ Cổ đối với một hỏa quốc kinh tế quan sát, theo kinh tế kéo dài khôi phục, chủ nhà máy nhóm nhau nhau tăng lớn đầu tư cường độ, ra ngoài vụ công người làm công quần thể cũng ngày càng lớn mạnh. Làng cổ nổ hạ xem như người được lợi một trong, chính nên đón trước nay chưa từng có cơ hội phát triển. Theo nhân khẩu tràn vào, Thì dù cổ giới cờ khoa học kỹ thuật công ty, chữa bệnh công ty, trang phục công ty, bất động sản công ty, có cả có lạ công ty, em công ty, gà rán công ty, cùng chocolate công ty cũng bắt đầu đại quy mô xây dựng thêm nhà xưởng. Những công ty này mục tiêu hộ khách quần thể chủ yếu là giá cả mẫn cảm loại hình người tiêu dùng, tại phẩm chất chênh lệch không lớn dưới tình huống, bọn hắn chú trọng hơn hiệu quả. Thì dù cổ bén nhạy bắt được cái này một thị trường xu thế, trước giờ bố cục, thông qua giá thấp sách lược cấp tốc hình thành sản nghiệp ưu thế, chế tạo ra giống như lão mẹ nuôi như thế một nhà độc đại cục diện. Chỉ cần công ty vận doanh thỏa đáng, không xuất hiện to lớn quyết sách sai lầm, tự nhiên có thể độc quyền thị trường. Phải biết, chương 42, côn đồng giáo dục xú nạ chương 42, côn đồng giáo dục xú nạ thực hiện so với ta tốt không có ta tiện nghi, so ta tiện nghi không có ta kiếm tiền tốt tuần hoàn, đối với hỷ dụ cổ quá đơn giản. Lấy công ty Coca-Cola làm thí dụ, hỷ dụ cổ trực tiếp đem giá cả ép đến cực thấp trình độ, một bình Coca-Cola vẹn vẹn kiếm lấy 3 lượng bạc ít đòi lợi nhuận. Bất quá hắn phi thường rõ ràng theo người trẻ tuổi tiêu phí năng lực tăng lên, đồ uống có ga thị trường tiềm lực lớn, sớm muộn có thể đăng đường nhập thất, trở thành đại chúng yêu thích đồ uống. Đến nỗi kem, càng là không có nữ hải tử có thể kháng cự mỹ vị, thị trường tiền cảnh đồng dạng rộng lớn. Thì dù cổ những công ty này cắm rễ ở mọi người ăn ở bên trong, kiếm tiền cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, muốn nói kiếm lợi nhiều nhất, quả nhiên vẫn là khoa học kỹ thuật công ty. Thì dù cổ khoa học kỹ thuật công ty mặc dù thu phí đã tận khả năng giảm xuống, nhưng đối với người bình thường đến nói vẫn là một bút không nhỏ chi tiêu. Nghĩa thể đối với phổ thông nhị dạ trung pin là có chút quá đắt, cho dù là cơ sở nhất khoản. Trước mắt, thì dù cổ đang toàn lực siêu tập sở thai nhị dạ thôn vị trí tin tức, hắn cần nhị dạ làng sở thai bên kia kỹ thuật nhìn một chút có cơ hội hay không đem chính mình nghĩa thể thành phẩm đánh xuống. Phải biết, sở thai nhị dạ thôn kỹ thuật đối với hỷ dù cổ mở ra cách mạng công nghiệp cực kỳ trọng yếu. Trước mắt làng cổ nổ hạ tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu nhập và thực lực còn vô pháp cùng những cái kia chứ danh khoa học kỹ thuật thế lực đánh đồng. Nếu như có thể thu hoạch được sở thai nhị dạ thôn kỹ thuật, làng cổ nổ hạ có lẽ có thể thực hiện đường rẽ vượt qua. Nhưng vấn đề là, sở thai nhị dạ thôn vị trí cụ thể hoàn toàn là bí mật. Sở thai nhị dạ thôn tại lần thứ 2 nhận giới đại chiến lúc từng bị làng cổ nổ hạ trọng thương, chỉ có số ít nhị dạ đào thoát. Bọn hắn hành tung quỷ bí, lần trước xuất hiện còn là tại nạ rủ tổ khi còn bé, quỷ mới biết bọn hắn hiện tại ẩn thân nơi nào. Bản kịch tràng bên trong mặc dù có chút manh mối, nhưng muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới bọn hắn, không khác mò kim đáy biển. Thì dù cô đã phái ra mấy đội giỏi giang nhị dạ đi dò xét, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Cái này cũng rất bình thường, dù sao sở thai nhị dạ thôn có thể còn sống đến nay, khẳng định phi thường cẩn thận, thoáng cái tìm tới bọn hắn mới kỳ quái đâu. Đang chờ đợi sở thai nhị dạ thôn tin tức thời gian bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều để người dày vò. Thì dù cổ phi thường rõ ràng nếu như không thể cầm tới sở thai nhị dạ thôn kỹ thuật, liền chỉ có thể thông qua cách khác đến đẩy động khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng làng cổ nổ hạ một khi bắt đầu lượng lớn hấp thu ngoại giới nghiên cứu khoa học nhân tài, hỏa quốc chưa chắc sẽ tùy tiện thả người. Dù sao hỏa quốc là chân chính công nghiệp cường quốc, nó cao tầng không có khả năng không rõ khoa học kỹ thuật nhân viên tầm quan trọng. Như thế nào hòa hoãn cùng hỏa quốc quan hệ, để lượng lớn đưa vào nhân tài, thành hỷ dụ cổ trước mắt nhức đầu nhất sự tình. Hắn một mạch đem những thứ này nan để vứt cho nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp đi đào người. Đàn rỗ lao hổ ly kia đối với đưa vào nhân tài chuyện này biểu hiện được cực kỳ nóng lòng, rất nhanh liền phái ra chính mình dưới trướng lượng lớn nhân thủ. Từ từng cái phương diện đối với hỏa quốc nhân viên nghiên cứu khoa học tạo áp lực uy hiếp, ý đồ khiến cho bọn hắn vì hỷ dụ cổ hiệu lực. Tuy nói đàn rỗ có chút thủ đoạn lộ ra quá mức vội vàng cùng cường ngạnh, nhưng nghĩ đến những cái kia nghiên cứu khoa học nhân tài nếu không thể vì cổ nổ hạ sử dụng, còn không bằng buông tay nhường đàn rỗ lao ra hỏa này đi dạy vò một phen, phát huy thoáng cái hắn nhiệt lượng thừa. Dù sao đến lúc đó nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, trực tiếp đem nổi vung ra trên người hắn liền vạn sự đại cát. Ban đêm, khi dù cổ hung hăng an ủi xú nạ cái này ghen tiểu ra hỏa, số tuổi như thế lớn, còn cùng một cái tiểu cô nương một dạng mỗi ngày ghen, không nghe lời tiểu hài tử cần phải thế nào giáo dục, tự nhiên là côn đồng giáo dục. Mấy cây gậy đi xuống, Tu Nạ thủy đột liền bị kích hoạt đi ra. Tu Nạ đâu chịu bé ngoan đi vào khuôn khổ, chỉ thấy nàng ánh mắt run lên, thân hình lóe lên, nháy mắt phát động công kích. Thủy đột tại trong tay nàng thi triển ra, từng đạo dòng nước như linh động như rắn, hướng phía hỉ rủ cổ mãnh liệt mà đi. Hỉ rủ cổ linh hoạt tránh né lấy, trong tay cây gậy vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, cùng Tu Nạ thủy đột triển khai kịch liệt giao phong. Mấy hiệp xuống tới, Tu Nạ nhìn chuẩn một thời cơ, đồng nhiên bổ nào về phía trước. Hỉ rủ cổ không nghĩ tới nàng đột nhiên đến như vậy một tay, một cái lảo đảo, lại bị Tu Nạ chặt chẽ vững vàng đặt mông đặt ở trên thân. Hai người song song ngã xuống mặt đất. Thì dù cô tự nhiên không cam tâm bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, hai người bắt đầu thay phiên tác chiến. Ngày thứ hai, sáng sớm, đã trở nên ngoan ngoãn Sú Nạ tại hỉ dù cô được nhàn rỗi về sau, mang theo hắn lần nữa bước vào cái kia cả tạ mạ xương mù tràn ngập nguyên thủy hoàn cảnh. Lần này Sú Nạ vẫn như cũ không yên lòng, khăng khăng muốn cùng hỉ dù cô kết bạn mà đi. Nàng lo lắng hỉ dù cô tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương đột nhiên gặp bất chắc, có chính mình ở bên, tốt xấu có thể chiếu ứng một hai. Hỉ dù cô quay đầu nhìn về phía vai tiểu động vật, con sen, sau đó nói ra, mang ta đi bản thể của ngươi bên kia đi. Cẩn thận chút. Tu Nạ do dự một chút, cuối cùng không cùng đi qua. Lấy nàng thực lực, tiến vào cái kia phiến khu vực sát thực quá mức nguy hiểm, tại nguy cơ tứ phía nguyên thủy trong đầm lầy, hơi không cẩn thận liền có thể lọt vào tuyệt cảnh. Một người một con sen cứ như vậy tại trong đầm lầy chậm rãi tiến lên. Con sen đối với Hỉ Dụ Cổ ôn nhu nhẹ giọng căn dặn, "Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ngươi nhất định muốn cẩn thận a." "Không có vấn đề." Không thể không nói có thể trèo lên phu nhân thanh âm thật là dễ nghe. Theo dần dần xâm nhập, đầm lầy càng thêm vũng bùn khó đi, bốn phía tràn ngập quỷ dị sương mù màu vàng, cái này sương mù nhưng khác biệt tại phổ thông không khí. Người bình thường nếu là hút vào, nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, thân thể hòa tan bốc hơi, liền một tia máu loãng cũng không biết lưu lại. Bất quá hỉ dụ cổ nương tựa theo tự thân đặc biệt thủ đoạn, tự dụ bị mẹ thân thể vết máu lấy tự thân điều chỉnh thử xuất dược tề, tạm thời hoàn toàn không e ngại thấp cốt lâm cái này ác liệt môi trường tự nhiên. Đương nhiên dược tề này hiệu quả chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Senju Hashirama, xem như hổ cả toàn bộ tác phẩm bên trong cường đại nhất chữa bệnh ninja, nó y thuật sớm đã áp đảo rất nhiều cao thủ phía trên. Một độn tế bào dù xác thực có được nhất định tự lành năng lực, nhưng cũng bất quá là tương đối bình thường chữa trị hiệu quả thôi. Tựa như Uchiha Obito, cho dù có được tấy ghép một độn, hồi máu tốc độ cũng chỉ là thoáng tăng tốc một chút, cái này tại quan phương công thức trong sách đều ạ gì ạ kẻ xác thực ghi chép. Chân chính cường hãn là Senju Hashirama bản thân, cùng hắn nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật. Hắn không cần sử dụng bách hào chi thuật, chỉ dựa vào tự thân ý thuật, liền có thể trên chiến trường đem địch nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn nghiền ép những vị cao thủ kia. Senju Hashirama chữa bệnh nhận thuật cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng, đến mức nhường một độn cái này một huyết kế giới hạn bản thân chỗ có đủ chữa trị năng lực, nhìn qua đều giống như dệt hoa trên gấm. Hắn đối với một độn nắm giữ, quả thực đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu như vẫn không rõ Senju Hashirama mạnh mẽ, không ngại đem giả mạ tổ một độn uy lực cùng Senju Hashirama sử dụng một độn biểu hiện lực so sánh với, liền biết phát hiện, căn bản không phải một độn không đủ mạnh, mà là Senju Hashirama người này quá mức bị thiên. Coi như Senju Hashirama không có thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù, cũng như thường có thể miểu thiên miểu địa, nói không chừng thức tỉnh cái khác vết máu về sau thực lực còn biết càng mạnh. Người khác phóng thích nhẫn thuật chỉ là phổ thông công kích, mà Senju Hashirama sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, thậm chí có thể trực tiếp biến mất hết thảy. Chỉ bất quá hắn nữa thích sử dụng một độn thôi, hấp thu những người khác trả cờ dạ công phòng nhất thể đơn giản dùng tốt. Thì dù cổ tương lai ý định cướp đoạt trần độn cái này một huyết kế đào thải, nó vật chất phân giải năng lực với hắn mà nói cũng là tương đối quan trọng. Nếu là Senju Hashirama sử dụng trần độn đoán chừng liền sợ sạn đủ của Uchiha mà đã ra, ở trước mặt hắn cũng bất quá là không chịu nổi một kích tồn tại. Senju Hashirama có thể đi vào thấp cốt lâm chỗ sâu, nắm giữ một độn, hoàn toàn là bằng vào tự thân thiên phú cùng cố gắng, mà không phải dựa vào cái khác ngoại lực. Thời khắc này thì dù cổ nương tựa theo tự thân nghiên cứu khoa học năng lực, cũng mười phần thoải mái mà hành giả tại thấp cốt lâm bên trong. Bên phải đi mấy chục km sau, thì dù cổ dừng bước. Trước mắt màu đen cùng màu vàng nồng vụ như mãnh liệt như thủy triều tràn ngập, đem bốn phía triệt để bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất đưa thân vào tận thế bên trong. Như vậy, chúc ngươi thành công. Còn xin phân liệt thể phát ra sau cùng chúc phúc, sau đó cấp tốc trở về con xin bản thể. Thì dù cổ dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đen nhánh tĩnh mịch hoàn cảnh, đây chính là con xin bản thể chỗ tạo nên thân hình khổng lồ. Theo hắn biết, Tú Nạ cùng xạ cụ dạ liên thủ triệu hồi ra con sen, thứ 10 phần có một độ cao liền đã vượt qua ủ trí hạ mạ đa dạng hoàn toàn thể sở san đủ, mà cái kia độ cao đã là đến 140 mét. Húng chi, con sen hình thể là lấy chiều dài để cân nhắc, như thế xem ra, cái này con sen bản thể đến tuột cùng có nhiều khổng lồ, nhiều khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng, thậm chí so một chút trong truyền thuyết cự thú còn cao lớn hơn. Nó chỉnh thể chiều dài mấy cây số, không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng trung cực quái thú. Cho dù là tại lớp đầy kỳ huyễn tưởng tượng ủn trạ mạn sở tiêu đi ô bên trong, cái này con sen cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là bột cấp bậc tồn tại. Không lộ như thế tạo vật, thực lực của nó đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào đâu? Có tiên nhân lượng trả cờ giả cực lớn đến vượt quá tưởng tượng, lượng biến dẫn đến chất biến, đến mức có thể tiên đoán tương lai. Dị tỷ cả vợ tiên nhân cái đuôi cùng mặt đất hòa làm một thể, tựa như địa tiên trở thành trụ sở ma thần. Mà con sen tiên nhân, khi nó hình thể lớn đến trình độ nhất định, cũng đủ để đưa thân sinh vật khủng bố nhất hàng ngũ. Cho dù nó không có bất kỳ cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, chỉ dựa vào cái này thân thể cao lớn, cũng đủ để cho hết thảy sinh vật sinh lòng kính sợ. In vật sủ của mỹ loại này mạnh mẽ huyết thuật, biết đối với loại này coi thường chúng sinh quái thú có tác dụng sao? Không người biết được, đại khái là không có. Dù sao con sen tiên nhân cùng cóc tiên nhân, bạch xà tiên nhân những tồn tại này, căn bản không biết để ý tới ủ sủ kỳ nhất tộc người tới. Có lẽ bọn hắn chân chính ẩn giấu thực lực, mới càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn mới là trên biên tinh cầu này chân chính nội tình vị trí. Con sen tiên nhân, ta là Hỉ Dù Cổ, tới trước tìm kiếm thấp cốt lâm tiên thuật. Hỉ Dù Cổ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không hề sợ hãi. Vài giây đồng hồ sau, một đạo dường như sấm sét thanh âm từ đám mây truyền đến, thanh âm dễ nghe kia dễ nghe, nhưng lại phảng phất trên trời thần minh tại cùng nhân gian phạm nhân tiếp xúc. Ngươi đã đi qua lần thứ nhất khảo nghiệm, không vui không buồn, vạn phần lạnh nhạt, đây chính là con sen tiên nhân bản chất. Kinh lịch vô số năm tháng tẩy lễ, con sen tiên nhân sớm đã không có quá nhiều tình cảm gợn sóng, chỉ có những cái kia con sen nhỏ phân thân còn lưu lại một chút tình cảm mảnh vỡ. Bởi vì bọn họ chưa trải qua năm tháng dài dằng dặc trôi qua thuộc về bên trong giấc ngộng mảnh vỡ giữ lại con sen hiển nhiên lúc ban đầu tình cảm, cho nên vẫn như cũ có tình cảm. Thành công tiếp cận con sen tiên nhân, đây chỉ là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ở trong quá trình này, cơ hồ không người có thể thông qua mảnh này ác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm, vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền đã sàng chọn rơi tuyệt đại đa số người. Thì dù cô là từ Senju Hashirama đến nay, cái thứ nhất làm được loại chuyện này tồn tại. Nghe được đám mây truyền đến thanh âm, thì dù cô biết rõ, tiếp xuống khảo nghiệm tất nhiên sẽ càng thêm hung hiểm. Bởi vì con sen tiên nhân bản thể là hết thể ý thức thống hợp, đương lượng biến dẫn phát chất biến, như thế quái vật khổng lồ mắt nhìn xuống nhân gian, suy nghĩ của nó bên trong đến tột cùng đang suy tư cái gì đâu? Có lẽ dưới cái nhìn của nó, nhân loại bản thân liền như là sâu kiến nhỏ bé, nó liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng cuối cùng, Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ còn là thu hoạch được tiên nhân truyền thụ, cho nên Hỉ Dù Cổ cũng kỳ vọng chính mình có thể giống như Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, thu hoạch được tiên nhân chỉ dẫn. Đối với con sen tiên nhân, Hỉ Dù Cổ trong lòng tràn ngập tò mò. Mọi người đều biết, núi Mị Vũ Bộ Cụ tiên nhân năng lượng là thông qua minh tưởng ngồi tính toán, lấy học tập con quốc phương thức đến lấy được. Dị thì cả vợt thì là bị cắn một cái. Như vậy cái khác tiên địa các tiên nhân, lại là thông qua loại thủ đoạn nào đến hấp thu tự nhiên năng lượng đâu? Nghiêm ngặt tới nói, những tiên nhân này nơi truyền thụ lực lượng phương thức, hơi có chút giống yêu quái yêu pháp, hấp thu ngày địa chi linh khí. Mà gì thì cả vợ bên này, Bạch Xà tiên nhân truyền thụ tự nhiên năng lượng phương thức lại cực kỳ đặc biệt, nó biết dùng răng nhọn cắn xé người tu hành, thông qua vết thương đem tự nhiên năng lượng rót vào phía bên kia trong cơ thể. Cái này cùng họ Rồ Xỉ Mã chú ấn dùng răng cắn người khác giao phó năng lực phương thức không có sai biệt, hoặc là nói, họ Rồ Xỉ Mã chính là bắt chước gì tỷ cả vợ Bạch Xà tiên nhân năng lượng trao tặng phương thức. Thì dù cổ không nhịn được suy tư, con sen tiên nhân đến tột cùng lại như thế nào truyền thụ tự nhiên năng lượng? Cái trước tới trước tu hành nhân loại, nhưng không có người như thế năng lực chống cự. Người tu hành a, ngươi biết trở thành siêu việt cái trước tồn tại. Trên đỉnh đầu cực lớn bóng tối lắc lư một cái, cuồn cuộn thanh âm như sấm vang lên lần nữa. Không đợi Hỉ Dụ Cổ làm rõ ràng thanh âm này đến tột cùng tại biểu đạt ý gì, vòng thứ hai khảo nghiệm liền đã kéo ra màn che. Thanh âm rất nhỏ từ ngàn mét phía trên cao truyền đến, Hỉ Dụ Cổ toàn thân giác quan nháy mắt căng cứng, tựa hồ dự cảm được sắp đến nguy hiểm. Một giây sau, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy một đoàn tựa như hổ phách đóng ánh sáng long lanh cường toan thể lưu, như là cỗ sao trời đột nhiên từ không trung rơi xuống phía dưới. Hỉ Dụ Cổ nháy mắt kịp phản ứng, trong đầu thoáng qua liên quan tới cường toàn đáng sợ miêu tả. Họ Đồ Sĩ Mạn phía trước từng cùng Hỉ Dụ Cổ đề cập, con sen tiên nhân, nó trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ cường toàn, là chân chính có thể giết chết hắn dịch axit. Loại này cường toàn có thể nháy mắt bốc hơi nham thạch cùng sắt thép, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt đem thân thể người bốc hơi hầu như không còn. Họ Đồ Sĩ Mạn mặc dù có được năng lực tái sinh, có thể giống như rắn lột ra một dạng vứt bỏ thể xác, nhưng đối mặt loại này quy mô cường toàn phun ra, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Liền xem như Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạn, đối mặt bực này cường toàn, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị ăn mòn rơi một bộ phận. Hỉ Dù Cổ cơ hồ tại trong khoảnh khắc hai tay kết ấn, quyết định thi triển một độn chi thuật đến ứng đối. Hắn lần này tới trước, vốn là phục chế Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạn, đương nhiên phải bắt trước phía bên kia ứng đối cường địch thủ đoạn. Sau một khắc Hỉ Dù Cổ thi triển ra một độn bí thuật, mặt đất chấn động kịch liệt, một tôn gần đạm 50m một độn cự nhân nô lên. Cái này một nhân chi thuật chỗ điều khiển khổng lồ một nhân, nó khoang điều khiển ở vào đầu, nhưng có hiệu bảo hộ kẻ thi thuật, đây là quan phương thiết lập. Mà Hỉ Dụ Cổ vì chính mình mở bảo hộ vị trí, thì là tại một nhân ngược bộ vị. Tại hổ phách quy mô cường toàn rơi xuống ngay mắt, một nhân đứng ra, thay thế Hỉ Dụ Cổ tiếp nhận cái này cường toàn phun ra. Từ trên cao rơi xuống cường toàn, không chỉ mang đến kịch liệt vật lý trùng kích, nhường một nhân phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cái kia mạnh mẽ tính ăn mòn càng làm cho một nhân bắt đầu cấp tốc bốc hơi. So sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần một nhân chi thụ, giờ phút này tựa như là bị mưa to xâm nhập, cuốn vào đất đá trôi tiểu hải tử, bất lực tại khắp mặt đất dãy rủa bị cuốn đi. Phốc 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 phốc, vô số hơi nước bay lên, đem nơi này biến thành một nồi sôi chao cháo canh. Nguyên bản hoàn chỉnh hình người một nhân, trong nháy mắt cũng nhanh muốn bị triệt để hủy diệt. Bất quá ngay tại sau một khắc, một cái cự hình một độn bàn tay phá vỡ một nhân hải cốt mà ra, sau đó nhô lên, độ cao vượt qua 80m. Bàn tay này bao vây lấy cùng Tô bị dùng ai dẹt thân thể chỗ điều khiển một nhân tương tự tồn tại, xuất hiện ở khu vực này. Tại nguyên tắc bên trong, Tô bị từng dùng ai dẹt thân thể kéo ngự một người ngăn cản nhận giới liên quân còn lại lực lượng. Lấy hai vị có được mạnh mẽ trả cờ dạ nhị dạ cộng thêm trả cờ dạ thấy đáy năm cả, nó sức chiến đấu đã là nghiền ép đệ tam giới cả tồn tại. Giờ phút này, thì dù cổ thao túng tôn kia một nhân, đối với cái kia quái vật khổng lồ khởi xướng lăng lệ phản kích. Gió lốc lôi cuốn lấy bùn đất, kinh lôi cùng với hỏa diễm, năm loại trả cờ dạ tính chất biến hóa chi thuật từ một nhân trên thân mãnh liệt kích phát mà ra, chính là cái kia học được từ đệ tam lão đầu uy lực kinh người ngũ độn đại liên đạn. Cái này kinh khủng nhẫn thuật như là một đạo vạch phá hắc ám kia chớp, thẳng tắp xông vào trong mây mù. Trên chiến trường, nó đủ để hoành tạo thiên quân văn mã, vẹn vẹn một kích, liền có thể tuyệt sát rất nhiều nị dạ. Tia sáng chiếu sáng bầu trời, nhẫn thuật quý tích bay vào đám mây, đẩy ra sương mù dày đặc, nhường mảnh này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, ngắn ngủi nên đón một tia ánh sáng. Bất quá bị đánh trúng con sen tiên nhân lại không nhúc nhích tí nào, tựa như núi cao nguy nga, sừng sững không ngã. Sát theo đó, nó bắt đầu lần thứ hai phun ra, tràng diện kia tựa như hoàng hà nước trên trời chảy ngược, ào 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 âm thanh vang dội thái nhức óc. Đúng lúc này, khi dù cổ đang chuẩn bị thi triển cách đối phó, con sen tiên nhân thanh âm cũng theo đó truyền đến, không nên chống cự, dịch axit lực lượng sẽ để cho ngươi tiến thêm một bước, mời thích ứng nó. Thanh âm kia mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng thần bí, lấy một loại Hỉ Dụ Cổ có thể lý giải phương thức, đem ý niệm trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Từ khoa học góc độ đến xem, cái này như là trả cờ dạ sóng điện từ ở giữa một loại đặc thù thông tin phương thức. Trong khoảnh khắc, con sen tiên nhân cái kia khổng lồ lại thần bí ý chí, cùng trong đó xen lẫn thâm ý, bị Hỉ Dụ Cổ dần dần lý giải. Mà tại đầm lầy bên ngoài, dù nạ chăm chú chú ý bên trong phát sinh hết thảy, cảm giác của nàng năng lực toàn diện triển khai, chính là vì nhìn rõ trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy con sen tiên nhân cái kia khó có thể tưởng tượng khổng lồ thân thể, Tú Nạ liền bị rung động thật sâu, tiến tới đối với con sen tiên nhân thực lực cường hãn cảm thấy tuyệt vọng. Tú Nạ càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhận giới bên trên thế mà vẫn tồn tại khổng lồ như thế quái vật. Nguyên lai, like. Chương 43, trấn áp hạ cụ dạ, Mạ Kỳ sư đồ. Chương 43, trấn áp hạ cụ dạ, Mạ Kỳ sư đồ. Tú Nạ phía trước nhìn thấy đều là con sen nhỏ phân thân. chính mình quá muốn đương nhiên một chút, coi là lớn như vậy chính là con sen bản thể, càng không cách nào tưởng tượng lúc trước Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tới trước tu hành lúc chỗ gặp phải phong hiểm. Nhìn thấy loại kia quy mô công kích, Tu Nạ không nhịn được hoài nghi, thân là một cái nhân loại nị dạ, đến tột cùng nên như thế nào còn sống sót. Dù sao lúc trước còn không có nắm giữ tiên thuật Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, sử dụng một độn chi thuật lúc, một nhân cấu tạo cũng bất quá duy trì tầm chừng 50 thước. Thằng đến học xong tiên thuật, nắm giữ một độn tinh túy, mới khiến cho một nhân độ cao vượt qua 500m, thậm chí có thể áp chế Uchiha Mạ Đa Dạ hoàn toàn thể sở sản đủ. Mà giờ khắc này, thì dù cô bị lượng lớn dịch axit bao phủ, thật chẳng lẽ biết tại chỗ bốc hơi sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hô hấp tăng tốc, nhịp tim cũng càng thêm gấp rút. Từ ngực, dịch axit không ngừng cuộn, thì dù cô bên ngoài thân đã sớm bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Loại khốc hình này, hoàn toàn không thua gì bị ném vào chảo dầu, đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Bất quá hỉ dù cô lại tại thống khổ này bên trong, lĩnh ngộ con sen tiên nhân hình thức chân lý. Đó chính là thích ứng tiến hóa. Mấy chục năm trước, Senju Hashirama từ ngoại bộ đi vào thấp lâm, tiếp cận hoàn thành một bước này lúc, bên ngoài thân cũng không ngừng bị cường toan ăn mòn. Nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng mạnh mẽ năng lực tái sinh, hoàn thành thuế biến. Thế giới hổ cả bên trong ba đại thánh địa, tên khác biệt, nhưng được tôn xưng là thánh địa nguyên nhân, là bởi vì bọn họ có được khác biệt đặc thù môi trường tự nhiên, có thể xưng tu luyện bảo địa. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù, tỉ như núi Mỹ U bổ cụ thừa thai con có dầu, có thể viện trợ luyện tập người hấp thu tự nhiên năng lượng. Uzuma Kina dù tổ đã từng hỏi qua phụ cả xạ cụ tiên nhân, trở thành tiên nhân là không có thể không sử dụng con cóc dầu, phụ cả xạ cụ tiên nhân trả lời nói không được. Bởi vì con cóc dầu đến ngoại giới sẽ lập tức bốc hơi tan biến. Bởi vậy có thể thấy được, dị tỷ cà bơ, thấp cốt lâm cũng tất nhiên có được cùng loại đặc biệt môi trường tự nhiên. Thấp cốt lâm môi trường tự nhiên muốn là tu hành một bộ phận, Senju Hashirama tại bên ngoài thân không ngừng bị cường toan ăn mòn quá trình bên trong, mạnh mẽ tự nhiên năng lượng cũng tiến vào hắn thân thể, cải tạo hắn thân thể. Cho nên chỉ có được nhất định cường toan kháng tính, hoặc là có đủ cực nhanh năng lực tái sinh lý dạ, mới có thể hoàn thành tại thấp cốt lâm tu hành. Chỉ sợ, đây cũng là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sở di chết sớm một trong những nguyên nhân, dù sao loại này cực đoan tu hành phương thức, đối với thân thể tạo thành gánh nặng thực tế là quá lớn. Cho dù như tam nhẫn cường đại như vậy lý dạ, thân thể năng lực cũng cuối cùng có cố định hạn mức cao nhất. Vô pháp đột phá Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái kia sớm đã nghịch thiên nhục thân cường độ cùng sức khôi phục. Nhanh chóng năng lực tái sinh dù làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng cuối cùng là phải tiêu hao tuổi thọ, dù sao tế bào phân liệt số lần là có hạn. Senju Hashirama sở dĩ trung niên mất sớm, nguyên nhân có lẽ liền ở chỗ đây. Mà khi Senju Hashirama đi đến con sen tiên nhân bên cạnh, tại dịch axit ăn mòn bên trong hoàn thành bước đầu tu hành. Chỉ cần con sen tiên nhân thêm chút chỉ điểm, hắn liền ngang ngửa với hoàn thành tiên thuật tiếp nhận cùng dung hợp. Có thể hỉ dụ cổ tình huống bên này lại hoàn toàn khác biệt, hắn lợi dụng tờ dụ mì mệ huyết nục chế tạo ra đặc thù huyết kế dược tề. Đi đường tắt, không có kinh lịch xương axit ăn mòn, liền trực tiếp đi vào con sen tiên nhân trước mắt. Cho nên con sen tiên nhân quyết định lập tức bắt đầu truyền thụ cho hắn tiên thuật phương pháp tu luyện, nếu là so hạt hỉ dạ mạ càng thêm ưu tú hạt giống, nhất định là có thể gánh vác. Lần này, con sen tiên nhân trực tiếp phun ra đặc chế chất nhầy, viện trợ hỉ dù cổ tẩy kinh phạt thủy. Quá trình này kết thúc về sau, hỉ dù cổ thân thể sẽ bị cải tạo thành so sẻn dù hạt hỉ dạ mạ càng thêm cường đại tiên thuật vật chứa. Đến lúc đó, hắn chỗ sinh sản đi ra tiên thuật trả cơ dạ, cũng đem hoàn toàn siêu việt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ung cùng, chất nhầy dần dần thối lui, lộ ra hỉ dù cổ thân thể. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trên nhiều chỗ bị ăn mòn, bạch cốt mơ hồ có thể thấy được. Nhưng ngay tại những cái kia lộ ra bạch cốt địa phương, lấy hỉ dụ cổ cái kia thần kỳ dương độn lực lượng bắt đầu cấp tốc tái sinh, bảo vệ được vị trí trái tim tổ chức cũng kích phát trong cơ thể dương độn năng lượng. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hỉ dụ cổ thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa dài ra cơ bắp ra cùng tóc. Nam dạp trên mặt đất hỉ dụ cổ hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ta tựa hồ lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, con sen tiên nhân liền bắt đầu chúc mừng lên. Chúc mừng ngươi. Hỉ dụ cổ nhắm mắt lại, hai tay hợp lại, tại trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn liền tản tại toàn bộ thấp cốt lâm bên trong. Cái kia đã sớm bị tiên thuật trả cờ dạ triệt để cải tạo qua thân thể, giờ phút này đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Trên tinh cầu hết thảy tự nhiên năng lượng tại thời khắc này đều phảng phất bị hắn dẫn dắt, như là nguyên tắc bên trong cuối cùng Na Su quyết chiến lúc cửu vị như vậy. Thì dù cổ khuấy động bao tác, lấy mắt thường khó mà phát giác phương thức, đem xung quanh mặt đất trong hồ nước tự nhiên năng lượng hoàn toàn thu nạp. Thấy cảnh này, một bên Su Na lập tức mừng rỡ lên. Nàng có thể cảm nhận được, toàn bộ đại địa, bầu trời, trong hồ nước tự nhiên năng lượng như là bị cự thú điên cuồng nuốt, liên tục không ngừng mà tràn vào hỉ dù cổ thân thể bên trong. Hỉ dù cổ đối với cái này lượng lớn tự nhiên năng lượng hấp thụ năng lực đã hoàn toàn siêu việt đỉnh phong thời kỳ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ có khả năng dung nạp lượng. Cỗ này khổng lồ tiên thuật trả cơ dạ tại Su Na cảm giác bên trong đã hoàn thành thuế biến. Hỉ dù cổ giờ phút này vốn có trả cơ dạ tổng lượng sớm đã không phải là đơn giản số lượng điệp ra đơn giản như vậy. Trong nguyên tắc, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trả cơ dạ tổng lượng liền đã đợi cùng với Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Nạ Bỉ Cả Giờ Mị Nạ Tổ, Cờ Tí Nạ cùng Dương Cựu Vĩ sử dụng tiên nhân hình thức sau trả cờ dạ tổng lượng mà còn biết lại nhiều ra không ít. Mà lúc này thì dù cổ trả cờ dạ tổng lượng lại là nghiền ép hết thể vĩ thú, trực tiếp bạo tăng đến tiếp cận thập vĩ tình trạng. Hoàn thành loại này tăng phúc hỉ dù cổ chậm rãi mở mắt, hắn tiên thuật tu hành đã thành công. Người thành công. Con sen tiên nhân cái kia thanh âm lạnh lùng từ không trung bên trong chuyển tới. Đối mặt một cái nhân loại trả cờ dạ tổng lượng tiếp cận thập vĩ, con sen tiên nhân tư duy không có chút nào gợn sóng. Dù sao ở trong mắt nó, một con kiến cho dù có mạnh đến đâu, tại nhân loại trước mặt, cũng bất quá là một chân liền có thể dẫm chết tồn tại, chỉ thế thôi. Cho dù là cả cụ giả cũng liền như thế, cái tinh cầu này là đặc thù, không phải vậy Usosuki nhất tộc cũng không biết tốn hao nhiều như vậy là thời gian ở đây bố cục. Sau đó, mở mắt ra hỉ dù cổ, trên mặt vẫn chưa hiện ra tiên nhân vẻ mặt. Tự nhiên năng lượng vẫn chưa tại hắn bên ngoài thân cụ tượng hóa, ngược lại là tiền thuật trả cờ dạ dựa theo hắn chỗ lý giải tu tiên, không ngừng tiến hóa lấy thân thể của hắn. Bây giờ hắn đã thu hoạch được mấu chốt nhất lực lượng. Hỉ dù cổ khoe miệng hơi dương lên, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy nói linh hồn của mình còn kém một tia mới có thể đạt tới viên mãn chi cảnh, nhưng liền trước mắt lực lượng của thân thể mà nói, cơ hồ có thể nghiền ép nhận giới đại đa số cả cấp cường giả. Thậm chí lại cho hắn một đoạn thời gian, lục đạo cấp bậc mạnh mẽ nhục thân cũng không phải không thể đối kịp. Chỉ bất quá, cái này tiên nhân hình thức cũng không thể vĩnh cửu duy trì. Làm không khí bên trong tự nhiên năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn lúc, thì dù cổ tâm tình trở nên cực điểm mỹ diệu, hắn không khỏi say mê trong đó. Hai tay mở ra, trên phần đầu đất có chút nhắm lại hai con ngươi. Giờ phút này thân thể của hắn phảng phất kéo ra cái nào đó thần bí chốt mở, đột nhiên tầm đó sinh ra một luồng cực lớn hấp lực. Giữa thiên địa tự nhiên năng lượng như là trào lên biển cả cọ rửa, không ngừng cọ rửa hỉ dù cổ thân thể, thậm chí chạm đến linh hồn của hắn. Ngay bình thường, tiên thuật người tu hành thường thường lại bởi vì tự nhiên năng lượng quá mức mạnh mẽ mà đứng trước bị tự nhiên đồng hóa phong hiểm. Nhưng giờ phút này, những thứ này tự nhiên năng lượng tại hỉ dù cổ trong cơ thể lại trở nên an toàn vô hại mặc cho hắn tùy ý thôn phệ. Hỉ dù cổ linh hồn cũng bởi vì cố năng lượng này mà không ngừng lớn mạnh, như là kinh lịch một trận thủy biến, linh hồn bản chất tại hắn không hề hay biết dưới tình huống không ngừng tăng lên. Thì dù cổ tiên nhân hình thức cùng trong nguyên tắc những người khác tiên nhân hình thức còn là tồn tại nhất định khác biệt. Dù sao hắn là mang theo qua lại ký ức cùng kinh nghiệm tới trước. Đối với tiên nhân hình thức, thì dù cổ có đặc biệt lý giải. Hắn ý định lợi dụng tiên nhân hình thức năng lượng, vĩnh cửu cải biến thân thể của mình tố chất. Lại tăng thêm từ đệ tứ giai cả bên kia lấy được thân thể cường hóa thuật, hắn có thể không ngừng lợi dụng tự nhiên năng lượng tôi luyện nhục thân của mình, lấy đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tương lai hỉ dù cổ, nó thân thể cường độ sẽ trực tiếp siêu việt đệ tam giai cả, thậm chí siêu việt tuổi sủ kỳ nhất tộc. Thì dù cổ không bao lâu, mang theo sủ nạ trở về cổ nổ hạ, đã có được tuyệt đối lực lượng. Bất quá hắn vẫn chưa vì vậy mà bành trướng, cũng không có nghĩ qua trực tiếp đem nhận giới nghiền nát, một lần nữa tạo dựng thế giới. Trong lòng của hắn chỗ hướng tới tương lai thế giới, là một cái cần tất cả mọi người cộng đồng tham dự thế giới. Nếu là đại lượng nhân khẩu hao tổn, đối với mình kế hoạch tương lai còn là có chỗ bất lợi. Khoa học lực lượng đối với mình tương lai bố cục có tác dụng cực lớn, khoa học vốn là tập chúng sinh lực lượng pháp môn, không thể so tiên đạo độc hành kém bao nhiêu. Tương lai mình cần phải bọn này giao hẹn, trừ phi một ngày kia chính mình siêu thoát vạn giới mới có thể hoàn toàn dứt bỏ đi. Thì dù cô nhìn mình giao diện thuộc tính, phía trên biểu hiện ra 59 ý vị này hắn tại nhận giới dừng lại thời gian biết càng lúc càng ngắn. Lần này thực lực tăng lên thực tế là quá khổng lồ, cơ hồ đem hắn nhục thân hoàn toàn tiến giai. Ban đêm hạ cụ dạ cùng mạ kỳ tiểu khả ái tới trước lấy lòng hỉ dù cô. Dù sao bây giờ hỉ dù cổ quyền lực càng ngày càng cực lớn. Hạ cụ dạ cũng nói ra làng cắt bên kia nhu cầu, hy vọng cổ nổ hạ có thể khai sáng một chút mới bí thuật, nhìn xem có thể hay không viện trợ làng cắt giải quyết một chút hoàn cảnh vấn đề. Đến nỗi hạ cụ dạ vì sao lại tới, chính mình cột tiểu đệ tử trợn tròn mắt, cầu nàng cũng không đành lòng. Đương nhiên đây là trao đổi bí thuật, cũng không phải là lấy không. Hỉ dù cổ đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ là hắn cảm thấy chỉ dựa vào nhân lực có lẽ có chỗ không đủ. Dựa theo hắn ý nghĩ, là đem làng mưa hơi nước nghĩ biện pháp dẫn đạo đến Trung Quốc. Đây không thể nghi ngờ là một cái công trình vĩ đại, nhưng tựa hồ có giá trị suy nghĩ một chút, sa mạc cải tạo thoáng cái chưa hẳn so địa phương khác kém. Tại trước đó Mạ Kỳ nghe được Sú Nạ đàm luận lên chuyện này, Mạ Cụ Dạ cũng cảm thấy rất có ý tứ, nhưng cụ thể chấp hành còn cần nhìn phong quốc bên kia quyết định. Ban đêm, tại đó rộng rãi trên giường, lại bởi vì trận này chiến đấu kịch liệt mà tràn ngập làm cho người hít thở không thông chật trội cảm giác. Thì dù cổ cùng Mạ Cụ Dạ ngạo nghễ mà đứng, giằng co tầm đó, khí tức quanh người như mãnh liệt mạch nước ngầm phun trào. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ giống như linh động báo săn, trong ánh mắt đều là quyết tuyệt vẻ. Không có chút nào nửa phần nhượng bộ ý bà cụ dạ, hôm nay ngươi mơ tưởng từ ta chỗ này chiếm được nửa phần tiện nghi. Thì dù cổ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, bà cụ dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lạnh lùng đáp lại nói, "Hừ, thì dù cổ, khoan lắc cũng đừng nói quá đầy, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết." Nói xong nàng thân hình như quỷ mị lóe lên, mang theo tiếng gió bén nhọn, nhanh chóng mà phóng tới Hỉ Dù Cổ. Ngay tại hai người kịch liệt giao phong, khó phân thắng bại thời khắc, mà ký đệ tử của bà cụ dạ chờ đúng thời cơ, ánh mắt run lên, thả người nhảy lên, dứt khoát gia nhập cái này chiến cuộc. Mà ký cùng bà cụ dạ quen biết nhiều năm, giữa lẫn nhau ăn ý sớm đã sâu tận xương thủy. Chỉ thấy Mạ Kỳ hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng, thủy độn thủy loại ba. Mạ Cụ Dạ ngầm hiểu, nháy mắt điều động trong cơ thể trả cơ dạ, cùng Mạ Kỳ cùng nhau thi triển thủy độn chi thuật. Trong chốc lát, dòng nước như vỡ đê dòng lũ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, tại cái này không gian thu hẹp bên trong tùy ý lao nhanh. Cực lớn dòng nước lực trùng kích nhường giường kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bọt nước văng từ phía, ướt nhẹp trên giường đệm chăn, cũng đem mọi người ánh mắt mơ hồ đến như là cách một tầng sa mỏng. A, không. Liên chút bản lãnh này sao? Quả thực buồn cười. Thì dù cô đối mặt cái này che ngập bầu trời mà đến dòng nước, không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm thật chặt kim cương sử, quanh thân trả cờ dạ như cuồng bạo như cơn lốc điên cuồng phun trào. Chỉ thấy hắn đón mãnh liệt dòng nước, vung đẩy ra lăng lệ đến cực điểm đợt tấn công, kim cương sử vẽ ra trên không trung từng đạo chói mắt sắc bén. Cùng bạ cụ dạ, Mà kỳ thủy độn công kích kịch liệt đụng vào nhau, phát ra trận trận ngột ngạt mà rung động tiếng nổ, phản phất muốn đem cái này không gian thu hẹp đều chấn bỡ. Có được tuyệt đối cường độ thân thể về sau, thì dù cô nhẹ nhõm nắm đôi thầy trò này. Sáng sớm ngày thứ hai, thì dù cô tại vạ cụ dạ cùng tiểu khả ái mạ kỳ trong ngực tỉnh lại. Hai người đều xấu hổ không dám nhìn phía bên kia. Dù sao ngày hôm qua hai người thực tế là quá phóng đãng. Quả nhiên là lũ lụt phá tan hết thảy. Hai người chợp mắt lên, hỉ dù cổ cũng không phải dậy, một thân một mình rời khỏi. Mạ Kỳ nhẹ nhàng mở to mắt, phát hiện cũng giống như mình ánh sáng chứng sư phụ cũng bụng trộm mở to mắt. Hai người lướt nhau, khuôn mặt đỏ cùng đít khỉ một dạng. Không nói đến vạ cụ dạ Mạ Kỳ đôi thầy trò này. Tại phòng thí nghiệm, hỉ dù cổ bắt đầu suy nghĩ cổ nổ hạ tiếp xuống chiến lược. Trước mắt cầm xuống sở cai nỉ dạ thôn là chuyện quan trọng nhất. Sở cai nỉ dạ thôn nước chừng ở vào cổ nổ hạ phương bắc, thì dù cổ đem nỉ dạ đều điều động đến phía bên kia. Cái này đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến làng, tại trước đó tao nổ qua diệt thôn tai họa, cho nên làm việc vô cùng cẩn thận, tận tàng đến cực sâu. Cơ hồ không có tin tức toát ra đến, liền chỗ nào cũng có cổ nổ hạ nỉ dạ trong lúc nhất thời đều khó mà thăm dò nó nội tình. Nhưng hỉ dù cổ cho rằng, chỉ cần sở cai nỉ dạ thôn vẫn tồn tại thế giới hồ cả, liền tất nhiên sẽ có dấu vết mà theo. Nị dạ làng sở cai nị dạ vốn là sở trường sử dụng các loại bí pháp đến ẩn tàng hành tung, bọn hắn có thể thay đổi đầu đổi mặt, thậm chí phong ấn trí nhớ của mình, ngay cả mình đều quên chính mình từng là nị dạ, càng đừng đề cập người khác muốn truy tung. Bất quá sở cai nị dạ thôn như nghị phát triển khoa học kỹ thuật, lại thế nào khả năng vẫn giấu kín đi xuống đâu? Phải biết bọn hắn đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến, sắt thép, than đá, xăng, kim loại kết cấu chờ cần thiết vật tư cực kỳ khổng lồ, len óc theo sở cai bản thổ thường thường khó mà góp đủ, nhất định phải từ ngoại quốc nhập khẩu. Sở cai nị dạ thôn như một mực trạch trong nhà làm khoa học kỹ thuật phát triển, kia là tuyệt không có khả năng. Cho nên bọn hắn nhất định có một đầu ẩn tàng mậu dịch tuyến đường, chỉ là cổ nổ hạ nị dạ trong lúc nhất thời khó mà tìm tới thôi. Dù sao năm đại quốc tầm đó hôn chiến không ngừng, tại liên miên chiến tranh phía dưới, một ít thế lực động tĩnh vốn là mập mờ không rõ. Coi như cổ nổ hạ nị dạ phát hiện một ít vật tư có chút không đúng, cũng chưa chắc biết xâm nhập điều tra, một phần bạn thật tra ra chút gì đến, vậy coi như phiền phức. Làm quốc gia và quốc gia, nị dạ cùng nị dạ tầm đó bắt đầu điên cuồng va chạm lúc, những cái được gọi là vô gian đạo thủ đoạn, thật chỉ là trò trẻ con. Đã như vậy, thì dù cổ quyết định phân tán cổ nổ hạ lực chú ý, đem toàn bộ sở cai nhị dạ thôn vị trí khu vực mậu dịch hoạt động đặt vào điều tra phạm vi. Bây giờ Hoa Quốc xác thực có năng lực như thế. Cho dù hỉ dù cổ từng là lần thứ tư nhận giới đại chiến tiềm ẩn người chủ đạo, hắn cũng cảm thấy lần thứ tư nhận giới đại chiến đánh cho tựa như chơi nhà tròi, liền mậu dịch cấm vận loại thủ đoạn này đều không dùng lên. Đại quốc đối phó tiểu quốc vốn là nên như thế nhẹ nhõm, thậm chí không cần vận dụng một binh một tốt, liền có thể sống quả thực là vây chết phía bên kia. Phía trước Hoa Quốc không có kinh nghiệm phương diện này, cũng sẽ không có người nguyện ý phối hợp cổ nổ hạ. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, Hỏa Quốc các đại quý tộc cần phải vô pháp trực tiếp phản bác đại danh quyết định, bởi vì đại danh đề nghị đối với Hỏa Quốc là có nhất định lực ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, chuyển di đại danh lực chú ý hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Đối với sở cai nị dạ thôn triển khai điều tra, làm đến một đoạn thời gian, làm cho tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đại danh đoán chừng liền quên cái khác bực mình sự tình. Cho đến lúc đó, Cổ Nộ Hạ trở ra làm hòa sự lão, song phương bắt tay giảng hòa. Cổ Nộ Hạ đã thu hoạch được sở cai nị dạ thôn khoa học kỹ thuật, lớn nhỏ quý tộc cũng mãn ý, đại danh cũng quên đi chính mình bực mình sự tình. Đương nhiên những chuyện này toàn bộ giao cho người công cụ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đi làm. Thì dù cổ rất nhanh lợi dụng cổ nổ hạ đại sứ hòa bình cùng nghiên cứu khoa học chuyên gia thân phận tiến về dặn, cũng ý định ở nơi đó trú lưu một đoạn thời gian. Thì dù cổ bản thân đối với Long Mạch hết sức cảm thấy hứng thú, đối với có thể kêu gọi Long Mạch lực lượng dặn vương tộc cũng lấp đầy hiếu kỳ. Hắn muốn tự mình tiến về dặn, thể nghiệm thoáng cái nơi đó Long Mạch lực lượng. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, chính mình có phải là hay không nhận giới duy nhất người xuyên không? Hoặc là nói tại hộ cả thế giới song song bên trong, cũng có một cái cũng giống như mình tồn tại sao? Chỉ là tại thế giới hổ cả chính mình phải trang duy nhất. Vừa lúc này cổ nổ hạ cùng dặn thiết lập quan hệ ngoại giao, cần điều động lượng lớn nhân thủ chi viện dặn hiện đại hóa kiến thiết, cũng lấy mạnh mẽ vũ lực chấn nhiếp xung quanh quốc gia, từ đó bảo hộ dặn an toàn, mở rộng cổ nổ hạ lực ảnh hưởng, tăng cường cổ nổ hạ đối với sa mạc các nước lực ảnh hưởng. Đối với cái này thì dù cổ tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Hắn đánh lấy hòa bình viếng thăm cùng học thuật giao lưu ngụy trang tiến về dặn, đã có thể công khoản du lịch giải buồn, lại có thể quang minh chính đại nghiên cứu những vật này. Tiếp cận cửa hải cuối năm thời điểm, ba cái máy bay từ cổ nổ hạ bay hướng dặn. Kia là cổ nổ hạ sứ đoàn tiến về sa mạc Minh Châu cổ quốc dặn chuyên cơ. Ngắn ngủn 4 tháng thời gian bên trong, tại hỉ dụ cổ phái gian nhị dạ viện trợ phía dưới, dặn, tuyết quốc các quốc gia kiến thiết không ít sân bay cùng con đường, thuận tiện các quốc gia cao tầng tầm đó qua lại. Đương nhiên, chương 44, bị cổ tọ phu nhân dụ hoặc chương 44, bị cổ tọ phu nhân dụ hoặc bởi vì máy bay kiến thiết thành phẩm ngầm cao, trước mắt cũng chỉ có thể cung cấp số ít người sử dụng. Mà lại trừ cổ nổ hạ bên ngoài, cái khác mấy cái quốc gia cũng không phi công cái nghề nghiệp này, cho nên sân bay vận doanh quy hoạch hiện giai đoạn toàn bộ ỷ lại tại người của cổ nổ hạ tay. Dặn khai phá cùng kiến thiết giai đoạn trước cần bỏ ra rất lớn nhân lực vật lực, cho nên lui tới dặn chuyến bay tự nhiên không thể thiếu. Bất quá trước đây cổ nổ hạ dù chưa chính thức điều động xác định hai nước minh ước sứ đoàn, nhưng lần hành động này quy cách thăng cấp, để cho hỉ dụ cổ tự mình dẫn đội, mang theo ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, dạ mạn nạ cả y nội chia, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ xem như hạch tâm phụ trợ thành viên. Chính thức đại biểu cổ nổ hạ cùng dặn nữ vương xạ dạ ký kết đồng minh ước, ký kết trở thành có được cộng đồng lợi hại quan hệ vận mệnh thể cộng đồng. Từ nay về sau, dặn đem khỏi bị cái khác ngoại bộ thế lực hỗn loạn, nên đón hòa bình ổn định phần mới. Cổ nộ hạ nghị dạ sẽ thành dặn quan phương duy nhất tán thành hợp pháp lực lượng vũ trang. Vì tiến một bước gia tăng hợp tác, cổ nộ hạ nghị dạ còn tại dặn bản địa tích cực thiết lập trường học. Tận sức tại khai quật cũng bồi dưỡng bản thổ có tiềm lực tuổi trẻ học sinh, trợ lực bọn hắn trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía nghị dạ. Tại nghiêm ngặt khảo hạch cũng tán thành bọn hắn thực lực sau, cổ nộ hạ đem trao tặng bọn hắn nghị dạ hộ ngạch, thậm chí đối với biểu hiện xuất sắc người ban thưởng chân quý một độ dược thể. Tương lai những thứ này từ cổ nộ hạ bồi dưỡng nghị dạ sẽ thành thủ hộ dặn mảnh này mỹ lệ thổ địa trọng yếu lực lượng. Lần này xuất hành, 5 chiếc máy bay mỗi người quản lý chức vụ của mình, cung cấp phục vụ cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Trong đó một khung rộng rãi lại hành khách thưa thất bíp thương vụ máy, chuyên bị hỉ rủ cổ cùng cổ nổ hạ nhân viên cao tầng chế tạo. Trong khoang tàu bố trí tinh tế, trên chỗ ngồi trưng bày rực rỡ muôn màu gặp nước rượu ngon, đẹp đẽ kem ly, mỹ vị chocolate chờ mỹ thực. Hành khách chỉ cần sờ nhẹ màn hình, liền có thể hưởng thụ được từ cấp cao người máy phục vụ cung cấp vượt quá mức bình thường cấp bậc phục vụ. Cabin một bên còn phân phối lờ cờ giờ, hành khách có thể tùy tâm sở dục điểm tuyển ngưỡng mộ trong lòng món ngon, sau đó từ người máy tinh chuẩn đưa đến. Đây đều là hỉ rủ cổ đưa ra phương án, cổ nộ hạ nhân viên nghiên cứu khoa học một mình nghiên cứu ra đến. Chỉ có thể nói nhận giới bởi vì có được trả cờ dạ loại này siêu phàm vật chất, đối với nghiên cứu khoa học ra chỉ thực tế là quá lớn. Chỉ cần có rồi nghiên cứu phương hướng, cho dù là không so được có rổ xì mạn, thì dù cô loại này nghiên cứu khoa học thiên tài người tầm thường nhà khoa học, cũng có thể nhẹ nhõm làm ra đến ở kiếp trước thiên tân vạn khổ lấy ra đồ vật. Khoa học phát triển chủ yếu bị giới hạn tài liệu học, ở trên một thế nếu là có nhận giới trả cờ dạ tại đoán trường sớm 800 năm liền bay ra địa cầu. Thì dù cô đám người đưa thân vào một trận định chế hóa tiệc đứng thịnh yến, thỏa thích thưởng thức các loại mỹ thực. Thì dù cổ quan sát lấy mỹ cổ tọ phu nhân, mấy ngày không thấy dáng người càng phát triển. Mỹ cổ tọ phu nhân dáng người nở nang đến vừa đúng, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Trước mặt của nàng mượt mà dày rộng, như là lượng tòa có chút nô lên đồi núi nhỏ. Vòng eo dù không giống thiếu nữ như vậy hết sức nhỏ, nhưng lại có một loại đặc biệt nở nang vẻ đẹp. Đi trên đường, cái kia vòng eo có chút đông đưa, tựa như trong gió nhẹ khẽ đung đưa cánh liễu, mang theo một loại lười biếng mà mê người bật bị. Bờ mông đầy đặn mà ngạo nghễ lên, như là chín mùi cây bảo mật, tản ra mê người khí tức, mỗi một bước phóng ra đều phảng phất mang theo một loại uy mắng dụ hoặc. Thì dù cổ dò xét vài lần chính là dịch chuyển khỏi tầm mắt, trong lòng mặc niệm chính mình thế nhưng là người đứng đắn a. Đáng chết phù gạ cụ, mỗi ngày dụ hoặc chính mình. Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng đối trong đó một cái đặc thù khẩu vị kem tình lưu độc trùng, liên tiếp chọn món. Tự lên máy bay đến nay, nàng liền đắm chìm trong thức ăn ngon thế giới bên trong, làm không biết mệt. Cùng lúc đó, Dạ Mạn Nạ cả ý nổi triệt thì đắm chìm trong máy tính bảng thế giới bên trong, không ngừng xem lấy các loại tin tức. Thì dù cô đột nhiên cảm giác được Uchiha Mỹ cổ tỏ tầm mắt tựa hồ thỉnh thoảng rơi vào trên người mình. Trong lòng không nhịn được dâng lên một tia nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi, "Mị cổ tỏ phu nhân, ngài vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao?" "Thật có lỗi, thì dù cô đại nhân, bên ta mới chỉ là đang suy tư, rằng nữ vương tại sao lại sảng khoái như vậy đồng ý phần này minh ước, thậm chí có vẻ hơi không kịp chờ đợi." Uchiha Mị cổ tỏ nhìn về phía Hiruko, mang trên mặt một chút nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, trong minh ước các hạng điều khoản dù tràn ngập lấy cổ nổ hạ chủ nghĩa nhân đạo ánh sáng chói lọi, có thể tăng lên cực lớn dạng quốc tế danh dự cùng phát triển kinh tế, nhưng cũng tại trong lúc vô hình chạm đến một quốc gia trọng yếu nhất độc lập chủ quyền. Uchiha nhất tộc từ trước đến nay lấy tổ tiên minh quang làm ngạo, Uchiha Mỹ cổ tỏ tự nhiên khó có thể lý giải được xạ dạng nữ vương quyết sách logic. Dưới cái nhìn của nàng, cái này không khác đem quốc gia của mình chắp tay nhường cho. Nếu là đổi lại kiêu ngạo Uchiha nhất tộc ở vào dạng vị trí, đối mặt dạng này điều ước, chỉ sợ tình nguyện lấy cái chết làm do ý chí, cũng sẽ không tiếp nhận cô nổ hạ viện trợ. Mỗi người đều có chính mình suy tính cùng theo đuổi, cũng không phải là tất cả mọi người đối với quyền lực cùng địa vị có khát vọng mãnh liệt. Thì dù cô chậm rãi nói ra, đối với một số người mà nói, quyền lực dục vọng cùng gia tộc vinh quang cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ. Bọn hắn càng xem trọng là bách tính an cư lạc nghiệp cùng sinh hoạt hạnh phúc an khang. Xa giả nữ vương chính là như thế một vị lòng mang thương sinh quân chủ, nàng từng hy vọng rằng người nghèo có thể giàu có. Trải qua dung chuyển sau nàng cứng cắp hơn không rút, bây giờ nàng càng hy vọng chính là vì bách tính nhu cầu phúc lợi. Bất quá rằng nữ vương xạ dạ tuy có tâm chấn hương quốc gia, lại tự giác năng lực có hạn, bởi vậy đối với cổ nổ hạ thẩm tấu cùng đồng hóa cũng không thèm để ý trong lòng nàng, duy nhất chỗ cầu bất quá là rằng bách tính có thể hạnh phúc sinh tồn tiếp. Vì thế, nàng đối với cổ nổ hạ đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cho dù tương lai rằng có thể sẽ bị đồng hóa vì cổ nổ hạ một bộ phận, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thì dù cổ hướng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ đơn giản giải thích qua xạ dạ tâm cảnh, nhìn xem mỉ cổ tỏ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn vẫn chưa nhiều lời. Dù sao xạ dạ sở dĩ có thể tiếp nhận dạng này điều khoản, là bởi vì nàng phi thường rõ ràng cổ nổ hạ có thể chân chính vì dặn mang đến an bình sinh hoạt. Cái này sau lưng cũng có được mỹ nạ tổ cùng đến từ không biết thời không nạ dù tổ từng tại bên trong nhiệm vụ cứu vớt dặn nguồn gốc. Xạ dạ đối với nạ dù tổ có khó nói lên lời vẻ ái mộ, cho dù ký ức bị phong ấn, nàng cũng thường xuyên trong ngộng ngộng thấy mình bị cổ nổ hạ một vị không biết tên anh hùng cứu. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, nàng đối với cổ nổ hạ tự nhiên lấp đầy hảo cảm. Đến nay, xạ dạ vẫn bảo lưu lấy lúc trước nạ dù tổ lưu cho nàng trả cờ dạ đao, đem nó coi là tín vật định ước, tin tưởng vững chắc chính mình trận kia mộng là chân thật tồn tại. Bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, nàng đánh mất bộ phận ký ức. Tại bản kịch tràng trong lịch sử, chính là nạ dụ tổ xuyên qua thời không trở lại tương lai, ngăn cản giản tiêu vong. Mà xạ dạ cùng với người nhà, thậm chí toàn bộ giản đều lưu truyền trong mộng bị cổ nổ hạ anh hùng cứu vớt cố sự, cũng đem cái kia thanh trả cờ dạ đao coi như bảo vật gia truyền, đời đời truyền lại. Thay cái góc độ đến nói, Nếu như dằn đối mặt chính là phong quốc nghèo như vậy bức bách chủ quyền lời nói, Xa Dạ tuyệt đối sẽ thể sống chết bảo vệ dằn quốc nhà chủ quyền. Cho dù quốc gia diệt vong cũng không biết khuất phục. Nói cho cùng, cái này đợt là nạ rủ tổ Mỹ Nam kế phát huy tác dụng. Bất quá loại tin tình báo này liền không có tất yếu nói cho Mỹ cổ tỏ phu nhân. Thì dù cô thậm chí hoài nghi, Xa Dạ tại tiếp xúc đến nạ rủ tổ về sau, khả năng xông phá Mỹ nạ tổ bảy phong ấn, trong đại não ký ức cây bắt đầu khôi phục. Dù sao nàng thường xuyên nằm mơ mơ tới nạ rủ tổ, xem ra Mỹ nạ tổ phong ấn thuật căn bản là không có cách triệt để phong tỏa Xa Dạ ký ức. Cái này có lẽ cùng Long Mạch lực lượng có quan hệ, dù sao Xa Dạ nhất tộc cùng Long Mạch tầm đó tồn tại khế ước liên hệ. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, bọn hắn có thể coi như là đặc thù linh môi thể chất, xem như Long Mạch vũ nữ có thể cầu thông đại địa Long Mạch, đem nhân loại cùng mặt đất chặt chẽ tương liên. Tại mấy bộ bản kịch tràng bên trong, Sezo Tess vật chứa ả mà cũng có thể bị coi là đặc thù vũ nữ, mà quỷ quốc đám vũ nữ càng là chính thống bất quá. Khi nạ tạ vị này bị ả tiệu gẳng công chúa, đồng dạng có linh môi thể chất, có thể nhận biết được nghệ gì lưu lại ý niệm. Như thế xem ra, nạ dù tổ vị này đứa con của số phận, có lẽ thật cùng vũ nữ có quan hệ chặt chẽ. Tại Đông Doanh thần thoại trên ý nghĩa, hắn có lẽ cũng cùng thần tử chuyển thế thân phận có chỗ liên hệ. Chỉ tiếc, vị này bị vận mệnh chiếu cố đứa con của số phận, trong lòng chỉ có duyên định tam sinh nhị trụ tử, lãng phí quá nhiều tài nguyên. Bất quá Hỉ Dụ Cổ sẽ thay hắn vui vẻ nhận đây hết thảy. Làm một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, Hỉ Dụ Cổ kỳ thật đối ngoại ngôi sao hủ sổ sủ kỳ nhất tộc hậu duệ cùng nhận giới bản thổ văn minh đản sinh siêu phàm huyết mạch, tại sau này kết hợp sau sẽ sinh ra như thế nào tồn tại tràn ngập tò mò. Đáng tiếc quanh đi của lại, cuối cùng nạ dụ tổ cưới đồng dạng là người ngoài hành tinh hậu duệ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Buổi sáng 11 giờ, đến từ Cổ Nổ Hạ chuyến đi đúng giờ đáp xuống giàn quốc tế sân bay. Hỉ Dụ Cổ thoáng cái máy bay, liền cảm nhận được đóng tại giàn Cổ Nổ Hạ nhị dạ ân cần chiêu đãi. Sân bay bên này, nghiêm nhiên đã thành Cổ Nổ Hạ một cái phân bộ. Đường xa, giàn xem như trong sa mạc quốc gia, địa vực rộng rãi lại phân tán, trời nắng chang chang, vừa xuống máy bay không lâu, đám người liền nhao nhao đeo lên kính râm. Lại tăng thêm một đám Cổ Nổ Hạ nhị dạ đi theo làm tùy tùng chăm sóc, một đoàn người nghiêm nhiên một bộ hắc đạo lao đại xuất hành tư thế. Đêm nay chúng ta đem cùng giàn nữ vương Xạ Dạ cùng đi ăn tối, minh ước sự tình đã ván đã đóng thuyền, không cần quá mức vội vàng. Sáng sớm ngày mai, Xạ Dạ nữ sĩ biết chính thức hướng giàn cả nước thông báo tin tức này. Thì dù cổ đối với Uchiha Mì cổ tỏ vừa cười vừa nói, chúng ta chân chính muốn làm chính là mau chóng thăm dò giàn địa hình, thích ứng sa mạc khí hậu, đồng thời xác minh xung quanh quốc gia tình huống. Chỉ ít tại trở về Cổ Nổ Hạ lúc, chúng ta muốn dẫn về tường tận tình báo, nhường Mỹ Nạ tổ đối với vùng sa mạc này có một cái cụ thể hiểu rõ. Tại cái này mênh mông trong sa mạc, trừ phong quốc giàn, còn có mấy cái quốc gia tản mát ở giữa, như là trong biển cắt nhỏ bé hòn đảo, bộ lạc thôn xóm nhiều vô số kể. Huống chi trong biển cắt còn ẩn giấu giống như là con sói đói sa mạc giặc cướp. Ở trên vùng đất này, một người diệt quốc truyền thuyết tuyệt đối không phải nói ngoa, đại đa số nhỏ yếu quốc gia đều là tại vùng sa mạc này bên trên dãy rủa cầu sinh nghèo nàn hàng người. Cô nộ hạ nếu muốn lấy giàn làm bắn nhảy, tiến một bước thẩm thấu phong quốc, không ứng vẹn vẹn thỏa mãn với thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa ăn mòn, mà ứng với mắt khắp cả sa mạc địa khu. Như vậy những nước nhỏ này chính là tốt nhất lợi dụng con đường. Vô luận là đơn giản thô bạo áp bách bóc lột, còn là giống như nâng đỡ dặn như vậy chân vật mảnh y mắng ra sức nâng đỡ, hoặc là bá đạo chinh phục chiếm lĩnh, đều là có thể được lựa chọn. Những cái kia như là xài lang giặc cướp, mặc dù cần cảnh giác bọn hắn cùng Cổ Nổ Hạ xung đột lợi ích, nhưng bọn hắn cũng tương tự có thể lợi dụng giá trị. Như thế nào xảo diệu lợi dụng hết thể có thể dùng tài nguyên, liền cần dựa vào một cái khổng lồ lại kỹ càng đáng tin mạng lưới tình báo. Đương nhiên thu hoạch tình báo là một hạng thời gian dài mà gian khổ làm việc. Thì dù cổ cùng cái khác Cổ Nổ Hạ nhị dạ khác biệt, hắn không có khả năng thời gian dài trú đóng ở giản, lần này tới trước chủ yếu là để tỏ lòng Cổ Nổ Hạ đối với giản coi trọng. Đồng thời cũng đại biểu Minato ngầm đồng ý Cổ Nổ Hạ nhị dạ gia tộc tại sa mạc địa khu thu hoạch càng nhiều nhiệm vụ, từ đó chia lãi càng nhiều lợi nhuận. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, đây cũng là vì tại thế lực chính trị bên trong chiếm cứ càng có lợi hơn vị trí, ăn thịt thời điểm càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Đến nỗi Mỹ cổ tỏ phu nhân tại sao lại tới trước, đây là bởi vì Hỉ Dụ cổ bị thắc nàng hiệp trợ xử lý không ít chuyện vụ. Bây giờ Mỹ cổ tỏ phu nhân đã trở thành Hỉ Dụ cổ cùng Uchiha nhất tộc ở giữa cầu nối. Hỉ Dụ cổ lần này tới trước cũng không phải là lo nghĩ gia tộc sự vụ, hắn đưa ra mau chóng thích ứng hoàn cảnh, tham dò chung quanh tình báo yêu cầu. Chủ yếu là xuất phát từ người chuyên nghiệp tố dưỡng suy tính, đồng thời cũng là để bảo đảm quá trình nghiên cứu bên trong sẽ không xuất hiện không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Ta biết, ta sẽ để cho bọn hắn trong đoạn thời gian này tận khả năng thu thập tình báo. Uchiha Mikoto gật gật đầu, lộ ra một bộ nụ cười ôn nhu. Theo Mikoto, thì dù cô là lao sư của Uchiha Itachi con trai của nàng, cùng Minato đại nhân quan hệ không ít, thậm chí có thể ảnh hưởng cô nổ hạ cao tầng quyết sách. Đây cũng là vì sao gia tộc sẽ để cho nàng tới trước cùng Hỉ Dụ cô thân cận nguyên nhân. Chỉ cần không có đặc thù yêu cầu, thì dù cô lời nhắn nhủ sự tình nàng đều biết tận lực hoàn thành. Bất quá Uchiha Mikoto phu nhân bên trong đôi mắt cuối cùng vẫn là thoáng qua một tia khói mù. Thì dù cổ thanh danh tại Cổ Nổ Hạ có thể nói mọi người đều biết, nó phong cách hành sự cùng thủ đoạn, Mị Cổ Tỏ tự nhiên cũng có nghe thấy. Bây giờ tộc trưởng phụ gạ cũ lại yên tâm như thế nhường nàng cùng Hỉ Dụ Cổ tiếp xúc, điều này không khỏi làm Mị Cổ Tỏ trong lòng dâng lên một tia thương tâm cùng thất lạc. Nhưng thoáng qua tầm đó, ánh mắt của nàng lại lần nữa phát sáng lên. Dù sao phụ gạ cũ cái kia vì Uchiha nhất tộc có thể hy sinh bất luận kẻ nào tính cách, nàng là lại quá là rõ ràng. Nhìn xem ưu sầu Uchiha Mị Cổ Tỏ, Hỉ Dụ Cổ trong lòng lại vô hình nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Loại này thành thục phong vận của thiếu phụ, tựa hồ càng làm cho hắn cảm thấy một loại khác lực hấp dẫn. A Kỷ Mị Triệu Cáo Dạ thì có vẻ hơi buồn rầu, gãi đầu nói ra, thu thập tình báo à, đây cũng không phải là chúng ta A Kỷ Mị Triệu nhất tộc cường hạng. Nói đến, ám bộ nhân viên tình báo cần phải càng chuyên nghiệp chút, chỉ là xuyên quốc gia tình báo thu hoạch cùng đối địch quốc thẩm thấu phá hư, bọn hắn khả năng cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Huống chi, hiện tại Vũ Quốc bên kia thế cục khẩn trương, bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm chúng ta nơi này. Bất quá, chắc hẳn ám bộ cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Thì dù cổ vừa cười vừa nói, Dạ Mã Nạ Cả Ý nổi triệt cười an ủi đồng bạn nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng tình báo phương diện vấn đề. Các ngươi A Kỷ Mị Triệu nhất tộc tại công trình kiến trúc trên có chỗ độc đáo, tình báo vấn đề giao cho chúng ta đi. A Kỷ Mị Triệu nhất tộc đội hóa chi thuật có thể tùy tiện phá núi có thổ, sinh mệnh lực lại tràn đầy, thân thể các bộ vị có thể lớn có thể nhỏ, làm việc đến hiệu suất kinh người. Cổ nộ hạ nhân mã bắt đầu hành động. Dưới ánh mặt trời chói chang, cắt vàng pháp phối, mênh mông trong sa mạc, nơi nào đó vứt bỏ phía trên phế tích, màu đen sương mù không ngừng dâng lên. Cùng phong gào thét mà qua, một đạo tuấn mỹ thân ảnh dần dần hiện lộ ra hình dáng. Một cái lưng cong đặc thù quyển trục mọc ra mái tóc màu đỏ thiếu niên tuấn mỹ, chính chẳng có mục đích trong sa mạc du đãng. Thật là yên lặng đến không thú vị à, không có một cái có thể xem như tài liệu hợp cách phẩm. Thiếu niên có chút mất hết cả hứng lẩm bẩm. Hắn chính là ạ cả Suna no xạ số gì, phong quốc thiên tài khôi lỗi sư, tại khôi lỗi chế tác bên trên có cực sâu tạo nghệ. Khi còn bé, hắn chế tác mấy cái đồ chơi khôi lỗi, lại bị nhặt đồ bỏ đi người nhặt đi làm át chủ bài sử dụng, mà hắn còn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hạn chế tác nhân khôi lỗi kỹ thuật càng là có thể xưng nhất tuyệt, có thể căn cứ chính mình nắm giữ kỹ thuật chế tạo ra có thể lực lớn nhỏ khác biệt khôi lỗi, thậm chí có thể đem người chết cải tạo trở thành nhân khôi lỗi. Xa số gì cũng là duy nhất có thể chế tác nhân khôi lỗi sư, lại những khôi lỗi này tại giữ lại nó khi còn sống trả cờ dạ dưới tình huống chế tác mà thành, có thể hoàn chỉnh giữ lại người này khi còn sống hết thể nhận thuật cùng huyết kế giới hạn. Bây giờ trong tay hắn mạnh nhất nhân khôi lỗi chính là cả dẹp đệ tam thằng xui xẻo này. Đây là hắn cho đến tận này tuyệt nhất vật sưu tập. Xa số gì có thể thao túng hắn sử dụng các loại từ độn nhân thuật, mà lại hắn tại độc dược phương diện tạo nghệ cũng rất cao. Cơ hồ hết thể khôi lỗi bên trên vũ khí đều chứa hắn đặc chế kịch độc, một khi xâm nhập nhân thể liền sẽ chí mạng. Tại rộng lớn trong sa mạc, xa số gì thao túng lượng lớn tác dụng khác nhau lại mạnh mẽ khôi lỗi, cơ hồ không người có thể địch. Hắn tùy tâm sở dụng đi lại, cần mới khôi lỗi lúc liền đi tìm, chỗ đến, thôn diệt quốc vòng, trên cơ bản đi tới chỗ nào liền nghiền ép tới chỗ nào. Trong sa mạc tiểu quốc căn bản không có chút nào năng lực chống cự, chỉ để lại từng mảnh phế tích. Sau đó dần dần bị gió cắt bụi lấp, bôi đi một điểm cuối cùng tồn tại vết tích. Hắn mới vừa đánh tan một cái bình thường thôn sống nhỏ, vốn cho rằng có thể có thu hoạch, kết quả lại chỉ là một đống rác rưởi. Hắn nhìn xem những thứ này phế tích, trong lòng tràn đầy khinh thường, những thứ này tại trên sa mạc miễn cưỡng kiếm ăn sâu kiến, làm sao có thể nuôi đạt được ta để ý nhân tài ưu tú. Nước cạn nuôi không ra cự long a. Nghe nói rằng bên kia người cổ nổ hạ tới, hy vọng cổ nổ hạ nhị dạ chất lượng đầy đủ, có thể cung cấp mấy cái hợp cách tài liệu. Xa số gì tự lẩm bẩm. Đồng thời hắn thành thơi ngược lại báo cát, đạp ở suốt bên trên sa địa, hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Một đầu ngọn lửa hồng tóc rối đón gió phất phơ, hiển thị rõ phong khoáng ngông nghênh. Xem như một tên mạnh mẽ nị dạ, tình báo thu thập là hắn kiến thức cơ bản, hắn cũng không phải những cái kia nghèo túng phổ thông lang thang nị dạ. Hắn có chính mình chuyên môn mạng lưới tình báo, thủ hạ rất nhiều tuyến nhân phục vụ cho hắn. Giống như họ Rosimaz, hắn không chỉ tình báo phát đạt, còn có được không ít cứ điểm của mình. Một người cũng có thể trôi qua tương đối thoải mái, cùng những cái kia giấy rủa tại ăn no mà cấm nâng lên tâm treo mật phổ thông lang thang nị dạ hoàn toàn khác biệt. Ngày kế tiếp Cổ Nộ Hạ cùng Dặn Minh ước ký kết đến mức dị thường thuận lợi. Nữ vương xạ dạ toàn bộ hành trình phối hợp, vẫn chưa sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Mà lại xạ dạ đối với Hỉ Dụ Cổ muốn nghiên cứu Dặn Long mạch sự tình, vẫn chưa ôm lấy rất lớn bài xích tâm lý, cái này khiến Hỉ Dụ Cổ bất lo không ít. Chỉ hắn có thể quang minh chính đại quan sát cái kia bị phong ấn ở Long mạch bên trong lực lượng cường đại, mà không cần khuya khoắt lén lén lút lút đi nghiên cứu. Hỉ Dụ Cổ nghe xong xạ dạ lời đã nói ra tự nhiên tâm tình thật tốt. Bất quá, chương 45, phạm sai lầm. Chương 45, phạm sai lầm. Từ hôm nay trở đi, Cổ Nộ Hạ chính là Dặn kiên cố nhất hậu thuẫn. Thì dù cổ cười híp mắt nói ra, xem ra tâm tình của giai. Dặn liền xin nhờ Cổ Nộ Hạ các vị chiếu cố nhiều hơn. Xa Dạ cũng mỉm cười đáp lại. Xem như minh hiếu, ta biết thường xuyên tiến về Cổ Nộ Hạ bái phòng đệ tứ hồ cả đại nhân. Nói không chừng tương lai, ta còn biết định cư Cổ Nộ Hạ đâu, còn mời các vị đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Nghĩ đến một ngày kia có thể đem người yêu ôm vào trong ngực, hạnh phúc chi tình sông lên đầu, Xa Dạ nhịn không được sắc mặt đỏ lên, trong tươi cười mang theo một tia ngọt ngào. Cổ Nộ Hạ cửa lớn biết một mực vì ngài rộng mở. Ta nghĩ đệ tứ cũng biết hoan nghênh nữ vương gia nhập Cổ Nộ Hạ đại gia đình này. Hỉ Dù Cổ cười cười, tiếp tục nói. Trong nơi hẻo lánh giả mạ nạ cả y nổi chỉ cảm thấy Hỉ Dù Cổ tựa hồ có ý riêng, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán. Đi tại mênh mông cắt vàng bên trong, Xa Xô Dị từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận tình báo mới nhất, ánh mắt bên trong lấp đầy nghiền ngẫm. Cổ Nộ Hạ cùng Dặn chính thức kết minh, thú vị. Số lớn Cổ Nộ Hạ nghĩ ra đem vào ở Dặn, ở thời điểm này đột nhiên phái cao tầng đến ký kết minh ước, xem ra Dặn trên vùng đất này ẩn giấu đi cái gì bí mật a. Xem như một tên tâm tư mạnh đại nghĩ ra. Xa Xô Dị đối với tình báo thu thập một mực rất để bụng, nắm trong tay không ít tình báo tài nguyên, thậm chí liền một số nhân vật trọng yếu đều từng là hắn đánh qua công. Hắn tự nhiên sẽ đối với Cổ Nộ Hạ cái này mới gia nhập thế lực thật tốt hiểu rõ một phen, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như thế cũng có thể trước giờ chọn lựa tốt chính mình cần thiết tài liệu, tránh khỏi đến lúc đó lãng phí thời gian. Xạ Sổ Dĩ trí thông minh cực cao, nhìn thấy Cổ Nộ Hạ tình báo sau, lập tức ý thức được rằng cũng không đơn giản. Bất quá rằng bí mật bản thân đối với hắn mà nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn, hắn ngược lại đối với Cổ Nộ Hạ những đại nhân vật kia càng cảm thấy hứng thú. Hắn là một tên si mê với khôi lỗi thuật nhị dạ, nhất là yêu quý chế tác mạnh mẽ nhân khôi lỗi, mà người ưu tú thì bị hắn coi là tuyệt hảo tài liệu. Bởi vậy so với rằng, hắn ngược lại đối với Cổ Nộ Hạ từng cái nhị dạ cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao hắn hiện tại đang lo tìm không thấy thích hợp tài liệu đến chế tác mới khôi lỗi đâu. A Kỷ Mị Triệu cảm dạ, ưu tú Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn, còn là đệ tứ hổ cả nạ mị cả giờ mị nạ tổ bản thân. Có thể căn cứ hắn hình thể chế tác đặc biệt loại hình công thành khối lỗi, hoặc là đem hắn làm thành một kiện có thể bảo hộ hổ cả khi thịt, cũng là lựa chọn tốt. Dạ Mã Nạ Cả Y Nội Chia, sở trường thuần tinh thần bí thuật, chế tác thành nhân khối lỗi lúc, có lẽ có thể đền bù ta tinh thần công kích phương diện trong không. Uchiha Mị Cô Tỏ, có được xạ gì gặng, đúng là một cái tuyệt hảo tài liệu. Vô luận là xem như khối lỗi, còn là cấy ghép xạ gì gặng, đều có thể đề cao khối lỗi động thái thị lực cùng tăng cường khối lỗi thao túng độ chính xác, đúng là cái lựa chọn tốt. Đến nỗi Hỉ Dụ Cổ, Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn, năm gần đây Cổ Nộ Hạ cái cách người chủ đạo một trong, hắn còn cùng họ Rồ Xỉ Mã có quan hệ mật thiết. Xa Xô Dị từng cái đếm kỹ lấy tình báo, đã bắt đầu cân nhắc đem bọn hắn làm thành hình hào gì khôi lỗi. Tựa hồ trong mắt hắn, Cổ Nộ Hạ nhị dạ đã là thịt cá trên tất gỗ mặc hắn xâm lược. Bất quá tại đề cập Hỉ Dụ Cổ tình báo thời điểm, Xa Xô Dị nhịn không được nhíu mày. Liên quan tới Hỉ Dụ Cổ thực lực cùng nội tình, tình báo thực tế quá ít. Hắn xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ chưa từng để lại người sống, đến mức không người biết được tính cách của hắn như thế nào, chiến đấu quen thuộc như thế nào. Cho dù có linh tinh tình báo, cũng phần lớn tại miêu tả Hỉ Dụ Cổ có được cực cao nghiên cứu khoa học tài năng, nhưng lại chưa nói cùng thực lực của hắn. Ngược lại đều là hắn phát minh qua cái nào nhanh gọn phương tiện giao thông, những tin tình báo này đối với chiến đấu mà nói không có chút nào biện trợ. Bởi vậy Xạ Sổ Dĩ đối với Hỉ Dụ Cổ cơ hội hoàn toàn không biết gì cả, hắn suy đoán Hỉ Dụ Cổ có thể là một vị tam nhẫn cấp bậc cường giả. Bất quá cũng có khả năng chỉ là cái chuyên chú vào nghiên cứu khoa học, không có gì năng lực thực chiến học giả. Tại nhị giả chiến đấu thế giới bên trong, tình báo cực kỳ trọng yếu, đối với loại địch nhân này hoàn toàn không biết gì cả cảm giác, nói thật cũng không tốt đẹp gì. Có thể để cho họ đổ xì mà cái tên giảo hoạt kia trung thực hợp tác, thì dù cô hẳn không phải là kẻ yếu, có lẽ hắn sẽ thành hành động lần này bên trong lớn nhất ngạc nhiên. Xa Số Di nhẹ nhàng nuốt ve sau lưng mình gánh vác một cái quyển trục, nhịn không được câu lên một tia nụ cười lạnh lùng. Bởi vì đối với hắn mà nói, phần này quyển trục bên trong phong ấn hắn cho đến tận này mạnh nhất kết tác. Cả Z đệ tam, một bộ chính mình kiệt xuất nhất nhân khôi lỗi. Hắn chờ mong Hỉ Dụ Cổ đủ cường đại, có thể làm cho chính mình bật siêu tập càng thêm phong phú. Đúng vậy, cho dù đối với Hỉ Dụ Cổ cũng không có đầy đủ hiểu rõ, Xa Số Di còn là quyết định tiến công rắn. Đây cũng không phải là không khôn ngoan, mà là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Xa Số Dĩ trí thông minh viễn siêu đại đa số người, ý chí kiên định, đồng thời cũng là trong thế giới này số ít sẽ không bị tùy tiện dao động tâm linh nhân vật phản diện một trong. Phần này đặc chất thẳng đến cuối cùng đều không có cải biến. Đương nhiên, cũng có thể là hắn tại đi hướng chung kết phía trước, không có bị cái kia tóc vàng nam nhân chính miệng thuyết phục. Dù sao chỉ bằng vào chỉ là một cái xạ cụ dạ, căn bản là không có cách thuyết phục hắn. Xa Số Dĩ cha mẹ trong chiến tranh bị Cổ Nộ Hạ nhị dạ giết chết, cái này khiến hắn bỏ đi đại đa số người tính ôn nhu. Đối với Cổ Nộ Hạ xuất thân nhị dạ ôm lấy thiên nhiên ác ý lần này, nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ gia hỏa này tại giàn nhiệt thần, Xa Số Dĩ tiến công giàn ý nghĩ càng thêm kiên định. Hắn trừ nghĩ thu thập một chút chất lượng tốt tài liệu bên ngoài, còn mang theo phát tiết lửa giận ý tứ. Hắn tin tưởng Hỉ Dụ Cổ tuyệt đối không phải là kẻ yếu, nhưng hắn đối với chính mình cũng đầy đủ tự tin. Giờ phút này, tại giàn nơi nào đó, một bãi màu đen đặc nước bùn đang chỉ huy lấy mấy cái vai dẹt cho hắn làm việc vặt. Nó dùng thủ đoạn đặc thù dưới đất trên vách đá khắc rõ từng chuỗi cổ lão ký tự, đồng thời ra cố xốp tầng nham thạch, để trong này trở nên càng thêm làm người khác chú ý Hỉ Dụ Cổ gia hỏa này cuối cùng đến giàn bên này. Black Jet trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống, cái này dã tâm bừng bừng nam nhân tất nhiên biết nhịn không được long mạch dụ hoặc tới đây tiến hành nghiên cứu, cũng nghĩ biện pháp nuốt cố lực lượng này. Black Jet nhìn xem trên vách đá ký tự, thỏa mãn gật gật đầu. Nó biết rõ Hỉ Dụ Cổ là cái hết sức cẩn thận người, cho nên đang nghiên cứu long mạch phía trước, tất nhiên sẽ đem cảnh vật chung quanh triệt để kiểm tra một lần. Như vậy, ngoài ý muốn phát hiện rằng bên này tồn tại thượng cổ di tích cũng là tất nhiên tình huống. Mà lại Black Jet không chỉ có riêng là ở chỗ này bố cục di tích đơn giản như vậy. Tại rằng nó dở trò quỷ trò xiếc cũng không ít, thậm chí tự mình mang theo Black Jet tiến hành khảo cổ làm việc, đào ra không ít chân chính rằng cổ vật. Sau đó đem những thứ này cổ vật bộ phận sửa chữa, một lần nữa chôn giấu chờ đợi người hữu duyên khai quật ra. Cái này hơn 1000 năm đến, Black Jet xem như thông kim bắc cổ, rằng cổ văn cùng tự sự phong cách căn bản không làm khó được nó. Lại tăng thêm nó vụng trộm vận dụng âm dương độn thuật làm giả, tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp kẻ làm giả. Ban đêm tại Cổ Nộ Hạ đóng quân dặn trong văn phòng, ánh đèn mở nhạt chợt trờn. Uchiha Mị Cổ Tỏ phu nhân dáng người ưu nhã có chút nghiêng người, tay áo theo động tác của nàng nhẹ nhàng giơ lên, như có như không tản ra một loại khác phong tình. Nàng đôi mắt lưu chuyển, ánh mắt như một vũng u đầm, hiện ra mê người gợn sóng, tầm mắt như có như không rơi vào Hỉ Dụ Cổ trên thân. Hỉ Dụ Cổ đại nhân, như vậy nghiêm túc lập mưu cái đại sự gì đâu? Mị Cổ Tỏ phu nhân thanh âm êm dịu chuyển. Hỉ Dụ Cổ suy nghĩ nghiên cứu khoa học đầu góc lập tức nao nao, dương mắt đối đầu Mị Cổ Tỏ cái kia ẩn tình tầm mắt. Đợi chút nữa nhìn người đẹp, càng xem càng xinh đẹp, nhịp tim lại không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Bất quá là chút vụn vặt sự tình, cái nào so ra mà vượt Mị Cổ Tỏ phu nhân như vậy phong tình và trùng. Mị Cổ Tỏ phu nhân khẽ cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần Hỉ Dụ Cổ. Ồ, vụn vặt sự tình. Hỉ Dụ Cổ hầu kết có chút nhấp nhô, cưỡng chế trong lòng rung động. Ha ha, nên tan tầm Hỉ Dụ Cổ đại nhân, Itachi rất muốn đi tìm ngươi lên lớp đây. Dứt lời, Uchiha Mỹ Cổ tỏ phu nhân lắc lắc eo nhỏ nhắn, chậm rãi cất bước mà ra. Không thể không nói, không hổ là thành thục phu nhân, tùy tiện đùa bỡn một tay, Hỉ Dụ Cổ liền có chút tâm động. Bất quá Hỉ Dụ Cổ cũng biết, chính mình cùng nàng không có cơ hội. Ở chỗ này làm xong nắm chặt trở về tìm Suna, phụ gạ cụ thật là đáng chết ta, đem yêu tinh này an bài tại bên cạnh mình, không phải là ép mình phạm tội nha. Chẳng lẽ nói ép mình phạm sai lầm? Sau đó bắt được chính mình tay cầm. Hỉ Dụ Cổ đột nhiên phát hiện hoa điểm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai long mạch phong ấn chi địa, Hỉ Dụ Cổ chính hết sức cẩn thận khảo sát lấy chung quanh địa hình, vô số nghĩa thể người máy chính hướng phía bốn phương tám hướng xuất phát dò xét. Nhìn tình hình này nơi đây có lẽ là bị phong ấn thời gian quá lâu, không người hỏi thăm, có vẻ hơi rách nát. Liền cắm trên mặt đất đặc chất tam xoa kích bên trên củ nải cũng chất đầy cho bụi. Hỉ Dụ Cổ nhẹ nhàng thổi tán bên trên củ nải cho bụi, lại dùng tay lau sạch lấy mặt đất. Hắn vẫn chưa tự tiện rút ra củ nải đến giải trừ long mạch phong ấn, mà là trước quan sát lên địa trên mặt khắc họa lấy phù văn thần bí cùng trận pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn vỗ một cái, cả người thân thể khí chất nháy mắt cải biến, dù trên thân vẫn chưa xuất hiện tiên nhân hình thức đặc lưu bóng tối đường vân, nhưng Hỉ Dụ Cổ tiên nhân hình thức nhưng vượt xa thường nhân. Tại tiên nhân hình thức phía dưới, tự nhiên năng lượng lại không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tăng lên thân thể của hắn cường độ. Hỉ Dụ Cổ âm thầm phỏng đoán, nói không chừng một ngày kia, chính mình chỉ dựa vào loại phương pháp này, liền có thể nhường thân thể cường độ đạt tới lục đạo cấp bậc. Tiên nhân hình thức chỗ khó, ngay tại ở cảm giác tự nhiên năng lượng cùng đối với tự nhiên năng lượng khủng bố ăn mòn tính chống cự. Hỉ Dụ Cổ thân thể sớm đã tiến hóa ra đối với tự nhiên năng lượng ăn mòn tính năng lực chống cự, cho nên đối với dẫn vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng, hắn có thể nhẹ nhõm duy trì cân bằng, thậm chí còn có thể không ngừng thu nạp, cường hóa nhục thân của mình. Trừ phi một nháy mắt cả viên tinh cầu tự nhiên năng lượng đều tràn vào trong cơ thể hắn, nếu không thì đối với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Đối với hắn hiện tại đến nói, dây vào tiên nhân hình thức cũng duy trì thường trú trạng thái, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mặt đất, vàng vào tiên nhân hình thức tăng phúc năng lực cảm ứng, xuyên thấu qua phong ấn nhận biết được long mạch ở dưới cất giấu bàng bạc lực lượng. Hỉ Dụ Cổ rõ ràng cảm thụ đến cỗ này có thể xuyên qua thời gian cùng không gian bích lũy năng lượng long mạch lực lượng, trong đó thậm chí còn ẩn chứa thời không lực lượng, đây không thể nghi ngờ là thế giới này đản sinh cơ bảo. Có lẽ toàn bộ thế giới hồ cả, đáng tiền nhất chính là cái này. Hỉ Dụ Cổ xạ dìn gẳng nhu cầu kỹ năng hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là tiến hóa đi ra thấp phối bản kỹ năng, liền cần long mạch viện trợ tiến hóa. Hỉ Dụ Cổ nhịn không được bật cười, xuyên qua thời không long mạch lực lượng, không thể nghi ngờ là xem như xuyên qua thời không tốt nhất môi giới. Vô luận là ngẫu nhiên xuyên qua đến tương lai không biết thế giới, còn là tại cái này hổ cả không gian song song bên trong đi bộ một chút, nhiều góp nhặt một chút át chủ bài, đều biết nhường hắn càng thêm an toàn. Đương nhiên, chỉ cần không xuyên qua đến một chút hố tra thời gian điểm, tỉ như vừa xuyên qua liền bị giam vào yên phật sủ có mì ngục giam, cái kia trên cơ bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cẩn thận tính toán tam xoa kích bên trên cụ nải phong ấn, trong lòng có chút kích động. Thanh này cụ nải cũng không phải là phong ấn hay tâm, chỉ là pháp trận một cái tiết điểm, đưa đến điều tiết điều hành tác dụng. Nếu vô pháp mở ra phong ấn, liền vô pháp rút lên thanh này có ý nghĩa đặc thù cụ nải, triệt để phóng thích long mạch lực lượng. Trừ phi giống như bản kịch chàng nhân vật phản diện mù cả như thế, trực tiếp làm cái hấp thu dung hợp thao tác, vòng qua tìm ra lời giải trình tự đem nó rút ra, nhưng làm như vậy phong hiểm cực lớn. Bất quá Mỹ Nạ Tổ năm đó bày ra phong ấn, dù đối với đại đa số nhị dạ đến nói là tuyệt đối không giải được nan đề, nhưng đối với đã thu hoạch được Mỹ Nạ Tổ phong ấn thuật truyền thừa Hỉ Dụ Cổ đến nói, lại không phải việc khó. Chỉ là cỗ này cực lớn đến đủ để xuyên qua thời không hàng rào dẫn phát thời gian loạn tự bàng bạc năng lượng, nếu vô pháp thích đáng xử lý, có lẽ sẽ tại giản bên này dẫn phát không cách nào tưởng tượng tai họa. Thậm chí xạ dạ cũng biết bởi vì huyết mạch bên trong cùng long mạch thiên ti vạn lũ liên hệ mà chịu đến phản vệ. Nếu không có tất yếu, thì dù cổ cũng không nghĩ ham hại minh hữu của mình, càng không muốn làm ra cái gì cực lớn động tĩnh, đem năm nước tầm mắt đều thu hút tới, vậy coi như được không bù mất. Hắn từ trước đến nay ưa thích tiếng trầm phát đại tài, làm việc khiêm tốn cực kỳ. Hỉ Dụ Cổ nhìn trước mắt phong ấn, suy tư chính mình nên như thế nào cải tạo nó. Một phương diện, long mạch lực lượng thực tế quá mức mạnh mẽ, chỉ là năng lượng ba động liền có thể dẫn phát thời không rối loạn. Một phương diện khác, bị nạ tổ năm đó bày ra phong ấn, tại trời xui đất khiến phía dưới lại đưa đến cùng loại tinh giới môi giới tác dụng. Có lẽ hắn có thể chuyển đổi thoáng cái mạch suy nghĩ, không triệt để mở ra phong ấn, mà là tại nguyên bản phong ấn bên trên mở một đạo lỗ hổng nhỏ. Chút ít dẫn đạo long mạch trả cờ dạ đi ra tiến hành nghiên cứu, lấy tìm tòi nghiên cứu long mạch năng lượng tính chất. Thì dù cổ xem như một tên vững vàng nhân viên nghiên cứu khoa học, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đối với chú định trường sinh hắn mà nói, từ từ sẽ đến mới là tốt nhất sách lược. Bằng vào tiên nhân hình thức ban cho cường đại cảm biết năng lực, thì dù cổ phát giác được một tia không tầm thường. Long mạch bên ngoài tựa hồ có đồ vật gì chính nhanh chóng tiếp cận, mà lại hắn cảm nhận được lạ lẫm trả cờ dạ phản ứng, tiếp cận người 89 phần 10 không phải là cô nổ hạ nỉ dạ. Xèo xèo xèo, vô số đen nhánh xe bòn như mưa to hướng phía Hỉ Dụ Cổ sau lưng bắn nhanh, tiếng xe gió không dứt bên hai. Mỗi cái xe bòn trên mũi châm đều lóe ra điểm điểm màu lam ánh sáng âm u, hiển nhiên ngâm lên đủ để độc tố chí mạng. Hỉ Dụ Cổ còn chưa đứng dậy, cả người liền bị xe bòn đâm thành con nhím, thê lương ngã trên mặt đất kêu dây lên. Mắt thấy Hỉ Dụ Cổ liền muốn không được, một mực gần nút tại trên vách đá tương tự màu nâu bằng gỗ khôi lỗi xạ số gì, từ nghiêng phía trên nhảy vọt mà xuống, leo lên tốc độ cực nhanh, nhìn qua phi thường linh mẫn, như là một con nện. Khôi lỗi khớp nối vặn bẹo thanh âm không ngừng vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, cỗ này khôi lỗi liền tới đến Hỉ Dụ Cổ trước người. Nhìn kỹ lại, cỗ này bò sát loại khôi lỗi phần bụng cùng khớp nối tầm đó liên tiếp lấy cùng loại với sắt thép ống tròn vật chất màu đen. Hiển nhiên mới vừa xẻ bòn chính là từ cỗ này khôi lỗi miệng bên trong bắn ra. Người là ai? Khi dù cỗ lời còn chưa dứt, khôi lỗi phần lưng đột nhiên mở ra, rũi ra vài miếng lưỡi dao sắc bén chém xuống tới. Lò xo sụp ra, lưỡi dao trực tiếp đem hỉ rủ cổ cả người chém thành chia 5 x 7. Nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì máu tanh tình huống, chia 5 x 7 hỉ rủ cổ biến thành huyễn ảnh bọn. Mới vừa khôi lỗi chém bơi chẳng qua là hỉ rủ cổ lợi dụng cụ dạ mà nhất tộc huyết kế giới hạn chế tạo ra một bộ bóng người phân thân. Có được tiên nhân hình thức hỉ rủ cổ, đối mặt xạ sổ di loại này mới vừa lộ diện tồn tại, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Hắn hung hăng một quyền đập xuống. Oanh một tiếng, đột nhiên xuất hiện một quyền trực tiếp đem chỉnh cổ khôi lỗi đánh thành mảnh vỡ, cuối cùng tản mát đến bốn phía. Còn không ra sao? Ngươi đã bại lộ chính mình. Khi dù cô lạnh nhạt nhìn về phía phương xa một chỗ, xuất phát từ thận trọng, khi dù cậu nguyên bản định dùng cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn huyền hóa ra hư ảo phân thân dẫn dụ phía bên kia tới gần, thuận tiện biện pháp phía bên kia ý, nhìn xem đến tột cùng là ai đang đánh lên hắn. Chẳng qua hiện nay phía bên kia đã hiện thần, khi dù cô cũng đại khái đoán được người tới là người nào. Đáng tiếc xạ sổ gì lần này có chút thận trọng, vẫn chưa trực tiếp bản thể tới trước, mà là điều khiển khôi lỗi tới trước chém giết. Huyền thuật, xem ra vẫn chưa có hiệu quả. Quả nhiên, người gia hỏa này là người có ý tứ. Một tên toàn thân tản ra u buồn khí chất thanh niên chậm rãi đi ra, người này chính là xạ sổ gì chui vào rắn. Trên mặt của hắn treo không màng danh lợi bên trong để lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ngông cuồng, kia là giết chóc tín hiệu. Không thể không nói, trước mắt vị thiếu niên này dung mạo thực tế xuất chúng, như đặt ở sáo rồ mạn gạ bên trong, sợ là sẽ phải bị những cái kia nhân vật nữ chính điên cuồng truy phủng. Thì dù cổ cũng không thể không thừa nhận, tên trước mắt này lớn lên sắc thực đẹp trai dị thường. Xa số gì vốn là ôm đem hỉ rủ cổ chế tác thành nhân khôi lỗi ý nghĩ, bây giờ phát hiện cái này tài liệu xa so với chính mình tưởng tượng muốn chất lượng tốt, thực tế là làm người ngạc nhiên. Khi dù cổ thì là vui vẻ cười, liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân. Đối với xa số gì khôi lỗi thuật, hắn thế nhưng là ngấp nghé đã lâu. Như nghĩ tại nhận giới thực hiện điều khiển cự hình gần đắm tác chiến tư tưởng, xa số gì là quấn không ra nhân vật mấu chốt. Không nghĩ tới cái tên này lại chính mình đưa tới cửa. Nhìn xem xa số gì hiện tại trạng thái, tựa hồ còn chưa đem chính mình triệt để cải tạo thành khôi lỗi. Xịt đèn bên trong cái gọi là Bách Kỳ thao diễn tại thời kỳ này cũng chưa thành hình, trong tay cũng liền một cái phi lưu hổ khôi lỗi, thực tế khó mà đến được nơi thanh nhã. Trong tay át chủ bài cũng liền cả dẹp đệ tam. Đây thật là cái ngoại ý muốn niềm vui. Xa số gì nhịn không được những mày, phía bên kia không chỉ nhận ra hắn, lời nói còn nhường hắn có chút để ý chỉ có thể nói, tên trước mắt này cũng để mắt tới chính mình. Lý ra ở giữa chiến đấu, trên bản chất chính là tình báo đọ sức. Phía bên kia tựa hồ đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, mà chính mình lại đối với xa số gì cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, điều này thực không tốt lắm. Bất quá, xa số gì tin tưởng mình thực lực đủ để ứng đối. Phong quốc thiên tài khôi lỗi sư, ta rất sớm trước kia liền chú ý ngươi. Tài năng của ngươi trên thế giới này độc nhất vô nhị, ta thế nhưng là rất ưa thích đâu. Xa số gì trên mặt phát họa ra một tia âm tàn dáng tươi cười, vụ trộm lại sớm đã bày ra chính mình thủ đoạn. Mặc dù xa số gì hiện thân là cái ngoài ý muốn niềm vui, nhưng hắn đang suy nghĩ long mạch vấn đề lúc bị xa số gì đánh gãy mạch suy nghĩ. Quả thực nhường hắn có chút bực bội, đây cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học dễ dàng phạm bệnh chung. Chính mình nhất định phải. Chương 46, cầm tù điều giáo tờ lên chương 46. Cầm tù điều giáo tợ lại thật tốt đập một trận cái này không nghe lời tiểu gia hỏa. Xa số gì thở nhẹ nhàng cười một tiếng, từ phía sau lưng móc ra cực lớn quần trục, trực tiếp mở ra bảy ra trên mặt đất, lộ ra một cái cực lớn hình quạt đồ án. Đón lấy, hắn cắn nát ngón tay, đột nhiên vỗ một cái quần trục. Đây cũng không phải là làm cho đùa. Phanh một tiếng, nương theo lấy kịch liệt nồng vụ cùng màu trắng sương mù, một bộ khôi lỗi được phóng thích đi ra. Cỗ này khôi lỗi từ sợi trạ cơ dạ điều khiển, kỳ dù cô liếc mắt liền nhìn ra, đó là dùng cả dẹp đệ tam thi thể cải tạo mà thành đặc thù nhân khôi lỗi. Cũng là xạ sổ gì cho đến tận này hoàn mỹ nhất kế tác. Nó hoàn mỹ giữ lại cả dẹp đệ tam huyết kế giới hạn, đồng thời cũng bị xạ sổ gì tăng thêm rất nhiều tinh diệu cơ quan, mà lại cả dẹp đệ tam trả cờ giả cũng bị hoàn toàn giữ lại. Vui vẻ lên chút đi, ta sẽ đem ngươi làm thành cùng cả dẹp đệ tam ngang nhau quy cách vật sưu tập. Xạ sổ gì lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Rắc một tiếng, cả dẹp đệ tam khôi lỗi phần miệng cơ quan kéo ra, lộ ra bên trong đen nhánh đầu nguồn máy phát xạ. Đồng thời hai tay vụt vụt thò ra hai cái có mang kịch độc lưỡi đao. Tiếp lấy chỉnh cố khôi lỗi cao tốc xoay tròn lấy. Hướng phía hỉ rủ cổ giết tới, có thể trở thành ta đồ cất giữ, ngươi thật đúng là vinh hạnh. Xa số gì nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, thì dù cổ không đội không chậm nhẹ nhàng lui về phía sau nhảy một cái, né tránh khôi lỗi phát chạm, trên mặt lộ ra không chút phí sức biểu lộ. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay khoa tay thoáng cái giữa ngón tay vũ trụ, nói ra, bất quá, ta cảm thấy thực lực của ta cần phải cao hơn cả dẹp đệ tam như vậy một chút xíu. Thử, hy vọng ngươi không phải là chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Xa số gì ngón tay kéo một phát, kịch độc khôi lỗi cánh tay trái nháy mắt hoán đổi, thông qua sợi trả cờ dạ điều khiển. Nhân khôi lỗi cả dẹp đệ tam trên cánh tay trái phủ chú tia sáng lóe lên, triệu hồi ra hơn ngàn đầu cánh tay máy, hướng phía hỉ rủ cổ nháy mắt đánh tới. Về mặt khí thế nhìn, đây coi là được là cực kỳ thấp phối xỉn sợ xẻ dù. Hỉ rủ cổ đứng tại chỗ, tiện tay kết một cái ấn, một viên hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ trong miệng hắn oanh tạc mà ra. Viên này to lớn hỏa cầu vừa xuất hiện, liền trực tiếp oanh loạn cả dẹp đệ tam khôi lỗi cơ quan cánh tay. Không thể không nói, lấy hỉ rủ cổ hiện tại trình độ, thi triển đi ra hỏa độn đã sớm viễn siêu đủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn. Thì dù cô nhìn trước mắt khôi lỗi, nhịn không được có chút thất thần, trong lòng suy nghĩ. Nếu có thể đem cái này ra hỏa bắt tới giúp mình xây dựng gần đảm, suy nghĩ một chút đều có chút hăng hái. Trong đầu hắn không ngừng mà hiện ra các loại tư tưởng. Cũng không phải hắn đối trước mắt cái này tuấn mỹ khôi lỗi sư không chú ý, chủ yếu là hiện tại thực lực của hai người trên lệch thực tế là quá lớn. Xa số gì hiện tại còn miễn cưỡng sờ được cả cấp ngưỡng cửa, mà hỉ rủ cổ thì không giống. Hắn một mực mở ra tiên nhân hình thức, lấy trước mắt hắn thực lực đến nói, đánh xa số gì cùng đánh tiểu hại không sai biệt lắm. Mặc dù hỉ rủ cổ tại linh hồn phía trên còn có chút ít vấn đề không có giải quyết, nhưng đó đã không phải là vấn đề. Trước mắt hắn thân thể thực lực thực tế là quá mạnh, dù là đệ tam giới cả cùng đệ tứ giới cả cùng tiến lên, cũng không phải hỉ rủ cổ đối thủ. Liên trước mắt cố này cả dẹp đệ tam khôi lỗi, đối với hỉ rủ cổ đến nói, cùng đồ chơi bút bê không có gì quá lớn khác nhau. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, nếu như xạ sổ dị toàn lực phát huy, có thể cùng hắn căn cứ cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn chế tạo ra phân thân đánh tới trình độ gì. Nếu là nghĩ xuống tử thủ lời nói hắn một nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Xạ sổ dị khôi lỗi điều khiển chi thuật tuy mạnh, nhưng đối mặt hỉ rủ cổ cái kia gần như vô giải thân thể cùng năng lực nhận biết, căn bản không có cách nào chống cự. Hỉ rủ cổ trước mắt đã nghiên cứu ra đến khoa học kỹ thuật hành động vĩ đại. Chính là mình cái kia thanh siêu viễn cự ly gỗ sơ điện từ súng ngắm, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, liền có thể tùy tiện mang đi một cái mạng. Phải biết, khi dù cổ thanh này súng ngắm thế nhưng là vượt qua 10 mạch siêu cao vận tốc âm thanh, có thể xưng tay bắn tỉa phúc âm. Bất quá, nếu là không có hỉ dù cổ thân thể như thế cường hãn lời nói loại này súng ngắm sức giật biết trực tiếp đem nổ súng người thân thể cho vỡ nát. Lại tăng thêm hỉ dù cổ cải tạo đi ra ánh mắt, chỉ cần không phải lục đạo cấp bậc cường giả, đều có thể bị hỉ dù cổ dễ dàng chơi diều thả chết. Hỉ dù cổ có thể không khách khí chút nào nói, chứ họ rồ xì ma loại này không người không bị quái vật, cùng một ít thể chất đặc thù ưu sở sủ kỳ nhất tộc thần tiên. Dùng gỗ sở súng ngắm ám sát lời nói trên cơ bản có thể ám sát bất luận kẻ nào, một người một súng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lấy ám sát tiền đề, nếu như ở chính diện chiến trường lại phía bên kia có phòng bị. Nam cả cấp bậc cường giả, từ trước đến nay đều có dấu riêng phần mình át chủ bài, cái kia tự nhiên coi là chuyện khác. Nhưng hôm nay, xa số gì lại bị chỉ là một cái hào hỏa cầu chi thuật nháy mắt ngăn cản, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống. Xa số gì từ trước đến nay tự phụ, nhưng mà hì dù cổ tiện tay ném ra ngoài một cái nhất thuật, chính mình lại đều khó mà ngăn cản. Trong chốc lát, thì dù cổ tại xạ sổ gì trong lòng nguy hiểm đẳng cấp không ngừng kéo lên. Đầu tiên là huyết thuật, tiếp theo là hỏa độn, sau đó lại là thân thể cường hóa chi thuật. Cái tên này chẳng lẽ giống như hổ ca đệ tam, tinh thông các loại nhân thuật. Nếu là hắn liền hổ ca đệ tứ tia chấp vàng tuyệt kỹ thành danh phi lôi thần chi thuật đều biết, vậy coi như cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ điều khiển cả dẹp đệ tam khôi lỗi, nhường hạt sắt trải rộng chính mình quanh thân, có thể ở bên người đưa đến chút kỳ hiệu. Nhưng hôm nay nhìn thấy hỉ dù cổ, xạ sổ gì lập tức nhịn không được nhíu mày. Lại tăng thêm hỉ dù cổ cùng xù nạ quan hệ không ít, điều này nói rõ hỉ dù cổ tại chữa bệnh nhân thuật phương diện cũng không biết kém. Độc tố của mình chỉ sợ khó mà đối với hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nếu là thôi động cơ quan khôi lỗi nhân đều không cách nào giải quyết hắn, vậy kế tiếp liền chỉ có thể dựa vào đệ tam cả dẹt hạ sắt chi thuật. Xạ số gì đã bỏ đi triệu hoán cái khác khôi lỗi cùng nhau tiến lên vây đánh ý định đi. Trong lúc xạ số gì chuẩn bị điều khiển phong ấn, phóng thích hạ sắt thời điểm, hỉ dù cổ lại đột nhiên mở miệng cười, tiểu gia hỏa, trong lòng có hứng thú hay không vì ta hiệu lực? Xạ số gì đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái tên này là cô nổ hạ cao tầng. Thế mà nghĩ mời chào chính mình cái này làng cắt ni ra phản bội, quả thực nhường người không biết nên khóc hay cười. Phải biết, phong quốc bây giờ thế nhưng là cùng cô nổ hạ kết minh trạng thái. Tiểu gia hỏa này quả nhiên người ngoan thoại không nhiều. Thì dù cô trong lòng thầm nghĩ, chỉ thấy xạ số gì lời gì đều không có trực tiếp điều khiển từ độn, xa thiết thời vũ nháy mắt phát động. Tại xạ số gì linh hoạt thao tác phía dưới, đệ tam cả dẹp năng lực nháy mắt bị kích phát, một nháy mắt, chống rông triệu hồi ra như sóng biển hạt sát. Sát theo đó, hạt sát hóa thành vô số gai nhọn, cấp tốc hướng phía hỉ rủ cổ bọc tới. Như thế công kích, kéo dài thời gian dài, độ khó cực lớn, lại lực sát thương kinh người, dù sao những thứ này hạt sát vô cùng sắc bén. Bất quá đối mặt hỉ rủ cổ ngũ giác chân thực huyền thuật không có gì dùng. Hắn thân pháp linh hoạt dị thường, nhẹ nhõm tránh né. Đãi ngộ dễ thương lượng nhà, làm gì nôn nóng như vậy đâu. Hỉ rủ cổ trêu chọc nói. Một đột bảng bài chi thuật. Sau đó huyền thuật thực thể phân thân hai tay vỗ một cái, mặt đất nháy mắt tạo ra từng mặt có khắc răng nanh quỷ nhãn bằng gỗ tấm thuẫn, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ tại an toàn bên trong không gian. Cái này thế nhưng là xẻn dù hạt hỉ dạ mạ sử dụng quá mạnh phòng lớn ngự nhân thuật, từng có thể phòng ngự sở sạn đủ của ủ trì hạ mạ đã dạ chặt chém. Cái kia thế nhưng là kết hợp cửu vĩ lực lượng cùng sở sạn đủ cường lực công kích, a nghe tốt 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 đầu gỗ tiếng va chạm, thì dù cô lại hết sức bình tĩnh. Cái này xa thiết thời vũ, đối với hắn mà nói, liền như là cạo gió hoặc là bị dầm mưa, không có chút nào uy hiếp. Đợi tiếng mưa rơi tiêu tán, thì dù cô trực tiếp dịch chuyển khỏi tấm thuẫn, xuất hiện lần nữa tại xạ sổ dị trước mặt. Cười nói ra, thế nào, suy tính một chút. Ta chỉ là cái theo đuổi vĩnh hằng nhà thám hiểm, đối với vô vị giết chóc cũng không hứng thú. Nhìn xem sắc mặt càng thêm âm trầm xạ số gì, thì dù cô mười phần thành khẩn nói, ta cũng không cần ngươi hiệu trùng, cũng không cần ngươi đi đối phó người nào, ta chỉ cần trí tuệ của ngươi. Trí tuệ? Xạ số gì như mày, trong lúc nhất thời lại không hiểu rõ tên trước mắt này đến tột cùng muốn làm gì. Lý dạ giá trị, nói cho cùng không phải liền là trở thành hiệu suất cao giết chóc công cụ sao? Hắn ngược lại là lần đầu gặp được, mời chào thủ hạ không cần nó làm việc, mà là coi trọng đầu não. Chỉ hiểu được giết chóc công cụ, đối với hắn mà nói không dùng được, như thật có cần, còn không bằng tự mình động thủ. Người lớn nhất giá trị, có thể xa không chỉ tại đây. Thì dù cô cười giải thích nói, hắn chỗ theo đuổi là vĩnh hằng sinh mệnh, mà cái kia xạ số gì cũng đối với vĩnh hằng vẻ đẹp có độc thuộc về mình lĩnh ngộ. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, chúng ta kỳ thực là cùng một loại người. Thì dù cô vừa nói, một bên chậm rãi dạo bước tới gần, phảng phất lời nói đã lặng yên xúc động xạ số gì đáy lòng nào đó sợi dây. Nói cho cùng, làng cắt bên trong những tên kia, tầm mắt thực tế quá mức thiện cận, hoàn toàn không thể nào hiểu được hắn xạ số gì như vậy lòng ôm chí lớn muốn thành tiểu phi phàm việc lớn người giá trị. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ ta. Xạ số gì có chút nghiêng đầu, mặt không biểu tình, nhường người khó mà phỏng đoán nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Chỉ thấy ngón tay hắn kinh động, chà cờ dạ như linh động như sợi tơ thao túng khối lỗi, nháy mắt ngăn ở hỉ rủ cổ trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Đi qua mấy vòng thăm dò giao hợp mũi, xạ số gì đã đánh giá ra, chính mình căn bản là không có cách chiến thắng nam nhân trước mắt này. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy nam nhân trước mắt này có lẽ cũng không phải là bản thể, cái kia như có như không hư ảo cảm giác, nhường hắn trong lòng manh động thoái ý cứ việc hỉ rủ cổ từ đầu đến cuối ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Chưa từng chủ động khởi xướng tiến công, nhưng xạ sổ gì mạnh phi thường hóa to như thế một cái nam nhân, không có khả năng không có đủ để xoay chuyển chiến cuộc cường lực át chủ bài. Thú chi, thì dù cổ cái kia lô mãng lời nói, thực tế nhường hắn trong lòng cực không thoải mái. Nhân loại là phức tạp tồn tại. Như chỉ dựa vào đơn giản số liệu bảng báo cáo đến phân tích, ta có lẽ xác thực không đủ hiểu rõ ngươi. Nhưng ta hiểu rõ trí tuệ của ngươi, cái kia vượt qua thường nhân trí tuệ, chính là ta cần thiết, cái này liền đầy đủ. Thì dù cổ tầm mắt sáng rực, sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào xạ sổ gì. Sau đó hỉ rủ cổ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại xạ sổ gì đầu vai. Xạ sổ gì ý đồ phản kháng, lại phát giác mình lực lượng như là đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Đủ loại tiểu dáng nhân thuật, còn có cái kia quỷ dị khôi lỗi thuật, nhao nhao xuyên qua hỉ rủ cổ thân thể, phản phất trước mắt hỉ rủ cổ chỉ là một bộ hình ảnh ảo. Hỉ rủ cổ khổng lồ lực lượng tinh thần, như mãnh liệt như thủy triều, nháy mắt xâm lấn đến xạ sổ gì tâm linh thế giới. Cái kia cơ hồ muốn đem tâm linh chen bể mạnh mẽ áp lực, nhường xạ sổ gì nhịn không được lật lên bị ạ tiểu gặng, thân thể cũng không bị khống chế kịch liệt co rúm lên. Trong khoảnh khắc đó, thì dù cô nương tựa theo vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, cưỡng ép cậy mở xạ sổ gì tâm linh thế giới, ở bên trong tùy ý va chạm. Thì dù cô đem qua lại vô số tin tức một mạch cọ rửa vào xạ sổ gì trong óc. Những tin tức kia bên trong, có hoang đường, cũng có nhìn như nghiêm chỉnh lại giấu giếm huyền cơ, liền như là tin tức chiến bên trong tin tức bom. Khổng lồ dòng tin tức nháy mắt tràn ngập xạ sổ gì đại não, nhường hắn đầu đau muốn nức. Sau đó thì dù cô tại xạ sổ gì chỗ sâu trong óc lưu lại một đạo đặc thù ấn ký. Tiếp lấy hắn lại tại xạ sổ gì đầu vai chỗ gieo xuống chú ấn, cùng trong đầu chú ấn hô ứng lẫn nhau. Đạo này chú ấn lại không ngừng hấp thụ chung quanh tự nhiên năng lượng, lấy duy trì đối với xạ sổ gì không chế. Đối với xạ sổ gì tiểu gia hỏa này, thì dù cô cũng không dám phớt lờ. Thi thuật hoàn tất sau, thì dù cô vung tay ra mặc cho xạ sổ gì thân thể rơi xuống trên mặt đất. Rất nhanh, xạ sổ gì liền khôi phục lại. Thì dù cô mới rót vào đầu góc hắn trong tin tức, còn bao hàm hỉ dù cô chính mình một bộ phận mộng tưởng. Thì dù cô lý niệm là tổ kiến một cái thuộc về mình khoa học đoàn đội, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận vĩnh sinh huyền bí, lại nghiên cứu giữa thiên địa các loại huyền bí, một ngày kia cùng nhau bước vào vĩnh sinh chi cảnh. Là cái tuyệt hảo chủ ý mà hắn xạ số gì, chính là hỉ dụ cổ tỉ mỉ chọn lựa đồng bạn. Đương nhiên đối với cái này đồng bạn, hỉ dụ cổ còn là cần một chút khống chế thủ đoạn. Xạ số gì liếc qua trên bả vai mình chú ấn, vẫn chưa nhiều lời. Tại thế giới nị dạ, tài nghệ không bằng người biến thành tù nhân là chuyện thường xảy ra, hắn sớm đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Trở thành tù phạm lại như thế nào? Chí ít hắn còn có cơ hội tiếp tục nghiên cứu chính mình mỹ học lý niệm, những thứ đồ khác, hắn cũng không làm sao để ý hỉ dụ cổ chuyển cho trong tin tức của hắn, tràn đầy theo đuổi vĩnh hằng kỳ diệu tồn tại. Có rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bên trong theo đuổi trung cực sinh mệnh của gì, có không ngừng nhằm vào quỷ sát đội, gần như hoàn mỹ bất tử sinh vật, có thế giới kỳ huyễn bên trong có được bất tử chi thần á nhân, có hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn bên trong có thể xưng vương giả vàng ạ lù cát, có phùn mẹ tổ ạn trệ mịt bên trong người nhân tạo, có công vỏ đội cơ động bên trong mượn nhờ khoa học kỹ thuật thực hiện bất tử chi thân máy móc người nghĩa thể, còn có ý tụ dùn dĩ đại sư dưới ngòi bút tô mì, nàng có thể bằng vào tự thân tế bào vô hạn sinh sôi, dù là thân thể chỉ còn lại một miếng thịt cũng có thể thông qua sinh sôi đản sinh ra mới tô mì. Cùng giờ dạ gồng bạn thế giới ma nhân ngủ, quan tỷ hệ sở bên trong bờ dốc, vô số liên quan tới trường sinh cố sự, như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào xạ sổ gì nhận biết, mà theo đuổi vĩnh hằng vẻ đẹp xạ sổ gì, tại hỉ rủ cổ dẫn đạo phía dưới, đối với vĩnh hằng cũng có rồi mới ý nghĩ, huyết nhục khổ nhược, máy móc vĩnh hằng, cái này tám chữ tại trong đầu hắn không ngừng hồi vang, liên như là sẩn ở tầm đó biết tín nhiệm lẫn nhau, theo đuổi vĩnh hằng người, tự nhiên cũng biết thu hút một cái khác theo đuổi vĩnh hằng người, bây giờ xạ sổ gì chủ động đưa tới cửa, hỉ rủ cổ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hắn ý định thật tốt lợi dụng xạ số gì, nhường xạ số gì vì chính mình cống hiến lực lượng. Dù sao hỉ dụ cổ tương lai muốn thực hiện mở gần đàm mộng tưởng, còn phải trước giúp hắn đạt thành. Bất quá hỉ dụ cổ có thể cũng không phải là đối với chính mình nhân cách mị lực có cái gì không thực tế tự luyến. Bản thân hắn cũng không phải tự luyến người, chỉ là hắn cần tại xạ số gì trong đầu lưu lại một chút khống chế thủ đoạn. Đương nhiên hắn đến bảo đảm những thủ đoạn này sẽ không ảnh hưởng xạ số gì ý thức tự chủ. Dù sao xạ số gì viên này quy cao đại não cũng không thể lãng phí, mà lại xạ số gì là cái 10 phần lý trí người, đối mặt vô pháp phản kháng đối tượng. Hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Liên như là lúc trước đối mặt tạ cả sủ kỳ thành viên mời chào, xạ sổ gì ngay từ đầu cũng táo bạo phản kháng, có thể bị cô nạn hành hung một trận về sau, phát hiện không có phần thắng chút nào, liền 10 phần thức thời nhận sợ. Hắn công bố đối với Akatsuki tính nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể cho chính mình mang đến linh cảm, từ đó gia nhập Akatsuki. Thì dù cô tin tưởng, chính mình mở ra đãi ngộ không thể so với Akatsuki kém, dù sao hắn thực lực bản thân không tầm thường, có thể cho xạ sổ gì vô pháp tự tuyệt dụ hoặc. Lại tăng thêm Hiyuzo cũng nghiên cứu ra một chút có ý tứ đầu đề, những vật này đối với xạ sổ gì mà nói, có đầy đủ tăng lên không gian. Luận tính nghệ thuật, hắn không phải so Akatsuki kém bao nhiêu. Đáng tiếc, Hiyuzo cuối cùng vẫn là tính sai. Sau 3 ngày, tại phong ấn long mạch tháp cao bên cạnh cổ nổ Han nhị dạ mới xây cỡ lớn trong căn cứ. Trong khoang bồi dưỡng, là bị màu lam trong suốt chất lỏng bao vây lấy tóc đỏ thiếu niên tuấn mỹ xạ sổ gì, trên thân thể bất mãn lít nha lít nhít phong ấn thuật xiển xích. Cái này một cảnh tượng xem xét chính là cầm tù điều giáo tợ lực chỉ tiết Hiyuzo không phải là cha xứ, không thích tiểu nam hải. Thì dù cô một bên thuần thục thao tác các loại số liệu dụng cụ, một bên thu thập phân tích số liệu, vừa hướng bồi dưỡng trong khoang thuyền người nói ra, Sasori, đã 2 ngày, ngươi còn không có cân nhắc được không? Thì dù cô hít mắt, nhìn xem chợp mắt Sasori. Trước mặt hắn trên máy vi tính, tràn ngập Sasori các loại thân thể số liệu hồ sơ. 2 ngày này thời gian, hắn đã đem Sasori thân thể lớn nao thậm chí linh hồn đều kiểm tra toàn bộ, thu hoạch tình báo cùng các loại ít lưu ý chân tướng, nhiều vô số kể. Về bộn số liệu cần tỉ mỉ phân loại thích đáng phân loại, có chút tri thức, liền Sasori đều phải học tập cho giỏi một phen. Không thể không nói, thiên tài trung quy là thiên tài, luôn có thể khai sáng ra thường nhân khó mà với tới lĩnh vực. Thì dù cô đưa ra điều kiện, chợt nghe xong tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng xạ sổ gì liền ánh mắt đều không có mở ra thoáng cái, trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ xạ sổ gì dù đã như thịt cá trên thất gỗ, mặc cho người định đoạt, có thể vừa nghĩ tới phải vì cô nổ hạ hiệu lực, kia là cửa nhỏ đều không có. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, hắn có thể gia nhập Akatsuki, cũng không đại biểu liền có thể không có chút nào khúc mắc gia nhập cô nổ hạ trận doanh. Xạ sổ gì đến nay vẫn thật sâu ghi khắc lấy đối với cha mẹ yêu. Trận kia dẫn đến cha mẹ tử vong nhường hắn tuổi thơ lọt vào vô tận chờ đợi thủ phạm, là chiến tranh, là tàn khốc nhiệm vụ, là cổ nổ hạ nỉ dạ. Cha mẹ rời đi đều bởi vì cổ nổ hạ nỉ dạ mà lên, cho nên hắn chán ghét phong quốc, đau hơn hận hỏa quốc cổ nổ hạ nỉ dạ. Kỳ thật xạ sổ gì dù lo liệu lấy đặc biệt lý niệm, có thể cái này cũng không đại biểu hắn không có thất tình dục dụng, hắn bất quá là cái mạnh miệng thiếu yêu ra mà thôi. Thì dù cổ không lại để ý xạ sổ gì, quay đầu tiếp tục đánh bàn phím, đem trong đầu liên quan tới khôi lỗi tri thức tiến hành phân loại. Không thể không nói, xạ sổ gì tại khôi lỗi chế tác công nghệ bên trên có thể xưng thiên tài chân chính, cái kia thế nhưng là một hạng hắc khoa kỹ. Nếu là lục đạo tiên nhân vẫn còn, không, coi như lục đạo tiên nhân bị hỏa táng, thì dù cô cũng nhịn không được nghĩ. Nếu có thể đem lục đạo tiên nhân thi thể kéo ra đến tiếp tục làm công liền là được. Nó nguyên lý là bảo tồn thi thể trạ cơ dạ, tiến tới thi triển các loại nhân thuật. Trọng điểm ngay tại ở trạ cơ dạ, dù sao tại thế giới hổ cả hệ thống bên trong, trạ cơ dạ là mấu chốt nhất. Cho nên vô luận là hế thổ chuyển sinh chi thuật, còn là cái khác lợi dụng thi thể nhân thuật, chỉ cần thi thể giữ lại trạ cơ dạ, chế thành nhân khôi lỗi trên lý luận đều có thể phát huy ra tương ứng nhận thuật uy lực. Chương 47, Tú nạ tinh dầu chương 47, Tú nạ tinh dầu cứ như vậy thế giới này linh hồn cùng hiện thực quá mức mơ hồ, dẫn đến thế giới này cũng không ổn định. Thì dù cổ thu hoạch được xạ sổ gì chế tạo khôi lỗi tri thức, vẫn là không nhịn được bắt đầu sinh ra đảo mộ ý niệm. Tỷ như hắn hiện tại đặc biệt muốn đi đảo vũ trì hạ mã đa dạ mộ phần, nếu là dùng vũ trì hạ mã đa dạ thi thể làm thành nhân khôi lỗi, không biết có thể hay không giữ lại gìn nghệ gặm uy lực. Đối với vấn đề này, hắn quả thực rất là hiếu kỳ. Mà lại đến lúc đó còn có thể nhường ngũ trí hạ mã đa dạ khôi lỗi cùng ngũ trí hạ mã đa dạ hế thổ chuyển sinh thể đến một trận quyết chiến, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Đây quả thực là trời sinh vương giả quyết đấu. Họ đồ sĩ mà cùng xạ sổ gì một cái đùa bỡn người chết linh hồn, một cái điều khiển thi thể người chết. Ngươi cần phải rõ ràng, ta muốn chỉ là ngươi kính dâng trí tuệ của mình vì ta làm việc, mà không phải vì cô nổ hạ hiệu lực. Thì dù cô kiên nhẫn nói ra, đối với siêu việt thời đại thiên tài, hắn từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, dù sao mình trước mắt cũng lưu lại một tay, cho nên đối với thế gian xuất hiện bất luận cái gì thiên tài, hắn đều ôm lấy hứng thú thật lớn. Tựa như họ đổ Simaz, thì dù cổ đã từng cho hắn cung cấp qua dị thường phong phú điều kiện. Có khác nhau sao? Xạ sổ gì lãnh đạm nói ra. Không có khác nhau. Thì dù cổ hỏi ngược lại. Ta chỗ theo đuổi chỉ là trí tuệ của ngươi cùng tri thức, chỉ cần ngươi đáp ứng từ nay về sau cùng ta cùng hưởng những thứ này, ngày sau ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi, ngươi là tự do. Cho dù ngươi muốn giết chết ta, ta cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Mà lại lý tưởng của ta đã quán thâu tại trong óc của ngươi, ngươi tốt tốt suy nghĩ thoáng cái. Chờ ta mộng tưởng thực hiện về sau, thế giới này đâu còn có cái gì hỏa quốc hoặc là phong quốc, đến lúc đó sẽ là nhận giới liên hiệp quốc. Đến lúc đó, tại tất cả mọi người cố gắng cùng ta cung cấp trợ lực phía dưới, thế gian hết thảy bình dân đều đem người người ngang hàng, lại không còn có người làm áo cơm phát sầu. Cha mẹ đều có thể bồi bạn con của mình khỏe mạnh trưởng thành, một đời lại một đời tích lũy đi xuống, nên đón một cái không có chiến tranh, chân chính hòa bình tương lai. Dạng này nguyện cảnh, chẳng lẽ không đáng giá ngươi ủng hộ một chút sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghe hỉ dù cô mê hoặc, xa xôi gì nhịn không được nhắm mắt lại mắt, trong đầu hiện ra khi còn bé cha mẹ làm bạn tự gọi một chút tích. Đóng chặt bên trong đôi mắt, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống, dung nhập chung quanh cái kia màu làm trong suốt bên trong dịch dinh dưỡng. Tuy nói hỉ dù cổ đã móc sạch xạ sổ gì trong đại nào hết thẻ tri thức, nhưng hắn cũng không phải là loại kia chỉ coi trọng tri thức mà không để ý tới người khác cảm thụ người. So với đơn thuần thu hoạch tri thức, không ngừng đổi mới kỹ thuật, còn sống xạ sổ gì bản thân ẩn chứa tiến bộ khoa học kỹ thuật, mới thật sự là cơ bảo. Huống chi, xạ sổ gì bây giờ đã bị hỉ dù cổ một mực khống chế, so với họ Orochimaru, Sasori phải nghe lời được nhiều. Phải biết, 4 năm sau họ Orochimaru khẳng định biết so hiện tại càng thêm học rộng tài cao. Cắt rau hẹ cũng được các loại vô béo lớn lên một chút lại cắt, lúc này mới sáng suốt. Đệ nhị hồ cả sẻn rủ tô bị giả mà nghiên cứu kỹ thuật, theo hỉ rủ cổ 10 phần thô lậu, căn bản là không có cách cùng họ Orochimaru tương lai nghiên cứu ra đến đồ vật đánh đồng. Vậy đơn giản chính là chủ quan phán đoán, khuyết thiếu thực tế trèo trống. Thậm chí có thể nói, sẻn rủ tô bị giả mà suy nghĩ liền như là một cái đại cương, cụ thể nội dung 10 phần trống rỗng, thực tế ứng dụng lên khó khăn chủ điểm. Nhất định phải đi qua họ rổ xì mà dùng tay cải tiến cùng bổ sung mới có thể tỏa ra chân chính sinh cơ. Không phải vậy nhận giới cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nhìn như vô giải nhân thuật. Có thể nói họ rổ xì mà phiên bản kỹ thuật cùng sẻn rủ tổ bị ra mà phiên bản kỹ thuật chứ có thể lờ mờ nhìn ra một chút dàn khung ăn ảnh giống như chỗ. Trên bản chất đã là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật, rất khó nhường người tin tưởng bọn họ xuất từ cùng một mạch. Mà tại thế giới hồ ca, nếu bàn về đối với khôi lỗi hệ thống hiểu rõ, không ai có thể so sánh được xạ số gì. Thì dù cổ còn trông cậy vào xạ sổ gì có thể phối hợp chính mình khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra gần đậm như thế đồ chơi đâu. Tuy nói bình thường điều khiển khôi lỗi là xạ sổ gì, nhưng hắn hiện tại liền muốn thể nghiệm thoáng cái mở gần đậm cảm giác, dù sao thật nam nhân liền được mở gần đậm A phong quốc khôi lỗi tổ sư không được, làng mưa ngạ gạ tổ mặc dù năng lực 10 phần cường hãn, thế nhưng không phải là cái nghiêm chỉnh khôi lỗi sư. Nếu là một đời mới khôi lỗi sư lại không có cơ thời, liền mang ý nghĩa thời đại này khôi lỗi công nghiệp đem trực tiếp lọt vào đình trệ, không có cách nào đi theo chính mình tiến lên. Vậy ngươi có thể để cho ta tự do săn giết cổ nổ hạ nghi ra sao? Xạ số gì trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tự do hai chữ tại hắn nghe tới, quả thực buồn cười đến cực điểm. Trong đầu của mình bị gieo xuống ấn ký, trên thân thể bị gieo xuống chú ấn, đây hết thảy đều cho thấy mình đã hoàn toàn bị hỉ rủ cổ khóa kín. Tương lai đâu còn có cái gì tự do có thể nói? Mình đã thành hỉ rủ cổ nô lệ. Đem tương lai chính mình hết thảy tri thức đều giao cho hỉ rủ cổ, cái này không phải liền là đem chính mình tình báo thời thời khắc khắc đều hướng hắn báo cáo sao? Nghi ra ở giữa chiến đấu, ở mức độ rất lớn chính là tình báo đọ sức. Nếu là hỉ dụ cổ triệt để nắm giữ chính mình hết thảy tin tức, còn nói gì tự do? Thế giới này cô nổ hạ nghi dạ không được. Hỉ dụ cổ trầm ngâm một lát nói ra. Thế giới song song cô nổ hạ nghi dạ cùng chính mình có lông gà quan hệ, chính mình nói không chừng còn mạnh hơn không ít thứ, đoán chừng đến lúc đó chính là địch nhân. Xạ số gì hơi kinh ngạc mở to mắt. Thế giới song song lý luận, hai ngày trước ta chuyển cho ngươi trong óc đồ vật nói qua tương quan thông tin, ngươi cần phải có ghi chép, không biết lạ lẫm à? Hỉ dụ cổ trên mặt mang một vòng bình thản mỉm cười nói. Hỉ dụ cổ mời xạ số gì tư thái. Thật giống như tiểu hài tử mời chính mình tiểu đồng bọn đi trong nhà chơi một dạng. Xạ số gì suy tư chỉ chốc lát, nghiêng đầu, nhìn như tùy ý kỳ thực giấu giếm tâm tư mà hỏi thăm, lúc nào xuất phát. Hắn cũng không phải là khuất phục tại Hiruko, chỉ là đơn thuần đối với sắp tiến về địa phương cảm thấy yêu kỳ. Hiruko sửng sốt một chút, lập tức nói ra, đoán chừng muốn không thiếu thời gian. Ta không thích chờ đợi quá lâu, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Nói xong, xạ số gì lần nữa nhắm lại hai con ngươi, không tiếp tục để ý Hiruko. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Đã ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Thì dù cô nói ra, lúc này, tại dàn cạ dẹp thất lạc chi tháp cách đó không xa trong phế tích, tụ tập toàn bộ cô nổ hạ nghỉ ra. Dàn cảnh nội, bởi vì năm đó long mạch vấn đề, lưu lại cực lớn phế tích. Cô nổ hạ tiếp nhận dàn công trình, vì xây dựng các hạng cơ sở công trình, đương nhiên phải trước thanh lý những thứ này phế tích hải cốt, tại trên đất chống thành lập mới kiến trúc. Cô nổ hạ công nhân tại khởi công đào móc thổ địa lúc, phát hiện một chút vật kỳ quái, cùng loại với cổ đại di tích. Trong di tích có khổng lồ bia đá, còn có nhỏ vụn phiến đá, phía trên là cấn lấy người hiện đại vô pháp phân biệt văn tự, phảng phất đến từ một cái khác không biết thế giới. Tin tức báo cáo về sau, Uchiha Mị Cổ tỏ, Dạ Mạn Nạ cả ý nổi chia đám người không dám có mảy may lãnh đạo, lập tức sai người thu thập đào móc những phiến đá này, cũng chuẩn bị tiến về hướng Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ ban báo cáo. Đến nỗi giản nữ vương xa dạ, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cũng không có xem nhẹ, phái người thông chi nàng. Dù sao di tích là tại giản cảnh nội phát hiện, nói không chừng xa dạ sẽ có cái gì linh cảm, có thể viện trợ giải đọc những thứ này di tích bí mật. Thi công đội đào ra cổ đại di tích. Thì dù cậu nghe được tin tức sau, có chút mơ hồ, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Tại hắn cả cuộc đời trước trong trí nhớ, cũng không có nghe nói qua rằng trừ long mạch bên ngoài, còn có cái gì cái khác đặc thù di tích. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trong nguyên tắc không có nghĩa là nơi này liền không có, mà lại nói không chừng cái này có thể là Black Jet tên kia lưu lại thủ bút. Thì dù cô đại nhân, ta mang đến một khối phiến đá hàng mẫu, càng nhiều phiến đá còn tại đảo móc bên trong. Uchiha Mị Cổ tỏ sai người cẩn thận bưng lấy phiến đá, đưa tới Hỉ Dụ Cổ trước mặt. Dạ Mạn Nạ cả ý nổi triệt trong tay dẫn theo túi nhựa, bên trong chứa một khối hình dáng không quá quy tắc phiến đá, thoạt nhìn như là từ một khối lớn trên tấm bia đá vỡ vụn ra. Làm tốt lắm. Ngươi đi đem những cái kia bên trên phiến đá văn tự toàn bộ đều dùng camera quay chụp ghi chép một lần, sau đó cẩn thận chuyển rời đến nơi này đến, ta muốn đích thân nghiên cứu một chút. Thì dù cô nói ra. Phải, thì dù cô đại nhân. Dạ Mạn Nạ cả ý nổi triệt gật gật đầu, chợt rời đi. Các loại Dạ Mạn Nạ cả ý nổi triệt sau khi đi, một mực tại bên cạnh giữ im lặng xạ số gì, đột nhiên mở miệng nói ra, thì dù cậu ngươi hành động lần này xuất thủ, là bởi vì đối với cái này cổ đại di tích cảm thấy rất hứng thú à? Ừm, ta đối với cổ đại di tích đều có hứng thú nồng hậu. Có lẽ di tích phía trên liền ghi chép long mạch huyền bí, cũng có thể là ghi chép thời kỳ thượng cổ nhân loại văn minh lịch sử một bộ phận. Nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lời nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Thì dù cổ đối với một bên xạ sổ gì giải thích nói, Lúc này Sạ Sổ Dị đã khôi phục thân tự do, thì dù cô đem hắn từ trong ống nuôi cây phóng ra, mà được thả ra mấy ngày nay, Sạ Sổ Dị một mực thành thật, chỉ là một mình sửa chữa khối lỗi, rất ít cùng người khác giao lưu. Bởi vì hắn không có đeo cổ nổ hạ nhị dạ hộ ngạch, làng cổ nổ hạ đại bộ phận nhị dạ đều coi là Sạ Sổ Dị là hỉ dù cô đô đệ, mà một bộ phận rất nhỏ người mới biết Sạ Sổ Dị chân thực thân phận. Bất quá cổ nổ hạ cao tầng tại hướng Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ báo cáo lúc, Mỹ Nạ Tổ cũng rất thức thời, không có đối với hỉ dù cổ cùng Sạ Sổ Dị quan hệ trong đó có cái gì không tốt ý nghĩ. Coi như Sạ Sổ Dị như là không khí không tồn tại, dù sao hắn tin tưởng hỉ dù cổ thực lực, trấn áp một cái Sạ Sổ Dị dễ dàng. Hắn tin tưởng hỉ dù cổ hoàn toàn có thể thu phục Sạ Sổ Dị tiểu gia hỏa này, Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ ở trong lòng âm thầm tính toán. Vậy ngươi muốn nghiên cứu bao lâu? Sạ Sổ Dị thanh âm mặc dù không có gì tự do, nhưng trong giọng nói còn là để lộ ra một chút không vui. Cái này cũng khó mà nói, có thể là một tháng, cũng có thể là một hai năm. Hỉ dù cô thuận miệng nói ra. Sạ Sổ Dị bất mãn nhíu mày, nói ra, ta phải nói qua, ta rất chán ghét chờ đợi người khác. Hỉ dù cô thấy thế, trấn an nói, Sạ Sổ Dị, kiên nhẫn chút. Ta đối với thế giới song song thăm dò dục vọng có thể không có chút nào so ngươi thấp, chuyện này trong lòng ta ưu tiên cấp so nghiên cứu ngươi khôi lỗi thuật cao hơn nhiều. Chỉ bất quá trước khi đến thế giới song song phía trước, ta nhất định phải đem cổ nổ hạ nhị dạ an bài công việc tốt, đồng thời ra cố tốt dặn phong ấn. Các loại an bài thỏa đáng về sau lại nói. Thì dù cổ rất nhanh liền mang Sạ Sổ Dị về cổ nổ hạ, hắn còn có một số việc muốn xử lý, không có khả năng một mực ở chỗ này. Đi thế giới song song cũng không tại cái này một hồi. Đến nỗi Sạ Sổ Dị tiểu gia hỏa này không vui lòng làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh một trận, nhường hắn thành thật một chút, sau đó đem hắn ném đến bộ nghiên cứu bên kia, an bài cho hắn chút nghiên cứu nhiệm vụ, nhường hắn chính mình nghiên cứu đi. Thì dù cổ trong lòng suy nghĩ những vật này, Sạ Sổ Dị đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh tựa hồ có đồ vật gì để mắt tới chính mình. Trở về sau, thì dù cô đoạn thời gian gần nhất một mực tại cố gắng giảm xuống hỏa quốc cùng phong quốc ở giữa ẻn trô hệ số, cuối cùng rất có hiệu quả. Bất quá hoa quả cung ứng cuối cùng có hạn chế, không có thịt cá đồ hộp thuận tiện, mà lại làng xương mù thịt cá đồ hộp giá cả phi thường rẻ tiền, đây là bởi vì bọn hắn thành phẩm vốn là rất thấp. Lại tăng thêm hỉ dù cổ cùng tờ dù mì mẹ ấy quan hệ, thì dù cô nguyện ý cho bọn hắn cắt chém một bộ phận lợi ích. Mặc dù thủy quốc không có đại quy mô viễn dương đánh bắt, nhưng bọn hắn có nị dạ, nói xác thực là nhường bộ phận trung thấp tầng nị dạ ký rất nhiều cỡ lớn thủy sinh thông linh khế ước. Sau đó từ những nị dạ này xua đuổi bầy cá, trực tiếp đem bọn nó đuổi tới lưới đánh cá bên trong. Việc này cũng không khó làm, liền xem như tàn tật nị dạ cũng có thể đảm nhiệm, cho nên thành phẩm phi thường thấp. Làng xương mù phụ cận có hai cái to lớn ngư trường, bên trong loài cá tài nguyên dị thường phong phú. Cận hải chi vương cấp bậc cực lớn hải thú cũng không hiếm thấy. Bằng vào những thứ này, làng xương mù kinh tế có thể thật to cải thiện. Hiện tại làng xương mù còn có cái kỳ quái nghe đồn, nói các nị dạ đều không đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, đều chạy đi bắt cá bán cho hỏa quốc. Bắt sống những cận hải chi vương đó, tiền kiếm được so chém người có thể nhiều hơn. Thì dù cổ xem như làng xương mù xưởng đóng hộp cổ đông, tự nhiên rõ ràng trong đó con đường, cũng lòng dạ biết rõ. Theo làng xương mù xưởng đóng hộp không ngừng quyết trương, làng xương mù tình huống cũng đang từ từ biến tốt. Thì dù cô bị hổ ca đệ tam kêu lên đi nói sau một thời gian ngắn, thì dù cô biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Làng xương mù kinh tế tình huống càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Sạ Sổ Dị hơi nghi hoặc một chút, mới vừa không phải là còn nói vụ ảnh tình huống tại biến được không? Hắn thực tế không thể nào hiểu được, mới vừa còn cùng hỉ dụ cổ nói hồ cả đệ tam, đến cùng có vấn đề gì? Bất kể thế nào nhìn, lão đầu này đều có chút nghĩ nhiều lắm. Hỉ dụ cổ biết rõ, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Hiện tại cô nổ hạ kỳ thật như giẫm trên băng mỏng, vô luận là chính trị còn là kinh tế, đều gặp phải nguy hiểm to lớn. Liên trước mắt mà nói, hồ cả đệ tam còn tại thế, mà lại hắn thu hoạch được rất nhiều người tôn trọng, có thể viện trợ Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ chấn áp xuống lao già bất mãn. Coi như hỉ dụ cổ cấp tiến hành động nhường một ít thế hệ trước nỉ dạ bất mãn vô cùng, nhưng hổ ca đệ tam luôn luôn có thể làm yên lòng bọn hắn. Nhà có một già, như có một bảo lời này vẫn rất có đạo lý. Hỉ dụ cổ hiện tại cái cách như thế cấp tiến, toàn bộ nhờ hổ ca đệ tam hổ ca đệ tứ liên thủ gắt gao ngăn chặn những người khác bất mãn. Bằng không, khổng lồ như thế lợi ích biến động, đã sớm nhường những cái kia lợi ích bị tổn thương người phát cuồng. Mặc dù cổ nổ hạ bản thân uy hiếp chưa triệt để tiêu tán, nhưng ở hổ ca đệ tam chủ động thoái vị về sau, hổ ca đệ tứ Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ bằng vào tự thân đầy đủ cao hy vọng, lại tăng thêm có hổ cả đệ tam ở bên phụ trợ. Nhưng Nạ Mỹ Cạ Giơ Mỹ Nạ Tổ cùng hỉ dụ cổ hai người cơ hồ tại bên trong làng cổ nổ hạ có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mới đầu cục diện xác thực 10 phần quất bách, bất quá tại thành công phá cục về sau, bọn hắn vốn cho rằng có thể tại cổ nổ hạ đại triển quyền cước, có thể thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp. Nhìn xem làng xương mù liền biết, làng xương mù cũng không có giống hổ cả đệ tam dạng này nguyên lão cấp nhân vật tỏa chấn. Trên thực tế, trước mắt làng xương mù mỹ dục cùng với thân tín nhận đao thất nhân chúng đoàn đội cũng còn chưa đầy biên. Nói đến, cái này còn phải quy công cho gai lão cha mải tổ giai, hắn mở ra bắt môn độn giáp sau trực tiếp xử lý 4 vị làng xương mù nị dạ. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có đệ tứ mỹ dục ạ cụ dạ xem như hoàn mỹ gì nụ hữu gì kỳ nhân tố, không phải vậy làng xương mù coi như không người có thể gánh chịu phần này áp lực. Mặt khác làng xương mù bây giờ thời gian dài ở vào cùng loại an nhàn kiếm tiền trạng thái. Loại này nhường người ghét chiến tranh cảm xúc tăng cao hoàn cảnh, quả thật làm cho các thôn dân mỗi ngày đều thật cao hứng. Thì dù cổ dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được làng xương mù ghét chiến tranh độ so quốc gia khác cũng cao hơn. Chân chính xương máu trong nhưng thật ra là Uchiha Obito ở sau lưng dở trò quỷ. Bất quá làng xương mù bản thân liền có cùng loại hắc ám truyền thống, đây cũng là Obito có thể thành công áp dụng kế hoạch trọng yếu nguyên nhân. Đổi lại Konoha, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Konoha hồ cả thật xuất hiện loại tình huống này. Konoha bên này ngày thứ 2 liền có một đoàn huyễn thuật cao thủ tới trước, kiểm tra Konoha hồ cả phải trang bị người khống chế. Bởi vì xưởng đóng hộp nguyên nhân, hệ hạ cụ ra tại làng Sương Mù càng phát đến dân tâm. Thủy quốc phía trước xưởng đóng hộp sự kiện huyên náo xôn xao, các quý tộc không thể không đề cao cảnh giác. Bởi vì xưởng đóng hộp sự kiện, hệ hạ cụ ra làm việc càng thêm không cố kỵ gì, lúc nói chuyện phảng phất hoàn toàn không thèm để ý hậu quả. Người bên ngoài sao có thể nhìn không ra hắn cùng thủy quốc đại danh tầm đó cái kia vi diệu quan hệ này nhìn như trên dưới rõ ràng, kỳ thực ẩn ẩn lộ ra mâu thuẫn. Đại danh ngẫu nhiên phàn nàn vài câu cũng liền thôi, có thể ạ cụ dạ lại dám trực tiếp đem đại danh gọi là đi qua cửa trách. Ngay trước đại danh mặt âm dương quái khí chỉ trích quý tộc. Tại cùng ạ cụ dạ gặp mặt lúc song phương mặt ngoài dù dị thường khách khí, nhưng hôm nay liền cái này mặt ngoài khách khí đều nhanh duy trì không được. Sưởng đóng hộp sự kiện tựa như một cái áp lực nổi, đây cũng không phải nói các nghị dạ phản đối thông qua sưởng đóng hộp kiếm tiền, mà là từ tài chính góc độ cân nhắc, làng xương mù cá hộp chủ yếu thị trường tại Hỏa Quốc, trong này tồn tại nguy hiểm to lớn. Trước mắt vụ ảnh chủ yếu đối thủ cạnh tranh ngay tại Hỏa Quốc Konoha, bất kể là ai, đối mặt mạch máu kinh tế bị đối thủ nắm loại tình huống này đều không thể an tâm. Coi như Hỏa Quốc không đối với chuyện này làm văn trường, theo lợi ích biến hóa, có ít người thái độ cũng biết chậm rãi chuyển biến. Thì dù cổ cho làng xương mù hố hắn trong lòng mình rất rõ ràng, Konoha vô pháp trái phải thị trường đi hướng, nhưng là cái đối thủ đảo hố rất đơn giản. Thế cục trước mắt đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, đây cũng là hỉ dù cổ cố ý cho làng xương mù chế tạo khung cảnh. Làng xương mù muốn ăn Konoha quăng ra bánh gà tổ, liền nhất định phải gánh vác đến từ thủy quốc quý tộc thậm chí cả đại danh áp lực. Rất hiển nhiên, thủy quốc bên kia trước mắt còn không có chân chính động thủ. Ban đêm, một bên Sú Na nghe được Hỉ Dụ Cổ giải thích, lập tức kinh ngạc không thôi. Nàng thật không nghĩ tới, nguyên lai làng xương mù cái này một mực nhìn như mọi việc đều thuận lợi làng, bây giờ tình huống thế mà trở nên bết bát như vậy. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ thôi. Hỉ Dụ Cổ cười ha hả kéo lên Sú Na bắt đầu hôm nay vận động. Hỉ Dụ Cổ túi người tới gần, đầu ngón tay sờ nhẹ tinh bình dầu nháy mắt, ấm áp khí tức đã rơi vào Sú Na bên hai. Sú Na đại nhân thanh âm hắn thấp mềm, giống như tại chia sẻ một cái bí mật, ngài bà bay. So kéo căng dây cùng còn cứng ngắc. Tu Na nửa hít mắt, môi đỏ khẽ nhếch, "Hừ, hiện tại mới chú ý tới. Sự tình chất thành núi, ngươi cái này xoa bóp chậm thêm điểm, ta sợ là liền cổ đều chuyển bất động." Chương 48, ủng hộ Tu Na chương 48, ủng hộ Tu Na hắn cười nhẹ, lòng bàn tay đổ ra tinh dầu mang theo nhàn nhạt hương hoa, hai tay xoa một cái, nhiệt độ liền xông vào làn da. Đầu ngón tay vừa dựng vào bờ vai của nàng, Tu Na liền nhẹ ừ một tiếng, như bị nắm phần gãy con mèo. "Nơi này." Hắn ngón cái để lại một khối căng cứng cơ bắp, lực đạo tinh chuẩn. "Còn là nơi này." Dưới ngón tay trượt, cố ý lướt qua nàng xương sống điểm. Tu Na hô hấp hơi ngưng lại, lập tức cười nhạo. "Tiểu quỷ, ngươi cố ý." Thì dù cô hô hấp đảo qua nàng sợi tóc, chỉ là muốn để ngài triệt để bông lòng. "Hỗn đản, thả ta ra." "Thả cái gì?" Dung Hỉ dù cô hiện tại ánh mắt nhìn làng xương ngủ, mặc dù mặt ngoài coi như ổn định, nhưng tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp. Làng đá bên kia liên tiếp thụ trọng thương về sau, làng xương ngủ bây giờ thậm chí có thể nói là trừ cổ nổ hạ cường đại nhất nị giả thôn. Bất quá đại quốc tầm đó dù sao cũng là có thể lẫn nhau câu thông, mà lại ở giữa còn cách một vùng biển. Thì dù cô đổi vị suy tư một chút, cũng cảm thấy mười phần đau đầu, coi như mình đi làng sương ngủ, đều rất khó giải quyết trước mắt thị trường vấn đề. Hiện tại không có nghĩa là tương lai, Hỏa Quốc nếu là nghi đối cứng, làng sương ngủ lại nên như thế nào ứng đối đâu. Loại này như là hồng hấp quái vật tồn tại một khi phát triển, tình thế liền khó có thể ngăn cản. Đây cũng là kiếp trước USA có thể nguyên nhân cường đại như thế một trong, thực tế là nó hấp thu tài nguyên năng lực quá mạnh. Phát triển tốc độ cực nhanh, cho dù nó cái gì sai đều tại phạm, tài chính cũng biết chủ động hướng nó chỗ ấy chạy. Cái kia Hỏa Quốc muốn thế nào cải biến loại cục diện này đâu? Tu Na suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đáp án, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, phản phất bất kể thế nào làm, sai lầm đều trên người mình. Khi dù cô thấy thế, ôm Tu Na bên bác can đuổi, tạm được, dù sao ngươi cũng không cần lo nghĩ những thứ này, những sự tình này giao cho chúng ta đi làm liền tốt. Tu Na luôn cảm giác từ khi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trở thành hổ cả về sau, tất cả mọi người trở nên gian nan rất nhiều, cần cân nhắc rất nhiều trước kia căn bản không cần quan tâm vấn đề. Đối với cái này thì dù cô thật sự là lòng tràn đầy không nói gì, nhận giới những người này à, thật giống đều không thích suy nghĩ, gặp chuyện chỉ biết là cứng rắn mãng. Bất quá Hỉ Dụ Cổ cũng sẽ không ngồi chờ chết, chờ lấy người khác siêu việt chính mình, hắn phi thường rõ ràng chỉ có không ngừng dốc hết toàn lực để cho mình trở nên càng mạnh, mới có thể tại cái này trong loạn thế đặt chân. Hết lần này tới lần khác làng xương mù bọn hắn lại không có Hỏa Quốc cường đại như vậy hậu thuẫn, tình cảnh tự nhiên là càng ngày càng gian nan, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Hỉ Dụ Cổ cảm thấy bây giờ tất cả mọi người không dễ chịu, bốn đại nhẫn thôn tầm đó cũng coi là lẫn nhau phân cao thấp lẫn nhau tổn thương. Lúc này Sú Na tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy ạ Cụ Dạ biết thất bại sao? Hỉ Dụ Cổ bĩu môi, cái này thật đúng là khó mà nói. Từ người góc độ nói, nếu là ạ cụ dạ nguyện ý gia nhập cô nô hạ, coi như lại khó ta cũng biết kéo hắn một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là mỹ dục, có lập trường của mình, mà lại ta cũng không nắm chắc được hắn đến cùng là cố ý bán thảm, còn là muốn cho ta đào hố. Người suy nghĩ một chút, hắn một cái mỹ dục đem tở dù mỹ mệ xinh đẹp như vậy muội tử giao phó cho ta, một khi ta đáp ứng, trong này nước coi như sâu. Tu Na nghe xong, lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phức tạp quyền như sự tình, chỉ cảm thấy bây giờ thế cục này thật sự là trở trời rồi. Kết thúc cùng Sú Na gặp mặt sau, thì rủ cô cải biến kế hoạch, quyết định đi gặp từ Hỏa Quốc tới người phụ trách. Ngày thứ hai vũ hội, trong đám người, hắn tìm được đang cùng những người khác chuyện trò vui vẻ bộ trưởng bộ tài chính. Vị này bộ trưởng bộ tài chính là Hỉ Dụ Cổ người quen biết cũ, hai người quan hệ rất tốt. Hỉ Dụ Cổ cũng không vòng vèo con, trực tiếp cùng bộ trưởng bộ tài chính nói mình muốn gặp Hỏa Quốc bên kia người phụ trách. Bộ trưởng bộ tài chính hơi có vẻ chần chừ, bất quá cũng không có ngăn cản, sau đó mang theo Hỉ Dụ Cổ trong đám người xuyên qua, cuối cùng đi vào một vị đầu đầy tóc bạc xem ra tuổi già sức yếu trước mặt lão nhân, vị này chính là Hỏa Quốc người phụ trách. Hắn xác thực phi thường già rồi, tuổi so đại danh còn muốn lớn hơn hai đời, nhiều người không nhịn được cảm thán năm tháng vô tình. Bộ trưởng bộ tài chính nhiệt tình giới thiệu Hỉ Dụ Cổ cùng Xu Nạ công chúa, nhưng mà lão nhân lại một mặt lãnh đạm, đối với Cổ Nộ Hạ công chúa Xu Nạ cũng không có chút nào hứng thú. Hiển nhiên đây là một vị phi thường cổ hủ nhân vật, không quá nguyện ý phản ứng Hỉ Dụ Cổ bọn hắn. Sau đó song phương đơn giản hàn huyên vài câu, liền rất nhanh tách ra. Cuối cùng vẫn là đại danh đứng dậy. Đại danh từ trước đến nay sở trường điều hòa quan hệ, nhất là chuyện này đối với Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc đều có chỗ tốt, đương nhiên phải thúc đẩy song phương hợp tác. Vị kia béo béo mập mập bộ trưởng bộ tài chính cũng đưa đến rất tốt bôi trơn tác dụng, nhường hai phe trò chuyện vui vẻ. Nói cho cùng, Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc trên cơ bản chính là quan hệ mật thiết huynh đệ tốt. Thì dù cô đề nghị, Cổ Nộ Hạ có thể liên hợp Hỏa Quốc Bộ Quốc phòng, cộng đồng thành lập một nhà khoa học kỹ thuật cự đầu công ty, lấy ứng đối ngay sau đó thế cục. Lão nhân gia kia cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Phía trước bộ kia lạnh lùng bộ dáng, bất quá là vì ở tại đàm phán nhiều thu hoạch một chút lợi ích thôi. Tu Nạ rất nhanh chạy tới, lo lắng mà hỏi thăm, không có sao chứ? Thì dù cô cười cười, không có việc gì. Ta có chừng 7-8 phần 5 chắc có thể làm được chuyện này. Sở Kai nhị dạ thôn nhị dạ cùng phổ thông nhị dạ không giống nhau lắm, bọn hắn bản thân liền dựa vào gần khoa học kỹ thuật tuyến đầu, nó nhị dạ thậm chí tại cùng phổ thông nhị dạ lúc chiến đấu có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bọn hắn có thể lợi dụng trong tay quyền khống chế bầu trời đối với Cổ Nộ Hạ tiến hành điên cuồng công kích, Cổ Nộ Hạ nếu không có cách đối phó, căn bản là không có cách làm ra dáng phản kích. Sở Kai nhị dạ thôn nhị dạ cùng phổ thông nhị dạ khác biệt. Những cái kia phụ trách phi hành nhị dạ căn bản không cần cân nhắc không phải chiến đấu phong hiểm. Tại nhận giới chân chính có thể bay lại có đủ sức chiến đấu thông linh thú. Tại nhận giới kỳ thật cực kỳ thưa thớt. Tại chiến tranh hiện đại bên trong, quyền khống chế bầu trời tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất quá tương đối, này đôi sở tai nhị dạ thôn tài nguyên tiêu hao cũng cực lớn. Mà lại tại mười mấy năm sau, bọn hắn thậm chí tạo ra mấy chiếc hàng không mẫu hạm. Lấy hàng không mẫu hạm loại này cỡ lớn tuyển xây dựng nhu cầu đến xem, cho dù không cân nhắc cái khác tình huống đặc biệt, bọn hắn hiện tại cũng nên bắt đầu xây dựng, tối thiểu nhất cần phải có được bản vẽ thiết kế. Giờ này khắc này, đúng là bọn họ đối với kim loại nhu cầu lớn nhất thời điểm, cái khác ngành nghề có lẽ có thể thỏa hiệp. Nhưng loại này mấu chốt ngành nghề một khi bị chặt đứt tài nguyên cung ứng, chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt bọn hắn đường báo thủ, bọn hắn khẳng định sẽ có hành động. Nhiều như vậy sở tai nhị dạ thôn nhị dạ, tựa như giấu ở chỗ tối con chuột, một lát rất khó tìm đến bọn hắn. Chỉ khi nào bọn hắn hành động, bị Cổ Nộ Hạ nắm phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên nếu như lấy xì nổ cầm đầu sở tai nhị dạ thôn thật liền loại cục diện này đều có thể nhịn được đến, thì dù cô cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Cái này đều có thể nhẫn, quả thực thành nhị dạ rùa, thì dù cô còn có thể nói cái gì đó. Có thể gặp được như thế có thể nhịn một chút người, ta cũng không thấy đến mất mặt. Hiện tại nhận giới đã bị ngươi quấy đến cùng đi qua hoàn toàn không giống. Chúng ta kinh nghiệm trong quá khứ tại thời đại mới bên trong căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn, ta cũng giúp không được ngươi quá nhiều, bất quá đánh nhau thời điểm kêu lên ta là được. Tu Na nghiêm túc nói. Kia là tự nhiên. Bất quá Tu Na ngươi là vợ của ta, ta làm sao có thể nhường ngươi bên trên chiến trường chân chính đi mạo hiểm đâu. Đánh một chút thực lực thấp hơn đối thủ của ngươi, so chiêu một chút cũng liền thôi, gặp được cao thủ, ta có thể không nỡ nhường ngươi mạo hiểm. Thì dù cô đáp lại nói. Tu Na cũng là phi thường hài lòng thì dù cô đáp án. Uzumaki rủ mì mẹ của Uzumaki Kajin, bây giờ đã thành hầu gái của Hizuko. Nàng giờ phút này ngay tại Cổ Nộ Hạ bệnh viện đi theo Mitsui bác sĩ học tập chữa bệnh nhận thuật cùng chữa trị phân tích. Đợi nàng từ chữa bệnh sở nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, Hizuko ý định an bài nàng đi tìm Uzumaki Kajin học tập phong ấn thuật. Dù sao so với Cổ Nộ Hạ những ngành khác, ban phong ấn đối với Uzumaki rủ mì đến nói là cái tốt hơn nơi đi, mà lại nàng cùng Kajin đồng tộc, bắt đầu giao lưu cũng càng thuận tiện. Hizuko trong tay có không ít phong ấn thuật bí tịch, tạm thời đầy đủ Uzumaki rủ mì tu luyện. Một bên khác, Kakashi cầm Hỉ Dụ Cổ cho kịch bản, tiến về Hỏa Quốc tìm kiếm đại đạo diễn hợp tác. Dù sao đây là bộ thứ nhất từ Hỉ Dụ Cổ quyết tâm thật tốt chế tạo mảng lớn tác phẩm, hắn ý định nhiều đầu nhập chút tài chính. Cô Nộ Hạ nhị dạ thực lực tự nhiên không thể chê, từng cái đều là tinh anh, coi như Hỉ Dụ Cổ kiên trì muốn tìm xoáy ca mỹ nhân bỏ ra diễn, cũng không có vấn đề gì cả. Phương diện tiền bạc càng là không cần lo lắng, từ quân sự căn cứ kinh phí bên trong tùy tiện chen một chút liền đầy đủ. Bây giờ quay chụp một bộ mảng lớn, hiện ra hùng vĩ tràng diện điều kiện đã cơ bản có đủ. Không sai, tại trước đó 4 lần nhận giới đại chiến trong lúc đó, Hỉ Dụ Cổ liền cố ý an bài đám người khắp nơi quay chụp chiến tranh hình ảnh, nhất là những người kia số rất nhiều tràng diện hùng vĩ khung cảnh chiến đấu. Tuy nói hình ảnh số lượng nhiều, có chút lộn xộn, mà lại tổng thể thời gian dài quá dài, nhưng chỉ cần đạo diễn nhiều biên tập mấy đao, vấn đề không lớn. Thực tế không được, tìm mấy cái thượng nhân phối hợp một chút bổ chụp ống kính. Hiện tại Cổ Nộ Hạ chính là không bao giờ thiếu có thể đánh lý ra, thiếu chính là một vị tốt đạo diễn, dù sao Hỉ Dụ Cổ cũng không có biện pháp tự mình đi được ảnh. Cũng may Hỏa Quốc bây giờ đã có hoàn thiện công nghiệp hệ thống, tìm lại đạo diễn hợp tác cũng không phải là việc khó. Thì dù cổ khi còn bé liền rất thích xem điện ảnh, kỳ thật loại này hợp tác hoàn toàn không cần cả cạ sĩ tự mình đi một chuyến, tùy tiện phái cái hạ nhân đưa thăng cái kịch bản là được. Nhưng vì nổi bật đối với chuyện này coi trọng, thì dù cô còn có ý định nhường Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phái Cả Cả Sĩ tự mình đi một chuyến. Cả Cả Sĩ mới vừa đi không bao lâu, thì dù cô bên này liền đến hai vị người bái phỏng. Kỳ thật đến bây giờ, Hồ Ca Đệ Tam cũng phát giác được mình đã hoàn toàn theo không kịp thời đại. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hỉ Dù Cổ rất nhiều quyết sách, hắn tuy có chỗ chú ý, nhưng chỉ cần không liên quan đến cổ nổ hạ sinh tử tổn vong, hắn cũng không biết nhúng tay can thiệp. Ngược lại tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào Ạ Sú Mạ, hy vọng hắn có thể kết hôn sinh con. Đệ Tam tựa hồ cho Ạ Sú Mạ giới thiệu một cái xạ dụ tổ bị nhất tộc nữ hài tử, có thể Ạ Sú Mạ phi thường không nguyện ý, hai người vì thế viên náo rất cứng. Đến nỗi họ Đồ Si Mạ, bây giờ tựa như cái điên cùng nhà khoa học, cơ hồ đến si mê tình trạng. Hỉ Dù Cổ cho hắn cung cấp quá nhiều mới lạ mạch suy nghĩ, nhường hắn bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian đi ra. Hỉ Dù Cổ chính mình cũng thật lâu chưa thấy qua họ Rồ Xì Mạn. Lần này tới bái phòng Hỉ Dù Cổ, chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Nạ Dạ Xì Cả Cụ. Uchiha Phủ Gạ Cụ dĩ nhiên không phải đến nhường Hỉ Dù Cổ thực hiện cam kết gì, tự nhiên sẽ không đến thúc giục Hỉ Dù Cổ. Tại chiến tranh trong lúc đó, hắn bụng trộm mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, ở trong đó tự nhiên có Hỉ Dù Cổ mang tới dược tế nguyên nhân, đối với Uchiha nhất tộc đã sớm máu kiếm lời. Hỉ Dù Gạ bên này cũng đỏ mắt cổ nổ hạ lên tiểu tâm tư, chuẩn bị đem tộc trưởng con gái gả cho Hỉ Dù Cổ. Số tuổi chênh lệch lớn không sao, quan trọng chính là có thể hay không bồi dưỡng được một cái hợp cách chiến trường nữ võ thần, nhường Hỉ Dù Cổ nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ phong thái. Dù sao mọi người đều biết Hỉ Dù Cổ chỉ thích tại chiến trường làm náo động lớn nữ nị dạ, mà lại lấy Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tính cách, từ trước đến nay so sánh trầm ổn, mà Hỉ Dù Cổ lại có thụ coi trọng, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc khó tránh khỏi sẽ có một ít tâm tư. Bọn hắn nghĩ đến, tương lai các loại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc con cháu trưởng thành, có thể hay không có cơ hội kế thừa Cổ Nộ Hạ, trở thành Cổ Nộ Hạ Hồ Cả. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ lần này tới, thuần túy là vì công sự. Nghe nói ngươi đem cái khác nhị dạ thôn bồi thường, đều dùng đến nhiệt khí cầu nghiên cứu phát minh cùng an trí phía trước giải nghệ nhị dạ trên thân rồi. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ mở miệng hỏi. Đúng, có vấn đề gì sao? Hỉ Dù Cổ đáp lại nói. Nếu là mọi người biết rõ đây là ngài Hỉ Dù Cổ quyết định, coi như đến âm phủ cũng có thể an tâm, dù sao đây là ngài một mảnh lòng tốt. Tại phúc lợi khối này, ngài suy tính được thật chu toàn, các nhị dạ đều nhìn ở trong mắt, cũng không ai dám trực tiếp phản đối. Nhưng mà, ta lần này đến không phải vì chuyện này, chính là muốn cùng ngài nói một chút ta ý nghĩ. Làm như vậy đi xuống, Cổ Nộ Hạ tài chính thực tế có chút gánh không được nha. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói ra. Lời này nghe, ít nhiều có chút giao tình không sâu lại nói sâu lời nói ý tứ. Dù sao Cổ Nộ Hạ là Cổ Nộ Hạ, Hỉ Dù Cổ là Hỉ Dù Cổ, tuy nói cả hai có chút liên hệ, nhưng đến cùng còn là hai chuyện khác nhau. Bất quá Hỉ Dù Cổ cũng không để ý cùng hắn tâm sự, dù sao Nạ Dạ ra tại trong chính trị kia là tương đối đáng tin cậy. Nạ Dạ Xỉ Cả Mạ chỉ đạo thượng nhẫn là Ạ Su Mạ, sau đó hắn còn thành cả Cạ Xỉ và Nạ Dù Tổ túi khôn. Liền xông cái này, Nạ Dạ ra rõ ràng cùng Hổ Cả một mạch quan hệ rất gần, chính trị giác nộ cũng rất cao. Phía trước ta bận điệu, cũng không có thời gian cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Các ngươi Nạ Dạ ra đối ta năng lực cũng có lo nghĩ, cho nên bình thường lui tới cũng không nhiều. Coi như ta nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy, các ngươi Nạ Dạ ra xem như Hổ Cả một mạch thân tín thế lực, cũng không thiếu ta cho những cái kia chỗ tốt. Hỉ Dù Cổ nói ra. Hiện tại lần thứ tư nhận giới đại chiến đánh xong, Hỉ Dù Cổ hy vọng cũng tăng lên không ít, những thứ này gậy sắt tự nhiên là nghĩ đến tìm kiếm Hỉ Dù Cổ ý nghĩ. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ thuận Hỉ Dù Cổ nói ra, điều ước một quẻ, tiếp xuống tối thiểu 5 năm, Hỏa Quốc sẽ trở thành thế giới trung tâm. 5 năm về sau khẳng định lại phải đánh một trận đại chiến. Cô Nộ Hạ nếu là muốn trở nên càng mạnh, liền được đuổi theo cô này thủy triều, tích lũy đủ lực lượng. Sau đó mấy năm này cũng là chuyên tâm phát triển Cổ Nộ Hạ thời điểm tốt. Hiện tại Phong Quốc bị chiến tranh triệt để kéo đổ, coi như cho không ít đền bù, làng cắt cũng rất khó có máu mới bổ sung vào đây, làng cắt cũng bắt đầu nghĩ những đường ra khác. Dạ Xạ vì làng, liền con gái đều đưa tới làm nàng dâu, Mạ Kỳ tới làm hầu gái, làng cắt còn có thể có cái gì lựa chọn khác? Thì dù cổ nước cờ này đi được rất diệu, có thể làng xương mù cô treo hải ngoại, thực lực lại không được, vấn đề này còn là giải quyết không được. Cổ Nộ Hạ chân chính địch nhân, cũng chỉ thừa làng đá cùng làng mây, hoặc là nói chính là thổ quốc cùng lôi quốc. Lần thứ tư nhận giới đại chiến nhường Cổ Nộ Hạ chiếm đại tiện nghi, cái kia kết sủ chiến tranh bồi thường, đem hai cái này làng chơi của nguyên khí tổn thương nặng nề, đều nhanh không có tiền. Sau đó mấy năm này, bọn hắn khẳng định duy trì không được hiện tại làng quy mô, chỉ có thể giáng cấp, nói trắng ra chính là giảm biên chế, không nghĩ cắt cũng không có cách, trong thôn không có tiền à, có thể những thứ này thất nghiệp nhị dạ có thể đi chỗ nào đâu. Cổ Nộ Hạ cùng làng cắt bọn hắn khẳng định không dám tới, làng mây lại quá xa, cái kia đại khái dẫn đầu liền thành thổ quốc cùng lôi quốc nhị dạ phản bội. Mà lại bọn hắn quen thuộc bốn quốc địa hình, đoán chừng ngay tại bốn quốc hoạt động. Có thể dự báo ở sau đó thời gian mấy năm bên trong, hai nước chính trị hoàn cảnh sẽ trở nên tương đối hỏng bét, hai nước đại nhân vật mới sẽ không chủ động bỏ tiền cho lượng tốn người đâu. Nhiều lắm thì cái thu tiền để bọn hắn dọn dẹp một chút gia tộc miệng mấy thứ bẩn thỉu. Nghe vào có lẽ có ít hoang đường, nhưng nhiều năm chiến tranh quả thật làm cho Cổ Nộ Hạ có thụ chú mục, dù sao thế cục luôn luôn lấp đầy biến số. Bây giờ, đại quy mô chiến tranh đã khó mà bộc phát. Theo kinh tế dần dần khôi phục, các hạng đầu tư tăng trưởng bắt buộc phải làm. Đầu tư tăng nhiều vốn là chuyện tốt, có thể cái khác tứ quốc đều đứng trước riêng phần mình có cảnh. Không hề nghi ngờ, những cái kia chán ghét nguy hiểm ra hỏa, chắc chắn đem ánh mắt tập trung tại nhân khẩu nhiều nhất, giàu có nhất, an toàn nhất lại kỹ thuật phát triển nhất Hỏa Quốc. Có thể dự báo, tương lai 10 năm chính là Hỏa Quốc kinh tế cao tốc phát triển thời kỳ bằng son, theo thế giới đi hướng hòa bình, cái này một phồn bình cảnh tượng đem càng thêm rõ rệt. bất quá loại này phồn bình cục diện có thể sẽ dẫn tới cái khác tứ quốc nhóm thế lực ngấp nghé. Ở đây tình hình dưới, Hỏa quốc như nghĩ duy trì tự thân kinh tế quy mô, đơn thuần dựa vào khoe khoang thực lực hoặc tìm kiếm thô bạo thủ đoạn tuyệt không phải thượng sách. Thì dù cổ liền mở ra lối riêng, ý định lợi dụng giải trí sản nghiệp ép những người có tiền kia tài phú. Cho dù trong ngắn hạn không kiếm tiền hoặc là lợi nhuận ít ỏi, cũng không cần yếu. Chúng ta có đứng đầu nhất diễn viên cùng nhất rất thật đặc hiệu, còn có thể từ chuyên nghiệp công ty thu hoạch bọn hắn tuyên phát con đường, thậm chí đem bọn hắn đạo diễn mời tới. Đây là chúng ta cổ nổ hạ bộ thứ nhất mảng lớn kịch bản, các ngươi có thể nhìn xem. Nhân giới không chiến sự nên kịch bản lấy anh hùng tự sự thủ pháp, đánh vỡ thông thường, áp dụng ngôi thứ nhất thị giác triển khai. Cố sự giảng thuật nhân vật chính cùng các bạn học tại hiệu trưởng cùng với chủ nghĩa xô vanh tư tưởng kích động phía dưới, giấu trong lòng cùng nhiệt chủ nghĩa yêu nước. Dẫn thân vào đến trận này cái gọi là bảo vệ quốc gia trong chiến tranh. Tại dài đến 4 năm chiến tranh 5 tháng bên trong, nhân vật chính mắt thấy vô số đáng sợ thương vong. Chiến tranh đối với nhân loại thân thể cùng tâm linh tạo thành tàn phá nhìn thấy mà giật mình, hắn cũng khắc sâu chứng kiến chiến tranh phi nhân đạo bản chất. Đã từng cái kia cổ chủ nghĩa yêu nước cùng nhiệt sớm đã tan biến hầu như không còn, thay vào đó chính là trên nhục thể đau xót, cùng đối với chủ nghĩa quân phiệt cùng tham chiến mục đích thật sâu chất vấn. Tại hỉ rủ cổ dưới ngoài bút, không có tráng lệ quân dung biểu hiện ra, cũng không có hùng vĩ chiến tranh chẳng diện, chỉ có khủng bố, tàn khốc, bẩn thỉu chiến trường thực cảnh. Nạ dạ sĩ cả cụ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ ra một chút rất có ý mới vật. Những vật này, xác thực có giá trị thật tốt tuyên truyền một phen, nói không chừng có thể để cho chiến tranh mang tới vết rách có thể lấp đầy. Tại hỉ rủ cổ không biết chút nào dưới tình huống,